Chương 30, bổ nhầm người chương 30, bổ nhầm người. Lý Thanh Dương rút kiếm chỉ thiên, hào tình bạt trượng. Chỉ là, cái này lôi đình chạy thế nào lại rồi? Chỉ thấy bầu trời một tiếng ầm vang nổ vang. Trong nội viện Triệu Vô Tà bị lôi đình bổ đến ra chóp thịt bong, mà lớn nhất cái kia bị sét đánh Lý Thanh Dương, thế mà lông tóc không thương. Mạc Khinh Y liền một mặt một bức. Lý Thanh Dương ngu ngơ tại nguyên chỗ, vẫn như cũ duy trì kiếm chỉ thương không tư thế. Tay đều nắm chua, nhưng là cái này lôi đình cũng là không chút nào chìm hắn. Trên bầu trời một đạo lại một đạo lôi đình, hướng về Triệu Vô Tà bổ tới. Phản phất muốn không chết không thôi giống như. Lúc này Nguyệt Linh Nhi nghe được trong nội viện động tĩnh, nàng run rẩy hai chân, vị tưởng đi ra. Vừa hay nhìn thấy một đạo lại một đạo lôi đình, hướng về Triệu Vô Tà rơi xuống. Cái kia chướng mắt lôi quang để cho nàng đều mắt mở không ra. Nàng một mặt chấn kinh. Tuy nhiên nàng sớm thì biết mình chủ nhân phi thường người tiên. Nhưng là, cái này niết bàn cảnh thì đưa tới lôi kiếp, nàng thế nhưng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Cái này thực sự quá không hợp với lẽ thường. Theo lý mà nói, cái này nhất định phải chờ độ kiếp cảnh về sau mới có thể đưa tới lôi kiếp cảnh mới là. Chẳng lẽ lại là chủ nhân thiên phú quá mức người tiên, đưa tới thiên đố? Nếu thật là dạng này, cái kia ngược lại là giải thích thông được. Chỉ là, Nguyệt Linh Nhi tỉ mỉ nghĩ lại, đã cảm thấy có điểm gì là lạ. Bởi vì nàng nhìn chung sử thư, cũng theo nghe nói qua có người có thể tại niết bàn cảnh thì gây nên thiên đố. Lúc này, bị lôi kiếp cho leo cây Lý Thanh Dương, rốt cục ý thức được sự tình không thích hợp. Cái này lôi kiếp, tựa hồ không phải tìm đến mình. Tốt xấu hổ a. Hắn vừa nghĩ tới trước đó đối chính mình đồ đệ nói những lời kia, cảm thấy tốt xã tử a. Hắn tình nguyện những cái kia lôi đình là đến bổ chính mình, dù là tử tại lôi đình phía dưới, cũng so tốt như vậy a. Mạc Khinh Y trừng lớn lấy hai mắt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Sư phụ không phải đã nói muốn độ kiếp sao? Như thế lôi kiếp còn có thể tìm nhầm người. Cái này lao thiên gia cũng thực sự quá mắt mờ đi. Nàng nhìn thoáng qua, trong nội viện bị lôi đình đùng đùng không dứt một trận của ngoanh lạm tạc Triệu Vô Tà. Trong lòng tràn đầy đồng tình. Tiểu tử này cũng quá xui xẻo đi. Thế mà thay mình sư phụ ngăn cản thiết tiết. Bất quá, muốn trách cũng chỉ có thể trách chính hắn, không có chuyện làm mà muốn ở tại sâu như vậy sơn lão rừng. Được rồi, đợi chút nữa cho hắn thu liễm một chút thi thể. Dù sao hắn nhưng là tại thay mình sư tôn độ kiếp. Cái này lôi kiếp thật đúng là hung tàn a. Người đều bổ chết rồi, còn không chịu buông tha thi thể. Còn tại bổ. Lôi đình thế mà còn càng ngày càng kịch liệt lên. Chẳng lẽ lại là muốn đem hắn nghiền xương thành tro hay sao? Nếu như là dạng này, cái kia đoán chừng thi thể đều không cần thay hắn bụi lấp, cũng là bất việc. Chỉ là, người này thật đáng thương a. Mạc Khinh Y liền ngẩng đầu nhìn liếc một chút sư phụ, phát hiện chính mình sư phụ thế mà còn đang nhìn trong nội viện một người. Nàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chẳng lẽ lại viện tử bên trong tên kia còn sống? Nàng nghĩ nghĩ, đã cảm thấy không có khả năng. Dù sao trong nhà này ra hỏa, tuy nhiên tu luyện tốc độ phi thường người tiên, thiên phú phi thường yêu nghiệt, nhưng là chung quy chỉ là niết bàn cảnh. Tại cái này kinh khủng thiên kiếp trước mặt, không có khả năng còn sống. Trong nội viện lôi quang thực sự quá chói mắt, Mạc Khinh Y chỉ là nhìn thoáng qua, đều cảm thấy ánh mắt khó chịu. Thật không hiểu rõ, sư phụ vì cái gì nhìn chằm chằm không ngừng. Xuất phát từ hiếu kỳ, Mạc Khinh Y lại lần nữa quay đầu nhìn về phía trong nội viện. A, tiểu tử này làm sao còn chưa có chết? Chỉ thấy viện tử bên trong Triệu Vô Tà, thân thể tuy nhiên bị lôi đình bổ đến máu me đồng địa, nhưng là, hắn thân thể luôn có thể trước tiên, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc chữa trị. Đây là có chuyện gì? Không chỉ có nàng nghĩ mãi mà không rõ, liền hắn sư phụ Lý Thanh Dương cũng nghĩ không thông. Lý Thanh Dương không nghĩ tới, vô địch hơn nửa đời người, chỉ nửa bước đều nhanh bước vào quan tài. Lần này thì xuất môn một lần, thì liên tiếp phá vỡ chính mình nhận biết. Hắn cảm giác thế giới quan của bản thân đều muốn ầm vang sụp đổ. Cái này cùng hắn chỗ nhận biết tu hành thế giới hoàn toàn khác biệt. Hắn tại Triệu Vô Tà trên thân không nhìn thấy một hạng là hợp lẽ thường. Dường như tiểu tử này xuất hiện chính là vì đánh vỡ tu hành giới nhận biết. Tu luyện tốc độ nghịch thiên còn chưa tính, niết bàn cảnh thế mà có thể đưa tới lôi kiếp, mà lại lôi đỉnh còn phách không chết hắn. Không chỉ có phách không chết, cái này lôi đỉnh còn tại thối luyện hắn nhục thân, tựa như đánh như sắt thép, để tiểu tử này nhục thân biến đến càng thêm mạnh lên. Rất lâu sau đó, lôi vân rốt cục tiêu tán. Triệu Vô Tà chậm rãi đứng dậy duỗi cái lưng mệt mỏi. Nói thực ra, thời gian dài như vậy tính toán, còn đúng là mệt thật. Cũng không biết những cái kia vừa bế quan cũng là mấy chục năm ra hỏa, là làm sao làm được. Chẳng lẽ bọn hắn cũng sẽ không chân tê dại sao? Đều không cần đi ý sao? Hắn không thể nào hiểu được. Thật tình không biết, những người kia càng không thể nào hiểu được hắn. Nguyệt Linh Nhi gặp lôi kiếp rốt cục biến mất, nàng lập tức chạy tới, nào vào Triệu Vô Tà trong ngực, chủ nhân, ta lo lắng chết ngươi, ngươi không sao chứ? Triệu Vô Tà cười, nhéo nhéo Nguyệt Linh Nhi một cái nhọn tinh linh lỗ tai, ta không sao, chỉ là lôi kiếp, có thể làm khó dễ được ta. Hắn không chỉ có không có việc gì, tu vi còn đạt đến niết bàn cảnh đại viên mãn, kiếm ý càng là đạt đến 3 tầng sơ kỳ. Triệu Vô Tà ngẩng đầu nhìn liếc một chút không trung hai vị kia, nói ra, các ngươi là người phương nào? Mạc Khinh Y lìa giới thiệu nói, chúng ta đến từ kiếm cát, vị này là ta sư phụ Lý Thanh Dương, ta là hắn thân truyền đệ tử, ta gọi Mạc Khinh Y Lìa. Triệu Vô Tà nhẹ gật đầu, a. Sau đó hắn thì bị Nguyệt Linh Nhi hướng gian phòng bên trong đi. Mạc Khinh Y Lìa một mặt một bức, hắn chẳng lẽ không biết kiếm cát là Đại Tần Đế quốc môn phái cường đại nhất một trong sao? Hắn chẳng lẽ không biết Lý Thanh Dương là kiếm cát trưởng môn sao? Hắn chẳng lẽ không biết Lý Thanh Dương là kiếm thần sao? Hắn chẳng lẽ không biết Lý Thanh Dương là Đại Tần Đế quốc cao thủ mạnh mẽ nhất sao? Hắn vừa mới đó là cái gì phản ứng a?
Chẳng lẽ hắn không cần phải chủ động tới cùng chúng ta lôi kéo làm quen sao? Chẳng lẽ hắn không cần phải chủ động tới định bợ chúng ta, sau đó xin sư phụ ta thu hắn làm đồ sao? Đây chính là kiếm thần a, là Đại Tần Đế quốc 500 năm qua có hy vọng nhất có thể tu luyện ra kiếm ý người a. Toàn bộ Đại Tần Đế quốc ai không biết ai không hiểu, tiểu tử này sẽ không phải là tại cái này rừng sâu núi thẳm đợi quá lâu, liền những thứ này cơ bản thường thức cũng không biết a. Lý Thanh Dương cũng là một mặt ngộng, tiểu tử này phản ứng thực sự quá bình thản, để hắn phi thường không quen. Trước kia những người kia vừa nghe đến hắn danh hào đều hận không thể quỳ trên mặt đất cho hắn liếm, làm sao tiểu tử này nghe được chính mình danh tự dường như nghe được một cái nông dân bá bá tên đồng dạng bình thản, vốn còn nghĩ thu hắn làm đồ đâu, hiện tại xem ra có lẽ phải lần nữa suy tính. Tiểu tử này nếu như biết thì bởi vì chính mình lãnh đạm thái độ dẫn đến bỏ qua như thế một cọc đại cơ duyên, chắc hẳn sẽ tức giận đến hận không thể cắt cổ tự sát đi. Muốn đến nơi này, Lý Thanh Dương tâm lý dễ chịu hơn khá nhiều. Triệu Vô Tà đem Nguyệt Linh Nhi viện đi vào về sau, lần nữa đi ra, chư vị mời vào trong. Lý Thanh Dương nhíu lại mi đầu, rốt cục giãn ra ra. Dạng này mới đúng chứ, trên đời này nào có nghe được hắn danh hảo không quỷ liếm. Chương 31, Bất Không Hòa Thượng. Chương 31, Bất Không Hòa Thượng. Mọi người tiến nhập đại sảnh sau, Triệu Vô Tà cho hai người mỗi người rót một chén trà. Không biết các ngươi tới nơi này có gì muốn làm? Mạc Khinh Y liền nói ra, chúng ta là tới nơi này tầm bảo. Lại là cái này. Triệu Vô Tà nhất thời đau cả đầu, nhìn hai người này như thế có lễ phép, không giống như là người xấu bộ dáng. Nếu như đem bọn hắn làm chết, ít nhiều có chút không còn gì để nói a. Lý Thanh Dương gặp Triệu Vô Tà trong mày, hắn tò mò hỏi, không biết vị này tiểu huynh đệ có thể từng có nhìn đến bảo bối như thế. Triệu Vô Tà lắc đầu, chưa thấy qua. Lý Thanh Dương có chút ngoài ý muốn, hắn mới vừa từ Triệu Vô Tà ánh mắt bên trong rõ ràng đã nhận ra một tia dị dạng, trực giác nói cho hắn biết người này khẳng định biết một chút cái gì. Sau đó hắn mở miệng nói ra, tiểu huynh đệ, chỉ cần ngươi có thể đem kiện pháp bảo kia hạ lạc nói cho ta biết, ta có thể đáp ứng thu ngươi làm đồ, ngươi xem coi thế nào. Triệu Vô Tà một mặt phiền muộn, những cái này ra hỏa thật đúng là cao ngạo a, lấy vì hết thảy mọi người đều muốn trông mong đi quỷ cầu hắn thu đồ, tiến đến đã lâu như vậy ngay cả mình tên cũng không hỏi. Bất quá cũng thế, đối với những thứ này cao cao tại thượng người mà nói, chính mình danh tự đối với bọn hắn tới nói căn bản không trọng yếu, coi như mình nói cho bọn hắn chính mình danh tự, đoán chừng bọn hắn cũng sẽ quay người thì quên. Triệu Vô Tà lắc đầu nói ra, ta thật chưa từng gặp qua bảo bối gì, chỗ này rừng sâu núi thẳm căn bản không có bảo bối. Lý Thanh Dương nghe vậy một mặt không vui, hắn cảm thấy trước mắt người trẻ tuổi kia nhất định đang nói láo. Tiểu huynh đệ a, ngươi phải biết mang ngọc có tội a, ngươi thiên phú tuy tốt nhưng là món kia bảo bối ngươi căn bản nắm chắc không được, ngươi không phiền đem giao nó cho ta, ta có thể bảo vệ ngươi chu toàn. Triệu Vô Tà lắc đầu, không có có đồ vật, ngươi coi như nói lại nhiều cũng là không có. Lý Thanh Thanh tiếp tục khuyên nhủ, tiểu huynh đệ à, ngươi cũng không muốn bởi vì nhất thời lòng tham bước xuống tính mệnh à, ngươi đừng muốn uy hiếp ta chủ nhân. Nguyệt Linh Nhi đột nhiên xuất hiện tại ngoài phòng, sắc mặt nàng âm trầm đến nhìn chăm chú lên Lý Thanh Dương. Lý Thanh Dương trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, lại là tinh linh tộc, trên đời này thế mà còn có tinh linh tộc sống ở trên đời này. Mạc Khinh Y Lì cũng bị cái này đột nhiên xuất hiện nữ tử mỹ mạo sở kinh diễm đến. Trước đó Nguyệt Linh Nhi tuy nhiên xuất hiện qua một lần, nhưng là bọn hắn ngay lúc đó chú ý lực tất cả đều tại Triệu Vô Tà trên thân, hoàn toàn không có chú ý tới nữ tử này. Nguyệt Linh Nhi đi tới, đem Triệu Vô Tà bảo hộ ở sau lưng. Lý Thanh Dương nghi ngờ hỏi, ngươi là làm sao sống được? Nguyệt Linh Nhi lạnh hừ một tiếng nói, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Mạc Khinh Y Lì bất mãn nói, ngươi làm sao nói chuyện? Sư phụ ta đây là tại quan tâm ngươi. Triệu Vô Tà nói ra, nàng không cần dùng các ngươi đến quan tâm, có ta quan tâm nàng là đủ rồi. Lý Thanh Dương thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn lấy Triệu Vô Tà nói ra, tiểu huynh đệ, ngươi thật đúng là để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn a. Làm sao phát sinh tại ngươi trên thân sự tình, làm sao một kiện so một kiện để ngươi chấn kinh a? Triệu Vô Tà không quan trọng nói, cũng không phải cái gì đại sự. Lý Thanh Dương nói ra, ngươi cũng đã biết, cái này tu hành giới có bao nhiêu người trông mà thèm tinh linh tộc nhân sao? Ngươi nói là viên kia trái cây nhỏ đúng không? Ta đã ăn, chỗ lấy các ngươi trông mà thèm cũng vô dụng. Lý Thanh Dương nghe vậy trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, cái gì? Ngươi ăn? Vật kia đối với tinh linh tộc nhân tới nói, thế nhưng là so sinh mệnh còn trọng yếu hơn đồ vật ta, nữ tử này thế mà cứ như vậy tặng người. Mạc Khinh Y Lì cũng là một mặt chấn kinh. Nàng cũng đã được nghe nói loại kia trái cây, ăn không chỉ có thể nhiều một cái mạng, còn có thể trưởng khống tinh linh sinh tử. Cái đồ chơi này, tại tu chân giới, thế nhưng là cực kỳ chân quý vô giá chi bảo. Cũng chính là bởi vì vật này chân quý, cho nên mới đưa đến tinh linh nhất tộc bị vô số cường giả thèm nhỏ dãi. Chỉ là vị này tinh linh tộc nữ tử tu vi so tiểu tử này tu vi cao nhiều như vậy, vì cái gì nữ tử này muốn đem chính mình trên thân quý báu nhất đồ vật đưa cho tiểu tử này? Lý Thanh Dương còn có Mạc Khinh Y Liễu, hai người đều nghĩ mãi mà không rõ. Đột nhiên Triệu Vô Tà cảm giác được bên ngoài viện một trận dị động, hắn lập tức mở ra trận pháp, chỉ thấy bên ngoài có một lão hòa thượng, đi theo phía sau 18 cái hòa thượng. A Di Đà Phật, thí chủ có thể hay không mở ra trận pháp thả bần tăng đi vào? Mọi người đi ra ngoài. Lý Thanh Dương cười nói, A tử con lựa chọn, tại sao là ngươi? Ngươi tới đây làm cái gì? A, Lý thí chủ ngươi cũng tại. Bần tăng tới nơi này là vì tìm ta cái kia bất thành khí sư chất. Ngươi nói là giới không hòa thượng, hắn làm sao rồi? Ngay tại hôm qua, hắn mệnh bài vỡ vụn, hắn trước khi chết chuyển về đến tin tức biểu hiện, hắn lúc còn sống tới qua nơi này. Cho nên, ta cố ý tới xem xét hắn tử bởi vì. Lý Thanh Dương một mặt chấn kinh, hắn không nghĩ tới, hướng bất giới cường giả như vậy, đều có thể vẫn lạc. Nơi này đến cùng có cái gì bí mật? Lại hoặc là nói, nơi này đến cùng có dạng gì kinh khủng tồn tại? Hòa thượng tiếp tục hỏi, không biết, chư vị thi chủ có thể từng gặp ta sư chất? Triệu Vô Tà lắc đầu, chưa thấy qua. Lý Thanh Dương lần nữa nhìn về phía Triệu Vô Tà, trực tiếp nói cho hắn biết, tiểu tử này tám thành lại là đang nói láo. Chỉ là vì cái gì đây? Hắn chẳng lẽ không biết, nếu như có thể cung cấp tin tức cho Bất Không Hòa thượng, liền có thể làm cho đối phương cạn người kế tiếp tình sao? Đây chính là Kim Đan đại viên mãn cao thủ như vậy, toàn bộ Đại Tần đế quốc cũng bất quá mới 6 vị. Như làm cho cao thủ như vậy ghi nợ ân tình, sau này tu hành chi lộ tất nhiên có thể đi được phi thường thuận. Tiểu tử này thì tuyệt không động tâm sao? Vẫn là nói, hắn là một cái đồ nhà quê, chưa nghe nói qua bọn hắn những cái này cường giả danh hào. Muốn đến nơi này, kết hợp với trước đó, Triệu Vô Tà nghe được chính mình danh hào lúc bình tĩnh biểu hiện đến xem. Gia hỏa này tám thành là thật không rõ ràng, trước mắt lão hòa thượng phân lượng. Lão hòa thượng rõ ràng cảm giác có chút kinh ngạc, hắn theo giới không hòa thượng trước khi chết chuyển về ký ức bên trong, rõ ràng thấy được chỗ này biệt tử. Người này làm sao lại chưa thấy qua hắn sư chất đâu? Sau đó, hắn lại đổi một loại hỏi pháp, thí chủ, xin hỏi, hôm qua, ngươi nhưng có nhìn thấy ngoài phòng có người chiến đấu? Triệu Vô Tà lắc đầu, ta không biết, hôm qua ta không ở nhà. Bất Không Hòa thượng trong mắt kim quang một lóe, không đúng. Ngươi đang nói láo. Triệu Vô Tà một mặt kinh ngạc, lão hòa thượng này là làm thế nào nhìn ra được tới? Lý Thanh Dương chấn kinh đến nói ra, ngươi thế mà đã luyện thành tha tâm thông. Bất Không Hòa thượng lắc đầu, bần tăng tư chất ngu dốt, không thể lĩnh ngộ ra cái này kinh khủng tuyệt học, chỉ ngộ ra được một chút da lông. Nhưng là, nhìn ra người khác phải chăng nói láo, vẫn là có thể làm được dễ dàng. Triệu Vô Tà cũng không che giấu, mở miệng nói ra, giới không hòa thượng chết. Có điều hắn chết chưa hết tội, thân là làm một cái hòa thượng, thế mà phạm vào tham sân chi niệm. Thế mà đối một vị vô tội nữ tử hạ sát thủ. Hắn đang chết. Bất Không Hòa thượng, sắc mặt âm trầm nhìn lại, nói như vậy, bần tăng sư chất tử, cùng ngươi có liên quan. Chương 32, chẳng lẽ lại muốn độ kiếp chương 32, chẳng lẽ lại muốn độ kiếp Lý Thanh Dương gặp Bất Không Hòa thượng ở vào bạo tẩu biên giới, lúc nào cũng có thể đại khai sát giới, hắn lập tức nói ra, hòa thượng, ngươi không nên kích động, trước tạm nghe hắn nói hết lời. Vị này tiểu huynh đệ thực lực như thế thấp, chắc hẳn vẫn không có thể lực giết chết giới không hòa thượng. Bất Không cười lạnh nói, bất kể có phải hay không là hắn giết, đều đã không trọng yếu. Chỉ cần cùng việc này có liên quan người, hắn tất cả đều phải chết. 18 la hán, động thủ phá trận. Vâng. Phía sau hắn 18 vị hòa thượng, thả người nhảy lên, bay về phía trận pháp phương vị khác nhau. Lý Thanh Dương vội vàng lên tiếng ngăn cản nói, hòa thượng ngươi bình tĩnh một chút. Mạc Kinh Ý liền nuốt một ngụm nước bọt. Cái này 18 la hán, thế nhưng là kim tiền tự chiến lực mạnh mẽ nhất một trong a. Thủ hộ kim tiền tự trọng yếu đòn sát thủ một trong, bình thường đều là đợi ở trên núi thủ hộ tông môn. Hôm nay, lại vì đối phó một cái tiểu niết bàn cảnh, thế mà toàn bộ hạ sơn. Tiểu tử này, làm sao luôn để người khiếp sợ không thôi. Bất quá, kết thúc. Nơi này hết thảy đều rất sắp kết thúc. Mặc kệ tiểu tử này thiên phú như thế nào nghịch tiên, hắn cũng cuối cùng chỉ là một cái, còn chưa trưởng thành lên con kiến hôi. Trêu chọc kim tiền tự, tiểu tử này, chết chắc. Lúc này thời điểm Lý Thanh Dương truyền âm nói, tiểu tử, nếu như ngươi có thể vừa món kia bảo bối đưa cho ta, ta bảo vệ ngươi không chết, như thế nào? Triệu Vô Tà cười nói, chỉ là mười mấy đầu con lựa chọc, ta còn ứng phó được. Lý Thanh Dương lạnh hừ một tiếng, hừ. Mạnh miệng tiểu tử, đến lúc đó đừng đến cầu ta. Lúc này 18 la hán đã móc ra một cái màu vàng kim trường côn. Và anh, bọn hắn lẫn nhau hết sức ăn ý, hướng về phương hướng khác nhau, đồng thời công kích. Một kích sau đó, trận pháp không hề động một chút nào. Sau đó bọn hắn lại hướng năng lượng cháo liên tiếp bó. Mà Kinh Y thì quay đầu nhìn về phía Lý Thanh Dương, sư phụ, đây có phải hay không là ngươi nói cộng hưởng chi pháp? Thông qua tại phương hướng khác nhau dựa theo đặc biệt tần suất đánh, khiến cho cộng hưởng đem trận pháp chấn bỡ. Lý Thanh Dương nhẹ gật đầu, không tệ. Phương pháp kia cơ hồ đối tất cả trận pháp hữu dụng bất quá, phương pháp kia nhìn như đơn giản, nhưng lại rất khó làm đến. Nó cần 18 cái phối hợp hết sức ăn ý người, đồng thời xuất thủ. Về thời gian muốn không kém chút nào. Mạc Khinh Y liền nghe bên tai truyền đến tiết tấu cảm, nàng ngạc nhiên phát hiện, cái này thanh âm, không có một tia tạp âm. Thế mà phối hợp đến ăn ý như vậy. Liên Lý Thanh Dương cũng than thở không thôi. Cái này 18 la hán, phối hợp ăn ý như vậy, tin tưởng dùng không bao lâu, tiểu huynh đệ ngươi trận pháp liền muốn phá, ngươi thật ngươi suy tính một chút sao? Nghe được hai người này giới thiệu, Triệu Vô Tà cũng có chút khẩn trương, trong mắt của hắn trùng đồng lặng lẽ vận chuyển. Nhìn thoáng qua về sau, hắn nhất thời yên tâm xuống tới. Cái này 18 la hán cố nhiên lợi hại, nhưng là tại hắn trận pháp trước mặt, cuối cùng không đáng chú ý. Hắn chậm rãi từ trong ngực móc ra giới không hòa thượng chữ vật túi, đem chữ vật túi ném ra ngoài, nói ra: "Từ con lựa chọn, ngươi sư chất di vật, ngươi lại hảo hảo thu về, ta đưa ngươi." Lý Thanh Dương khẽ miệng co quắp một trận, hôn tiểu tử này là sống sợ không cách nào chọc giận những hòa thượng kia đi. Bất Không Hòa thượng thu đến chữ vật túi sau mở ra xem, phát hiện bên trong đúng là chính mình sư chất di vật. Hắn nhất thời giận tím mặt, hảo 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 tốt, hảo tiểu tử, ta sư chất tử quả nhiên cùng ngươi có liên quan, ta tất sát ngươi, ta muốn đem cái tia ngàn đao bầm thây. Chỉ thấy lao hòa thượng nổi giận đùng đùng, trên thân tu vi bỗng nhiên bạo phát, không khí chung quanh đều theo hắn báo nổi mà biến đến bóp méo lên. Tuy nhiên ngăn cách trận pháp, nhưng là Mạc Khinh Ý ấy vẫn như cũ dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Nguyệt Linh Nhi lập tức ngăn tại Triệu Vô Tà trước người. Lý Thanh Dương âm thầm lắc đầu, có chút tiếc hận, nói thực ra, tiểu tử này thiên phú, hắn là phi thường nhìn tốt. Cũng là cái này gây chuyện thiên phú, so hắn tu luyện thiên phú còn mạnh hơn. Vốn định về sau đem hắn mài một phen sau đem hắn thu làm đồ đệ. Hiện tại xem ra, không có sau đó. Chính khi mọi người cảm khái lúc, trên bầu trời đột nhiên một trận nổ vang. Mọi người trong nháy mắt ngẩng đầu hướng về bầu trời nhìn qua. Lý Thanh Dương tự lẩm bẩm, thời tiết này là thật là quái rồi, làm sao đại tỉnh thiên còn sẽ đánh? Cũng không thể lại là thiên kiếp a. Đang lúc hắn nghi hoặc lúc, một đạo thiên lôi một tiếng ầm vang, bổ vào lão hòa thượng bóng loáng cọ lượng trên đầu trọc. Lão hòa thượng bị bổ đến một cái lão đạo kém chút mới ngã xuống đất. Triệu Vô Tà tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lão gia hỏa này đầu là thật là cứng rắn a. Dạng này đều không chết. Lý Thanh Dương há to miệng, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ lại cái này chết con lựa trọc, muốn trước ta một bước bước vào độ kiếp cảnh rồi. Lão gia hỏa này ẩn tàng đến cũng quá sâu a. Cái kia 18 vị tên hòa thượng cũng đình chỉ phá trận, toàn đều hiếu kỳ nhìn về phía bọn hắn trưởng lão. Trưởng lão, ngươi đây là muốn độ kiếp rồi sao? Quá tốt rồi. Trưởng lão, nếu như ngươi có thể độ kiếp thành công, vậy chúng ta Kim Tiền Tự sẽ phải trở thành toàn bộ Đại Tần Đế quốc cường đại nhất tông môn. Trưởng lão cố lên a. Kim Tiền Tự có thể hay không đại hưng thì nhìn ngươi. Ha ha ha. Thiên hữu ta Kim Tiền Tự a. Mạc Khinh Y liền một mặt không cam lòng, cảm thấy cái này lão thiên gia khẳng định là mắt mù. Rõ ràng sư phụ hắn thực lực còn có thiên phú, là toàn bộ đại hạ quốc đệ nhất, dựa vào cái gì là lão hòa thượng này trước độ kiếp? Nguyệt Linh Nhi một mặt sầu lo, nàng phi thường lo lắng, lão hòa thượng này độ kiếp sau khi thành công thực lực đại tăng, đến lúc đó bọn hắn có thể liền phiền toái. Lúc này lão hòa thượng âm thầm tiêu khổ, hắn không nghĩ độ kiếp a. Từ khi nhiều năm trước nhìn đến một vị đạo sĩ độ kiếp thất bại bị thiên kiếp mạt sát chẳng cảnh, hắn liền tuyệt độ kiếp ý nghĩ. Những năm này hắn tuy nhiên danh xưng là đang bế quan, thực lại chỉ là cậu ở trên núi ngồi ăn rồi chờ chết thôi. Độ kiếp, đây là hắn đời này đều không muốn nếm thử sự tình. Chỉ là bây giờ đang ở đến tuột cùng là làm sao hả nha? Hắn rõ ràng đã vô cùng cẩn thận áp chế tu vi, vì cái gì sẽ còn hậu thiên kiếp rơi xuống? Chẳng lẽ lại vừa mới chính mình dưới sự phẫn nộ, tu vi bạo phát lập tức đột phá tu vi bình cảnh? Chỉ là vì cái gì chính mình tu vi không có gia tăng? Còn chưa chờ hắn nghĩ rõ ràng, chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang, lại là một nói thiên lôi rơi xuống. Lao hòa thượng cấp tốc vận chuyển tu vi chống cự, chỉ thấy hắn trong tay một đạo Phật quang lấp lóe, một đạo kín không kẽ hở tường vàng, ngưng tụ tại đỉnh đầu hắn. Cái kia 18 cái hòa thượng tán thưởng không thôi. Không hổ là thái thượng trưởng lão a. Chiêu này trúc áo cả sa, thật sự là lợi hại. Không có mấy chục năm tu hành, tuyệt không có khả năng đạt tới loại này trình độ. Cho dù là Lý Thanh Dương cũng âm thầm gật đầu, một chiêu này, cho dù là chính mình toàn lực nhất kích, cũng chưa chắc có thể phá phòng. Đang lúc cái kia 18 cái hòa thượng đắc ý lúc, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng vang thật lớn. Cái kia mặt tường vàng xuất hiện một cái khe. Ngay sau đó vết nứt không ngừng lan tràn, sau cùng ầm vang nổ tung. Lão hòa thượng nhất thời một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Mọi người nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Còn không chờ mọi người phản ứng, thứ ba đạo thiên lôi lại rơi xuống lần nữa. Lão hòa thượng quá sợ hãi cấp tốc bỏ chạy mà đi. Nhưng là, phía sau hắn cái kia một đạo lôi đỉnh như là giỏi bám trong xương, theo sát phía sau, lại là một tiếng vang thật lớn. Lão hòa thượng mới ngã xuống đất. Chương 33, tự giết lẫn nhau chương 33, tự giết lẫn nhau trưởng lão. Người còn hảo sao? Tại lão hòa thượng phụ cận một vị la hán muốn tiến lên cứu người, nhưng là lại lo lắng lôi kiếp thực sự quá mạnh, không dám tới gần. Lão hòa thượng máu me khắp người, hắn chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Lúc này thời điểm, bầu trời lại có một đạo lôi đỉnh bổ tới. Lão hòa thượng trong mắt hung quang một lóe, vung tay lên, đem chính mình phụ cận một vị la hán bổ tới. Tại vị kia la hán hoảng sợ trong tiếng thét chói tai, đem hắn ném tiên lôi. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang, tên kia la hán thân thể ầm vang nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ. Một vị kim đan hai tầng cao thủ như vậy chết. Mọi người nhìn trợn mắt hốt hoồm. Lão hòa thượng này điên rồi. Vì mạng sống, ngay cả người mình đều giết. Còn chưa chờ còn lại 17 vị la hán kịp phản ứng, tên kia lão hòa thượng mặt tâm trầm, thân hình lóe lên, lại là một vị la hán bị ném không trung, cùng tiên lôi đụng vào nhau, lại một người mất mạng. Còn lại 16 người trong nháy mắt phản ứng lại, một bên cầu xin tha thứ, một bên bỏ chạy, tha mạng a. Trưởng lão, chúng ta là người một nhà a. Trưởng lão, ngươi bình tĩnh một chút, chúng ta thật là người một nhà a. Cứu mạng a. Ta không muốn chết a. Tiểu tử, ngươi mau đem trận pháp mở ra, ta muốn đi vào mau mở ra trận pháp. Nếu không, ta không tha cho ngươi. Triệu Vô Tà nhìn lấy đang quay đánh năng lượng cháo những hòa thượng kia, khoe miệng một trận cười lạnh, những cái này ra hỏa bình thường làm mưa làm gió đã quen, ngay cả nói chuyện cũng sẽ không nói. Mạc Khinh Y lìa lòng có không đành lòng, nói ra, ngươi muốn không, vẫn là thả bọn hắn vào đi. Dù sao cũng là một cái mạng a. Triệu Vô Tà lạnh lùng lườm nàng liếc một chút, nếu như không phải xem ở nàng là nữ nhân phân thượng, hắn thật nghĩ đem cái này thánh mẫu kỵ nữ ném ra bên ngoài, cho lão hòa thượng kia cản thiên kiếp. Mạc Khinh Y lìa một mặt không cam lòng nói, ngươi vừa mới đó là cái gì ánh mắt? Ngươi sao có thể đối với hắn nhân sinh mệnh lạnh lùng như vậy đâu? Triệu Vô Tà cười lạnh nói, ngươi đại khái có thể chính mình ra ngoài cứu bọn hắn, ta tuyệt không ngăn ngươi, chỗ này trận pháp, người bên ngoài vào không được, cũng không đại biểu người ở bên trong ra không được, ngươi có thể đi ra. Ngươi? Lý Thanh Dương trực tiếp đánh gãy Mạc Khinh Y Liễu, nói ra, Khinh Y Liễu, đừng nói nữa, nơi này không phải địa bàn của chúng ta. Mạc Khinh Y Liễu nghe vậy, tức giận đầu kia chợt đến một bên. Lúc này thời điểm, bên ngoài liên tiếp chuyển đến tiêu thảm, lại có 5 vị la hán chết thảm. Lý Thanh Dương lắc đầu, hắn vốn cho rằng cái này bất không hòa thượng, là giống như hắn người, không nghĩ tới, đối mặt tử vong lúc hắn vậy mà như thế địa bộ. Vì cầu sống tạm, ngay cả mình hậu bối đều có thể ném ra bên ngoài cản thiên kiếp. Cái này thật là khiến người chơ chẽn. Lúc này bên ngoài tàn sống La Hán, tinh thần đã lâm vào sụp đổ. Có khóc ròng ròng, có khóc cha chửi mẹ, có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có đang liều mạng bỏ chạy. Đương nhiên cũng có lá gan lớn, trong đó một vị La Hán bung cánh tay hô lên, "Các sư minh, đều đã đến cái này mấu chốt, các ngươi cảm thấy cầu xin tha thứ hữu dụng không? Sao không như buông tay đánh cược một lần? Có lẽ còn có một đường sinh cơ." "Liều? Lấy cái gì liều a? Chúng ta cùng hắn thực lực chênh lệch nhiều lắm. Bây giờ chúng ta 18 người còn thừa không có mấy, Thập Bát La Hán trận đã phá, cho dù liên thủ cũng không làm nên chuyện gì. Chẳng lẽ lại chúng ta muốn ngồi chờ chết? Chờ trưởng lão lần lượt đem chúng ta đánh tan sao? Bọn hắn 18 cái sư huynh đệ, cùng ăn cùng ở, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Cơ hồ có thể làm được tâm hữu linh tê. Vốn cho rằng đã sớm liên thành một khối tấm sắt, chưa từng nghĩ, thời điểm mấu chốt thế mà xuất hiện khác nhau." Tên kia vung tay hô to hòa thượng, trong lòng oán giận không thôi. Đột nhiên, hắn thấy hoa mắt, thân thể bị một cỗ lực lượng vô hình ném không trung. Trong mắt của hắn thấy được một đạo chướng mắt lang quang. Sau đó, cả người triệt để lâm vào hắc ám. Trong nhóm người này, một cái duy nhất quyết định chống cự người đã chết. Còn lại cái kia một số, đều trở thành một đám người ô hợp. Ngoại trừ đào mệnh bên ngoài, cũng là cầu xin tha thứ. Qua bao lâu, còn lại La Hán, toàn bộ mất mạng. Triệu Vô Tà đối lao hòa thượng này công tác hiệu suất, phi thường hài lòng. Đều không cần hắn động thủ, thì chính mình tự mình diệt chính mình thủ hạ. Chỉ là lúc này, trên bầu trời lôi vân tựa hồ sắp tiêu tán. Lao hòa thượng này đã kích động đến rơi nước mắt, Lý Thanh Dương ánh mắt phức tạp nhìn lấy, cái kia cùng mình nổi danh lão gia hỏa. Trong lòng phi thường xem thường. Cho dù lão gia hỏa thật độ kiếp thành công, trở thành độ kiếp cảnh cường giả lại như thế nào? Thông qua hiến tế chính mình hậu bối, lấy được thành công, mười phân làm cho người chơ chẽn. Triệu Vô Tà nhìn lấy lôi vân nhanh tiêu tán, hắn lập tức quay người đối với Lý Thanh Dương, nói ra, lão hòa thượng kia nhanh độ kiếp thành công, ngươi thật sự nếu không xuất thủ làm thịt hắn, đến lúc đó chúng ta có thể nhất định phải chết. Mạc Khinh Y cười lạnh nói, ha ha, ta nhìn, người chết kia lại là ngươi đi. Nơi này đây hết thảy, cùng chúng ta lại có quan hệ gì? Chúng ta thấy được hắn giết đồng môn của mình, ngươi cảm thấy hắn có thể hay không giết chúng ta diệt khẩu đâu? Lý Thanh Dương nghe vậy, cũng là trong lòng nặng nề. Xác thực, việc này, lao ra hỏa này, còn thật có thể làm được. Mạc Khinh Y thì lúc này, cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Nàng hung hăng trợn mắt nhìn Triệu Vô Tà liếc một chút, đều tại ngươi, không có việc gì trêu chọc hắn làm gì à? Triệu Vô Tà cười nói, hiện tại lại không xuất thủ, chờ hắn độ kiếp thành công, chúng ta có thể nhất định phải chết nhà. Lý Thanh Dương hít sâu một hơi, vụt một tiếng, trên lưng trường kiếm ra khỏi vỏ. Trên thân kiếm khí ẩn ẩn chợt hiện. Phía ngoài lão hòa thượng cũng đã nhận ra Lý Thanh Dương trên thân sát ý, hắn lập tức mở miệng nói, "Lý Thanh Dương, ngươi cần phải biết, Bần tăng thế nhưng là Kim Tiền tự thái thượng trưởng lão, nếu như ta chết tại nơi này, Kim Tiền tự người tuyệt sẽ không bỏ qua người kiếm cắt." Triệu Vô Tà cười lạnh nói, "Kim Tiền tự chết nhiều như vậy kim đan cao thủ, thực lực bị hao tổn nghiêm trọng, ngươi cảm thấy kiếm cắt còn cần sợ các ngươi sao? Tiền bối nhanh độc thủ, không thể cho hắn cơ hội thở dốc." Chỉ thấy Lý Thanh Dương ánh mắt như điện, một kiếm bung ra, một đạo cực kỳ tráng kiện kiếm khí hướng về lão hòa thượng lực bổ xuống. Lão hòa thượng âm thầm chửi mẹ, thôi động toàn thân tu vi toàn lực chống cự, chỉ thấy một đạo màu vàng kim Phật ảnh bảo vệ toàn thân hắn. Đông, kiếm khí dường như gõ vào một cái chuông lớn phía trên đồng dạng, chỉ ở màu vàng kim tượng Phật phía trên lưu lại một đường vết rách. Triệu Vô Tà khỏe miệng có quắc một trận, thì cái này còn kiếm thần đâu? Cái này kiếm khí cũng quá cùng đi, quả thực giống tạo gió. Phật ảnh bên trong lão hòa thượng phi thường không dễ chịu, hắn toàn thân run rẩy, trên thân tại xì xì bốc lên huyết. Hắn nghe răng trợn mắt nói, Lý Thanh Dương, ngươi chớ có bị tiểu tặc kia xúi giục, Kim Thiền tự thế nhưng là cùng các ngươi kiếm các đời đời giao hảo, nhưng chớ có bởi vì một số không là vấn đề tiểu sự thì hỏng nhị gia hữu nghị a. Triệu Vô Tà cười lạnh nói, tông môn cùng tông môn ở giữa không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Trước đó các ngươi đời đời giao hảo, chẳng qua là nhị tông thực lực tương đương, lẫn nhau đều không làm gì được đối phương. Hôm nay nếu để cho ngươi đột phá đến độ kiếp cảnh, Kim Thiền tự tất nhiên thực lực đại trướng, đến lúc đó các ngươi còn sẽ đem kiếm các làm bằng hữu sao? Chương 34, công lao Lý Thanh Dương vẫn như cũ có một ít do dự. Triệu Vô Tà liếc mắt, xuất kiếm do dự, ngươi luyện cái giám kiếm a? Kiếm hoặc là không ra khỏi vỏ, như là đã ra khỏi vỏ thì không có lý do. Huy kiếm vung một nửa thu hồi đạo lý. Lý Thanh Dương nhất thời một mặt một bức, chính mình đường đường kiếm thần, thế mà bị một tên mao đầu tiểu tử giáo dục. Triệu Vô Tà gặp lão tiểu tử này thế mà còn một mặt ngộng, vì vậy tiếp tục nói ra, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện ngươi kiếm khí rất cùn sao? Kiếm khách coi trọng nhất suy nghĩ thông suốt, ngươi suy nghĩ đều không thông suốt, ngươi luyện quặng lông kiếm a? Lý Thanh Dương nghe vậy, đột nhiên thân thể run lên. Hắn nhất thời nhớ tới, sư phụ lần thứ nhất dạy hắn luyện kiếm lúc chẳng cảnh. Đương thời, sư phụ hắn đối với hắn nói, "Thanh Dương a, hôm nay đệ nhất tiết, ta nói cho ngươi, thân là một tên kiếm khách, chủ yếu nhất là rút kiếm phải nhanh, xuất kiếm muốn hung ác, nhất định không thể do dự. Một khi do dự thì nhất định sẽ bại trận." Bao nhiêu năm qua đi, Lý Thanh Dương cơ hồ đều đã quên đi, hắn sư phụ đã nói. Không nghĩ tới, nay thiên đột nhiên theo một tên mao đầu tiểu tử trên thân nghe được. Chỉ thấy hắn nhăn lại mi đầu đột nhiên giãn ra, trong mắt lóe lên một tia lĩnh ngộ. Hắn loang thoáng cảm thấy, cái kia bị mê vụ bao phủ kiếm đạo đột nhiên rõ ràng lên. Chỉ thấy trên tay hắn trường kiếm phát ra một tiếng bén nhọn tiếng rung âm thanh. Cái kia đạo tráng kiện kiếm khí biến đến không thể ngăn cản. Một kiếm rơi xuống, Lão hòa thượng trên mặt xuất hiện một đầu tinh mịn huyết tuyến. Ánh mắt hắn trợn thật lớn, trong miệng nhắc tới nói, ngươi đại gia. Sau đó toàn bộ thân thể, còn có Phật ảnh, bị một phân thành hai, biến thành hai mảnh. Mặt cắt bóng loáng như gương, mặt đất lưu lại một đạo dài trăm thước kiếm ngân. Lý Thanh Dương phát ra cởi mở cười to, ha ha ha. Thành công, thành công. Ta rốt cục cảm ngộ đến kiếm ý. Triệu Vô Tà nghi ngờ hỏi, ngươi cảm ngộ ra kiếm ý? Lý Thanh Dương cười nói, nhanh, nhanh. Còn kém tới cửa một chân. Mạc Khinh Y liền nghe vậy, hưng phấn nói, chúc mừng sư phụ. Chúc mừng sư phụ. Quá tốt rồi. Sư phụ ngươi sẽ thành đại tần đế quốc, gần 500 năm qua, đệ nhất cái cảm ngộ xuất kiếm ý người. Lý Thanh Dương nuốt cảm trong râu, vẻ mặt đắc ý cười to. Triệu Vô Tà khỏe miệng có quắc một trận. Thì cái này có cái gì tốt kích động? Liên kiếm ý đều lĩnh ngộ không ra cặn bã. Lão tiểu tử này kiếm đạo thiên phú là thật có chút phế a. Bây giờ lão hòa thượng đã chết. Triệu Vô Tà thừa dịp Mạc Khinh Ý còn tại vớt mông ngựa, hắn lặng lẽ chuẩn mất tới, đem hắn chữ vật túi thu nhập trong lực. Chỉ là đáng tiếc là những cái kia la hắn chữ vật túi bị hủy ở thiên lôi chúng. Lý Thanh Dương thấy thế khỏe miệng có quắc một trận, nhưng là thân là một tên trưởng giả, thân là một tên cao thủ, hắn cũng thực sự ngượng nhịu mặt đi cùng Triệu Vô Tà cướp đoạt chiến lợi phẩm. Nhưng là Mạc Khinh Ý liễu cũng không có nhiều như vậy lo lắng, nàng lập tức mở miệng ngăn cả nói, uy, ngươi người này tại sao như vậy a? Người này là sư phụ ta giết, ngươi sao có thể cướp đoạt chiến lợi phẩm đâu? Triệu Vô Tà nói ra, hắn là tới giết ta. Nếu như không có ta đem bọn hắn hấp dẫn tới, sư phụ ngươi có thể săn giết thành công. Hỗn đản, ngươi còn nói, nếu như không phải là bởi vì ngươi, sư phụ ta làm sao lại cùng Kim Thiền Tự người kết tù đâu? Triệu Vô Tà khẽ cười nói, ngươi làm sao như vậy không biết tốt xấu? Nếu như không phải ta đem bọn hắn dẫn tới, lao gia hỏa này sẽ phải độ kiếp thành công. Nếu như hắn thành độ kiếp cảnh cao thủ, các ngươi kiếm các còn có ngày sống dễ chịu sao? Các ngươi cần phải cảm kích ta. Là ta giúp các ngươi trừ đi một cái to lớn tai họa ngầm. Không đúng, người là sư phụ ta giết, cùng ngươi lại có quan hệ gì? Không có ta, lão hòa thượng kia có thể hạ sơn. Hắn không xuống núi, sư phụ ngươi có thể giết hắn. Nói cho cùng, các ngươi còn là phải cảm tạ ta. Ngươi ngươi ngươi, ngươi cưỡng từ đoạt lý, ngươi quả thực không thể nói lý. Lý Thanh Dương gặp chính mình đệ tử bị Triệu Vô Tà tức giận đến toàn thân phát run, hắn vội ho một tiếng nói, tốt, Khinh Y thì chúng ta cần phải trở về. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía Triệu Vô Tà nói ra, tiểu huynh đệ, ta nhìn ngươi kiếm đạo thiên phú không tệ, muốn hay không bái ta vi sư, ta thu ngươi vì thần truyền đệ tử, dạy ngươi kiếm đạo. Triệu Vô Tà lắc đầu, ta hoàn toàn không hứng thú. Lý Thanh Dương nghe vậy, một mặt hoảng hốt. Hắn không nghĩ tới, trên đời này lại có thể có người sẽ tự tuyệt bái hắn vi sư. Chính mình thế nhưng là kiếm thần a. Người bình thường, nghe được chính mình muốn thu hắn làm đồ đệ, không đều là cần phải, một mặt cảm động đến rơi nước mắt quỳ xuống đất dập đầu bái sư sao? Mạc Khinh Y ánh mắt hung hăng chừng một cái, tiểu tử, ngươi cũng đừng hối hận. Sư phụ ta thế nhưng là không dễ dàng thu đồ. Lý Thanh Dương lạnh hừ một tiếng nói, Khinh Y đi đi. Đã nhân ra không nguyện ý bái sư chẳng lẽ lại chúng ta còn muốn xin hắn sao? Đi, chúng ta về kiếm cát. Mạc Khinh Y thì gặp chính mình sư phụ rõ ràng có chút tức giận, nàng cũng không dám lên tiếng nữa, chỉ là hung hăng trợn mắt nhìn Triệu Vô Tà liếc một chút, sau đó cùng Lý Thanh Dương hướng về kiếm cát bay đi. Triệu Vô Tà mở ra chữ vật túi nhìn thoáng qua, lại có 5 viên 3 giai cực phẩm đan dược, Kim Thân Đan, còn có 2500 khối hạ phẩm linh thạch, 53 viên nhị giai trung cấp liệu thương đan dược. Một bản Kim Cương Kinh lần này thu hoạch cũng không tệ lắm. Hệ thống cái kia thu được một bình nhỏ phượng huyết. Thứ này ngược lại là đối Tần Phượng Minh cái kia bản đường, phi thường hữu dụng. Triệu Vô Tà nhìn thoáng qua, còn tại ngu ngơ tại nguyên chỗ Nguyệt Linh Nhi, hỏi, đói bụng hay không? Nguyệt Linh Nhi rốt cục hồi phục thần trí, nói ra, chủ nhân, ta cái này đi làm cơm. Triệu Vô Tà lắc đầu, ta biết một cái có thể miễn phí chỗ ăn cơm. Đi theo ta. Lúc này, công chúa phủ bên trong, Tần Phượng Minh vẫn như cũ tức giận. Vừa nghĩ tới, Triệu Vô Tà hôn đàn này, chỉ là rời đi chính mình trong một giây lát, tìm một cái xinh đẹp như vậy thị nữ. Nàng thì tức giận đến một điểm khẩu vị đều không có. Tuyết Di khẽ cười nói, tốt, điện hạ, không muốn tức giận nữa. Trên đời này, cái nào nam nhân không háo sắc a? Nam nhân không háo sắc, cái kia hắn vẫn là nam nhân sao? Tần Phượng Minh lạnh hừ một tiếng nói, vậy hắn cũng không thể dạng này a. Mới bao lâu, liền một ngày thời gian cũng chưa tới, hắn thì trêu chọc một cái. Quả thực tàn bã. Hừ, cái kia nữ cũng là thật tiện. Liên Triệu Vô Tà loại này hỗn đản đều để ý, thì cô đơn như vậy tịch mịch thiếu nam nhân sao? Tuyết Di nhất thời đỏ mặt cúi đầu. Phát xong hòa sau, Tần Phượng Minh hỏi, Triệu Vô Tà tiểu tử kia, hôm nay sẽ qua đến chỗ của ta ăn cơm không? Tuyết Di suy nghĩ một chút, gật đầu nói, hẳn là sẽ đi. Dù sao hắn lại không biết làm cơm. Hừ, hắn không biết làm cơm, chẳng lẽ hắn người thị nữ kia cũng sẽ không? Thị nữ là làm ăn gì? Chẳng lẽ lại ngoại trừ trên giường hầu hạ nam nhân, cái khác cái gì cũng sẽ không sao? Đang lúc hắn phát náo cợt nhà lúc, một đạo thanh âm quen thuộc từ bên ngoài truyền đến, tẩu tử, ngươi là trên đời này lớn nhất tài giỏi. Tần Phượng Minh nhất thời hưng phấn ngẩng đầu nhìn lại, kết quả nàng lại thấy được Triệu Vô Tà sau lưng nữ tử kia, nhất thời lòng sinh không vui, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều một đổ. Hừ, nơi này không chào đón ngươi, ngươi cút đi. Chương 35, Tần Phấn chương 35, Tần Phấn. Triệu Vô Tà cười cười, phi thường tự nhiên đi tới, ôm lấy Tần Phượng Minh, hướng về nàng trên môi hôn một cái. Tần Phượng Minh phi thường tự nhiên nhắm mắt lại, đột nhiên nàng ý thức được không thích hợp, chính mình không cần phải tức giận sao? Sau đó, a, ngươi làm sao cắn người a? Triệu Vô Tà sờ lên đầu lưỡi của mình, thế mà chảy máu. Nữ nhân này là thật hung ác a. Tần Phượng Minh lạnh hừ một tiếng nói, ai để ngươi tới? Ngươi không phải có thiếp thân nha hoàn sao? Còn tới ta cái này? Làm sao? Ghen? Hừ, ngươi nào ghen? Ta chỉ là... Ô, Triệu Vô Tà lại hôn lên. Rất lâu sau đó, hai người miệng tách rời. Triệu Vô Tà nhìn thoáng qua Tần Phượng Minh đỉnh đầu khí vận giá trị, phát hiện trước đó trừ đi khí vận giá trị, thế mà một lần nữa tăng lại đến rồi. Triệu Vô Tà đối với chính mình hệ thống có một tia phỏng đoán, chẳng lẽ lại chỉ có đối phương đối với chính mình có hảo cảm lúc đưa ra ngoài lễ vật mới có thể tăng trưởng đối phương khí vận giá trị? Nếu như đối phương đối với chính mình có lý, đối phương thu lễ vật liền sẽ khấu trừ khí vận giá trị. Tần Phượng Minh một mặt kỳ quái nhìn lấy Triệu Vô Tà. Đều lúc này thời điểm, Triệu Vô Tà ra hỏa này làm sao còn chưa bắt đầu làm chính sự a? Lúc này Triệu Vô Tà rốt cục lấy lại tinh thần, vừa hay nhìn thấy Tần Phượng Minh mị nhãn như tờ giống như nhìn lấy chính mình. Triệu Vô Tà nhất thời minh bạch, nữ nhân này lại độc tình. Bất quá bây giờ hắn có chút đói, có thể trước cho ăn chút gì sao? Ta có chút đói bụng. Tần Phượng Minh nhẹ gật đầu, sau đó sai người đem ăn đồ vật đã bưng lên. Triệu Vô Tà nói ra, Tuyết Di, Nguyệt Linh Nhi, ngồi xuống cùng một chỗ ăn. Tần Phượng Minh nói, ngươi làm sao để người hầu cùng tiến lên bàn ăn cơm đâu? Vì cái gì không thể? Bọn hắn hai người đều rất tốt ta. Chẳng lẽ lại Tuyết Di một mực bảo hộ ngươi, còn không có tư cách lên bàn ăn cơm không? Ta không nói Tuyết Di, ta nói chính là cái kia lỗ hai dài nữ nhân. Ta cùng Nguyệt Linh Nhi quan hệ, tựa như là ta cùng Tuyết Di quan hệ. Tuyết Di đều có thể lên bàn, cái kia Nguyệt Linh Nhi cũng cần phải có thể lên bàn mới đúng. Tần Phượng Minh nhất thời bị lượn quân choáng. Triệu Vô Tà vỗ vỗ bên cạnh ghế, nói ra, đến. Tòa hạ ăn cơm. Nguyệt Linh Nhi nhu thuận ngồi ở một bên, sau đó bưng lên bát đũa, ngụm nhỏ bắt đầu ăn. Tuyết Di cũng ngồi ở Triệu Vô Tà một bên khác, cũng bắt đầu ăn. Tuyết Di còn thỉnh thoảng cho Triệu Vô Tà trong chén gấp thức ăn, có khi thậm chí chính mình tán qua, cảm thấy vị nói đồ tốt, còn tự thân nuốt tới Triệu Vô Tà trong miệng. Tần Phượng Minh luôn cảm giác chỗ nào có điểm gì là lạ, nhưng là lại nghĩ mãi mà không rõ là lạ ở chỗ nào. Ăn hết đồ vật sau, Tần Phượng Minh thúc giục nói, chúng ta lần trước giao dịch còn không có làm xong, nhanh điểm, cầm đưa đao cho ta. Triệu Vô Tà cười cười, cây đao kia coi như xong, ta cho ngươi điểm khác. Bất quá lần này ta muốn giao dịch ngươi tiếp xuống thời gian nửa tháng. Tần Phượng Minh nghe vậy nhẹ gật đầu, có thể. Triệu Vô Tà có chút ngoài ý muốn, cái này bà nương thế mà không hỏi chính mình đến tuột cùng là cái gì. Sau đó hắn móc ra cái kia một bình nhỏ phượng huyết đặt ở trên mặt bàn. Mọi người trong nháy mắt bị cái kia cái bình hấp dẫn, chỉ thấy cái kia cái bình nhỏ bên trong có một cái màu vàng kim tiểu phượng hoàng đang bay múa. Cái bình tản mát ra nóng rực khí tức, Tần Phượng Minh thể nội phượng huyết không kiềm hãm được cùng nó cộng minh. Nàng kích động tiếp nhận cái bình, cái này đây là cho ta. Triệu Vô Tà nhẹ gật đầu, cái kia tẩu tử ngươi có thể hay không ăn, có thể hay không nghe lời. Tần Phượng Minh liên tục gật đầu, chỉ cần ngươi đưa nó cho ta, ta toàn tất cả nghe theo ngươi. Ngươi muốn ta làm gì, ta liền làm cái đó. Triệu Vô Tà đứng dậy, một tay lấy Tần Phượng Minh ôm lấy, hướng về buồng trong đi đến. Đến, tẩu tử, chúng ta đi buồng trong giao lưu một phen. Và canh giờ sau, Triệu Vô Tà đi ra. Hắn nhìn về phía Tuyết Di nói ra, muốn hay không đi ta nơi đó ngồi một chút. Tuyết Di tuy nhiên có chút ý động, nhưng là không có Tần Phượng Minh gật đầu, nàng cũng không tiện khắp nơi đi lại. Mà lại nếu như vừa đi cũng là mấy giờ, có chút không còn gì để nói. Nàng tiếc nuối lắc đầu, ta còn phải bảo hộ công chúa điện hạ đâu. Triệu Vô Tà nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên sau lưng truyền đến một tiếng phượng âm thanh. Ngay sau đó một tiếng màu vàng kim ánh lửa sáng lên. Triệu Vô Tà đi vào, nhìn đến Tần Phượng Minh tu vi tại từ từ tăng vọt, lập tức thì đột phá đến niết bàn đại viên mãn. Trên người nàng khí vận giá trị cũng đạt tới 260 vạn. Tần Phượng Minh chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn thoáng qua Triệu Vô Tà, khẽ cười nói, thử, ta bây giờ tu vi tăng vọt, về sau cũng sẽ không lại thua ngươi. Triệu Vô Tà khẽ cười nói, vậy được, tẩu tử chúng ta ngày khác trở lại luận bàn. Ta đi về trước. Triệu Vô Tà lôi kéo Nguyệt Linh Nhi hướng về bên ngoài đi đến. Mới ra công chúa phủ, lại vừa vặn trông thấy mập mạp nhị hoàng tử đâm đầu đi tới. Ơ, nguyên lai là Triệu gia cái kia phế vật Triệu Vô Tà sao? Ngươi tới nơi này làm gì? Tìm ngươi muội chơi. Tần Phấn nhìn thấy Triệu Vô Tà bên cạnh Nguyệt Linh Nhi, nhất thời ánh mắt sáng lên. Xinh đẹp như vậy nữ tử, dù là phóng nhãn toàn bộ đại đại tần đế quốc đều không thấy nhiều. Hắn một bên quạt cây quạt, một bên hướng về Nguyệt Linh Nhi đi tới. Không biết cô đương, ngươi tuổi vừa mới bao nhiêu? Phải chăng hôn thối? Mắt thấy Tần Phấn gương mặt mập kia, càng tiếp cận càng gần. Triệu Vô Tà lập tức ngăn tại Nguyệt Linh Nhi trước mặt, hắn là ta nữ nhân, ngươi cũng đừng nghĩ. Tần Phấn nhất thời một bộ, chân đạp đến cước chó giống như một mặt ghét bỏ, thì ngươi cái này phế vật, cũng đừng trà đạp nữ nhân xinh đẹp như vậy. Cô đương, ngươi vẫn là đi theo ta đi. Nguyệt Linh Nhi không tiêu ngạo không tự tin nói, ta là thị nữ của hắn, ta chỉ nhận một mình hắn. Tần Phấn tức giận vô cùng mà cười, bản điện hạ muốn có được nữ nhân, còn không có không có được. Nói xong, hắn thì duỗi ra một cái mập mạp tay, hướng về Nguyệt Linh Nhi ở ngực chụp tới. Triệu Vô Tà một phát bắt được, một con kia đầy mỡ mập mạp cánh tay. Lúc này thời điểm, Tần Phấn sau lưng vị lao đầu kia, ánh mắt một đạo hùng quang lóe qua. Ngón tay ngưng tụ ra xanh mơn mởn quan mang, hướng về Triệu Vô Tà một chỉ công tới. Cùng một thời gian, Nguyệt Linh Nhi trong tay một sợi dây leo bay ra, hướng về gầy còm lao đầu quất tới. Cái kia đang sợ tiếng xé gió, để người tê cả da đầu. gầy còm lao đầu hoảng sợ thất sắc, thân hình một trận nhanh lùi lại, nhưng là vẫn như cũ không tránh kịp, bị một roi hung hăng rút lật trên mặt đất, đau đến bay cuồng một hồi. Tần Phấn thấy thế mắng to, phế vật, đều là phế vật, không thấy được bản điện hạ bị người bắt sao, còn không mau tới cứu ta. Tần Phấn sau lưng hộ vệ rốt cục phản ứng lại, bọn hắn toàn diện rút ra trường đao, hướng về Triệu Vô Tà chặt đi qua. Triệu Vô Tà liếc một cái, bốn vị hậu thiên cảnh, hai vị tiên thiên cảnh, một vị niết bàn một tầng. Hừ, con kiến hôi. Triệu Vô Tà một trường vung ra, cái kia bảy trong nháy mắt bị chấn lật trên mặt đất. Tần Phấn mặt hoảng sợ, ngươi làm sao có tu vi? Ngươi không phải phế vật sao? Vì cái gì ngươi tu là như thế cao? Một trường liền đem nhiều người như vậy đánh bay, thực lực này, chỉ sợ cái kia danh xưng tuổi trẻ thế hệ đệ nhất nhân, Triệu Lập Đồng cũng làm không được đi. Chương 36, tộc bị Triệu Vô Tà. Ngươi tốt nhất đem ta thả. Không phải vậy, ta phụ hoàng sẽ không bỏ qua ngươi. Triệu Vô Tà nhìn thoáng qua gia hỏa này đỉnh đầu khí vận giá trị, thế mà chỉ có 12. Tốt xấu là vị hoàng tử, thế mà khí vận giá trị còn không bằng Triệu Vương phủ hạ nhân. Chẳng lẽ lại, đầu thai đến hoàng thất, liền đã lấy hết trên thân tất cả khí vận sao? Triệu Vô Tà nhất thời lòng sinh thương hại, sau đó quyết định móc 2 mai kim tệ cho hắn nói xin lỗi. Hả, thật sự là xin lỗi, cái này kim tệ, ta đưa ngươi, coi như làm cho người chủ tội. Tân Phấn một mặt mộng bức nhận lấy kim tệ. Ngay sau đó, hắn lại cảm thấy nhận lấy lớn lao vũ nhục, muốn đem kim tệ ném vào đi. Nhưng là vừa nghĩ tới Triệu Vô Tà cái kia thực lực khủng bố, hắn nhất thời đàng hoàng xuống dưới, ngoan ngoãn đem kim tệ thu hồi túi. Triệu Vô Tà nhìn đến đối phương trên đầu khí vận giá trị trừ 10 còn lại 2. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là tha cho hắn một mạng đi. Dù sao một cái hoàng tử đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, thế nhưng là rất dễ dàng gây nên hoàng gia hoài nghi. Sau đó, hắn lôi kéo Nguyệt Linh Nhi tay chậm rãi rời đi. Tân Phấn một mặt tâm trầm, nhìn trên mặt đất nửa chết nửa sống lao đầu nói, ngươi không phải danh xưng độ kiếp cảnh trở xuống, thiên hạ vô địch sao? Làm sao liền tiểu cô nương đều đánh không thắng? Lao đầu một mặt hư nhược đáp, là tinh linh tộc. Nữ nhân kia là tinh linh tộc. Tinh linh tộc thiên sinh khắc chế ta tông độc công. Cái gì? Tinh linh tộc không phải đã bị diệt tộc sao? Cái này chỉ sợ là trên đời này sau cùng một cái tinh linh tộc nhân. Tần Phấn nghe vậy, ánh mắt híp lại, khóe môi nết lên một vệt trào phúng, có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Cái này Triệu gia là con thứ, thế mà có nhiều như vậy bí mật. Ha ha ha. Ngươi nói nếu như ta đem Triệu Vô Tà bên người, có cái tinh linh tộc sự tình nói ra sẽ như thế nào đâu? Triệu Vô Tà, dám can đảm trêu chọc ta, ta lần này xem ngươi có chết hay không. Điện hạ, việc này chỉ sợ không ổn, nếu để cho quốc gia khác người biết chúng ta Đại Tần quốc có tinh linh tộc, sợ rằng sẽ gây nên quốc khác ngấp nghé, sẽ dẫn đến Tần quốc lâm vào chiến loạn. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, cái này gầy còm lao đầu cũng không nói ra miệng. Cái kia chính là, hắn cũng muốn lấy được cái kia nữ nhân. Bọn hắn tiên độc tông công pháp, tu luyện lúc cần nuốt các loại độc dược. Dạng này tu luyện ra độc công, tuy nhiên phi thường cường đại, nhưng là đối thân thể tổn thương sẽ phi thường lớn. Càng là tu vi cao người, bọn hắn thân thể bị độc ăn mòn càng thì sâu. Nghiêm trọng người, thậm chí sẽ vứt bỏ chính mình tính mệnh. Trên đời này, có thể giải quyết hắn trên thân độc tính phản vệ phương pháp, chỉ có một cái kia chính là dùng tinh linh tộc nhân tâm can làm thuốc dẫn, luyện chế một loại đan dược, mới có thể triệt để giải quyết thiên độc tông công pháp phản vệ vấn đề. Cho nên, nữ nhân này, hắn nhất định phải được. Chỉ cần có thể đạt được nàng, bọn hắn thiên độc tông thực lực cũng đem nâng cao một bước. Tần Phấn nghe vậy, không có cam lòng nói, chẳng lẽ lại cứ như vậy buông tha tên kia? Gầy còm lao đầu phát ra một trận âm lãnh cười quái dị, tiếng cười kia giống như ban đêm cú vọ, tiệt tiệt tiệt. Điện hạ không cần sầu lo, sự kiện này giao cho lão phu là được. Lão phu chắc chắn đem tiểu tử kia hóa thành một bãi độc thủy. Thì ngươi vừa mới không phải bại sao? Quái lao đầu nghe vậy, nhất thời sắc mặt khó coi, hắn giải thích, lão phu vừa mới chỉ là không có chuẩn bị tốt. Nếu để cho lão phu sớm biết nàng là tinh linh tộc, lão phu liền có thể sớm phòng, tuyệt đối sẽ không bại bởi nàng. Tần Phấn từ chối cho ý kiến, ta mặc kệ ngươi làm sao thắng, ta chỉ thấy kết quả, còn có cái kia tinh linh tộc cô nàng, là cái cực phẩm, nhất định phải bắt sống. Cô nàng này lại dám cự tuyệt bản điện hạ phải thật tốt trả đạm nàng. Quái lao đầu cúi đầu, khoe môi nết lên cười lạnh, là điện hạ. Lúc này, Triệu Vô Tà nhà bên trong, Liễu Hương Lăng đã đợi chờ đã lâu. Triệu Vô Tà vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nữ nhân này lần này làm sao liền hộ vệ của mình còn có nha hoàn đều không mang? Liễu Hương Lăng quay người nhìn về phía Triệu Vô Tà nói ra, Triệu Vô Tà, sau 3 ngày, phụ thân ngươi liền trở lại, hắn muốn tại tộc trường triển khai tộc bị, ta cố ý tới thông báo ngươi. A, phía sau ngươi nữ nhân là? Điểm này tiểu sự, ngươi đến mức cố ý chạy tới một chuyến sao? Dù sao mỗi lần tỉ thí, các ngươi đều không để cho ta tham gia a. Liêu Hương Lăng đặt mông ngồi trên ghế, lắc lắc chính mình trong tay khăn tay, nói ra, lần này không giống nhau, phụ thân ngươi tại biên quan đại thắng mà về, tên tiếng nổ lớn, đem về có rất nhiều vô số thế lực cường đại, phái người đến quan sát tộc bị. Ngươi thân là hắn nhi tử, không có lý do không tham gia. Triệu Vô Tà vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn chẳng lẽ không sợ ta cho hắn mất mặt sao? Vậy cũng dù sao cũng so làm kẻ đào ngũ tốt. Ngươi có thể lên về phía sau, trực tiếp nhận thua, không cần thiết thật cùng bọn hắn đánh. Những cái kia trong tộc tiểu bối, hạ thủ không có nặng nhẹ, ngươi cũng đừng thụ thương. Triệu Vô Tà một mặt hồ nghi, ngươi làm sao như vậy quan tâm ta? Liêu Hương Lăng nhất thời khuôn mặt một đỏ, ánh mắt loạn chuyển không ngừng, ta chỉ là lo lắng ngươi đem thể nội trí tôn cốt làm hỏng. Nhi tử ta vẫn chờ thấy cái đâu. Triệu Vô Tà gương mặt không tin. bất quá vì nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng, hắn từ trong ngực lấy ra một viên kim tệ, nhét vào Liễu Hương Lăng trong tay, viên này kim tệ đưa ngươi. Liễu Hương Lăng tiếp nhận kim tệ về sau, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Triệu Vô Tà nhìn thoáng qua đỉnh đầu nàng khí vận giá trị, cũng không có giảm xuống. Nói như vậy, nữ nhân này cũng không có ác ý. Liễu Hương Lăng gặp Triệu Vô Tà, một mặt kỳ quái nhìn lấy chính mình. Nàng nhất thời cúi đầu đỏ mặt nói ra, ta thật cũng chỉ là quan tâm ngươi thể nội cái kia một khối xương cốt. Mới không phải quan tâm ngươi đây. Thật. Liễu Hương Lăng liên tục gật đầu. Triệu Vô Tà nhìn lấy cái này ung dung hoa quý, khí chất trang nhã, thân thể đoan trang nữ nhân, nói ra, có nên đi vào hay không tâm sự. Liễu Hương Lăng nghe vậy, nhất thời kẹp chặt hai chân, sắc mặt càng ngày càng đỏ. Nàng cắn khóe miệng, một đôi ngập nước mắt to, dường như có thể câu người. Triệu Vô Tà gặp nàng không nói lời nào, hắn cũng không lên tiếng, dù sao, cái này phải tôn trọng đối phương ý nguyện. Rất lâu sau đó, Liễu Hương Lăng gặp Triệu Vô Tà vẫn không có mảy may động tác, nhất thời một mặt thất vọng. Triệu Vô Tà câu lên cằm của nàng, hỏi, xác định không tán gẫu nữa trò chuyện. Liễu Hương Lăng đỏ mặt, nhẹ nói, nơi này còn có người khác, dạng này không tốt. Triệu Vô Tà khẽ cười nói, không có việc gì, nàng là ta nữ nhân, không có việc gì. Nguyệt Linh Nhi đỏ mặt đi ra ngoài. Triệu Vô Tà nói ra, tốt, hiện tại không có người ngoài, muốn tâm sự sao? Liễu Hương Lăng điểm một cái, ừm. 3 giờ đợi về sau, ngoài phòng tới một đội nhân mã. Vương Phi, chúng ta cần phải trở về. A, nha, ấn ta. Ta biết. Hô hô, các ngươi, đợi thêm, chờ một lát nữa. Rất lâu sau đó, Liễu Hương Lăng đi ra. Tại một đám hộ vệ bảo hộ phía dưới, trở về Triệu Vương Phủ. Chương 37, Kim Thiền Tự người tới chương 37. Kim Thiền Tự người tới Triệu Vô Tà móc ra lão hòa thượng 5 viên kim thân đan, giao cho Nguyệt Linh Nhi cái này 5 viên đan dược cho ngươi. Nguyệt Linh Nhi tuy nhiên có chút nghi hoặc, nhưng là vẫn như cũ nhẹ gật đầu nhận. Nhận lấy đan dược sau, Nguyệt Linh Nhi khí vận giá trị cũng không có giảm bớt. Hệ thống chi tiếng vang lên, tặng cho Nguyệt Linh Nhi 5 viên kim thân đan, trả lại 5 viên 6 giai cực phẩm đan dược, bồ đề kim cương đan. Triệu Vô Tà liền vội vàng đem 1 viên vàng óng ánh đan dược nuốt vào trong bụng. Đan dược vào bụng sau, Triệu Vô Tà toàn bộ thân thể tản mát ra vàng óng ánh quang mang. Nguyệt Linh Nhi một mặt ngạc nhiên, chủ nhân, ngươi đây là còn tu luyện Phật gia kim cương bất hoại thần công sao? Triệu Vô Tà cười cười, đem 1 viên vàng nóng ánh đan dược đưa cho Nguyệt Linh Nhi, nói ra, ăn nó đi, ngươi cũng có thể học được kim cương bất hoại. Nguyệt Linh Nhi nhìn lấy cái này 1 viên màu vàng kim đan dược, một mặt khát vọng, nhưng là chậm chạp không chịu thu. Nàng nhìn ra cái này đan dược đắt đỏ trình độ, đây là 6 giai đan dược, liên đại tân hoàng đế đều chưa từng thấy qua hiếm thấy chân bảo. Cái này 1 viên đan dược, một khi lưu lạc bên ngoài, đều có thể nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ. Nguyệt Linh Nhi lắc đầu nói ra, chủ nhân, cái này đan dược quá chân quý, ta không thể nhận. Triệu Vô Tà cười nói, cái này tính là gì? Ngươi về sau chỉ cần cùng ở bên cạnh ta, còn sẽ có càng nhiều cái khác hảo đồ vật. Sau khi nói xong, hắn lại móc ra 1 viên luyện thần đan cho Nguyệt Linh Nhi. Nguyệt Linh Nhi tu hành phương thức là cùng hoa cỏ cây cối câu thông, thông qua hoa cỏ cây cối thu hoạch thảo mộc linh khí. Loại này tu luyện phương thức đối thần thức yêu cầu cực cao, nếu như thần thức chi lực càng mạnh, về sau tu luyện tốc độ sẽ càng phát nhiệt thiên. Nguyệt Linh Nhi nhìn lấy cái này 2 viên cực kỳ đắt đỏ đan dược, thần sắc cực kỳ phức tạp. Kỳ thật những ngày này nàng cũng đã nhìn ra Triệu Vô Tà thực lực so với nàng thấp rất nhiều. Nếu như không phải lúc trước không được chọn, nàng tuyệt sẽ không đáp ứng làm thị nữ của nàng. Hiện tại xem ra làm thị nữ của hắn có lẽ là một cái lựa chọn tốt. Triệu Vô Tà thúc giục nói, vội vàng đem đan dược ăn vào đi. Nhiều đề thăng chút thực lực, ta còn chờ ngươi bảo hộ ta đây. Nguyệt Linh Nhi nhẹ gật đầu, ngồi xếp bằng, đem đan dược nuốt vào trong bụng. Triệu Vô Tà lần nữa mở ra trận pháp, đem linh khí chung quanh hút tới, trợ giúp Nguyệt Linh Nhi tu luyện. Không lâu sau đó, Nguyệt Linh Nhi rốt cục hấp thu xong cái này 2 viên đan dược dược lực, nhục thân còn có linh hồn chi lực đều có bay vọt về chất. Nhục thân chi lực biến cường, về sau đột phá đến độ kiếp cảnh thời điểm, lôi kiếp thì ổn. Nhìn lấy Nguyệt Linh Nhi cái này một đôi tinh linh lỗ tai, Triệu Vô Tà hỏi, Linh Nhi, ngươi có biện pháp nào không che giấu mình tinh linh tộc thân phận a? Nguyệt Linh Nhi lắc đầu, chúng ta tinh linh tộc huyết mạch, một khi giác tỉnh thì giấu không được. Triệu Vô Tà trở nên đau đầu. Đột nhiên hắn nghĩ tới, chính mình trước đó không lâu lấy được cái kia một bản kim cương kinh, một bộ địa giai nhuyễn giáp, cùng một thanh huyền giai trường đao, cùng một thanh thiên giai phật đao, còn có một cặp sơ giai liệu thương đan dược. Có lẽ đưa chúng nó đưa cho Nguyệt Linh Nhi có thể thu hoạch được một số không tưởng tượng được đồ vật. Sau đó hắn đem những thứ này một mạch nhét vào Nguyệt Linh Nhi trong ngực. Nguyệt Linh Nhi tuy nhiên không hiểu, nhưng là vẫn như cũ thành thật thật nhận lấy. Lần này Triệu Vô Tà thu được 1 viên 7 giai cực phẩm đan dược phục sinh đan. Cái này đan dược chủ yếu tác dụng là giúp mất đi nhục thân vong linh ngưng tụ nhục thân. Cái đồ chơi này đối với hắn tuy nhiên chân quý, chẳng qua đáng tiếc đối với hắn vô dụng. Trừ cái đó ra, còn thu được 1 bộ thánh giai cực phẩm khải giáp, Long Hoàng chiến giáp. Chiến giáp này không chỉ có phòng ngự lực cực kỳ kinh người, mà lại công phòng nhất thể. Chiến giáp phía trên bám vào long khí, một khi gặp phải công kích, long khí sẽ tự động phản kích. Cái kia 1 phần kim cương kinh trả về 1 bộ thánh giai cực phẩm đoán thể công pháp Long Tượng Lôi Ngục Quyết, có thể thông qua thiên lôi thối luyện nhục thể, đồng thời có thể nắm giữ thiên lôi chi lực. Cùng 1 thanh thánh giai cực phẩm pháp khí, Lôi Thai Cung, cùng thần giai cực phẩm pháp khí Trảm Nguyệt Đao, còn có 125 viên 4 cấp thấp cấp liệu thương đan dược. Triệu Vô Tà đem chuôi này Trảm Nguyệt Đao đưa cho Nguyệt Linh Nhi, dù sao nàng vốn chính là dùng đao. Vào lúc ban đêm, một đám hòa thượng bao vây Triệu Vô Tà biệt tử, tổng cộng 256 người. tất cả đều là võ tăng tay cầm côn đồng. Trong đó một tên kim đan cảnh 9 tầng, 2 tên kim đan cảnh 8 tầng, 6 tên kim đan cảnh 7 tầng cao tay 54 tên siêu phàm cảnh cao thủ, còn lại tất cả đều là niết bàn cảnh. Triệu Vô Tà cùng Nguyệt Linh Nhi nghe được động tĩnh sau đi ra. Triệu Vô Tà hỏi, các ngươi đây là toàn bộ kim tiền tự người đều xuất động sao? Cầm đầu tên kia người khoác áo cà sa hòa thượng nói ra, ta tông thái thượng trưởng lão còn có giới không tử, quả nhiên cùng các ngươi có quan hệ. Triệu Vô Tà lắc đầu nói ra, các ngươi tông thái thượng trưởng lão là kiếm các Lý Thanh Dương giết, không liên quan gì đến chúng ta. Thí chủ ngươi nói thế nhưng là nói thật. Triệu Vô Tà lật ra một cái xem thường, ngươi thái thượng trưởng lão thi thể ngay tại dưới chân ngươi, ngươi có thể đào đi ra nhìn một chút. Mọi người nghe vậy hào hào nhìn mình dưới chân. Có 4 người phát hiện chính mình dưới chân có một cái mộ phần, không cẩn thận bị chính mình một chân giẫm mình. Bọn hắn nhất thời quá sợ hãi, cấp tốc rời chân. Niệm tụng Phật kinh, trong miệng nhắc tới, sai lầm sai lầm. A Di Đà Phật. Mọi người lập tức đem trong mộ thi thể đào lên. Nhìn đến chính mình thật tốt thái thượng trưởng lão, biến thành hai mảnh. Bọn hắn rốt cuộc không kèm được. Thật là thái thượng trưởng lão, thế mà bị một kiếm cắt thành hai nửa. Thật ác độc Lý Thanh Dương a. Thật là sắc bén kiếm khí a. Vết thương này, đúng là kiếm khí gây thương tích. Cái này kiếm khí, toàn thiên hạ cũng chỉ có Lý Thanh Dương sử được. Vì cái gì thái thượng trưởng lão thi thể có bị đốt cháy khét dấu vết, chẳng lẽ lại Lý Thanh Dương liền hắn thi thể đều không có ý định buông tha sao? Này cầu thí kiếm thần, quả thực khinh người quá đáng. Chúng ta giết đến tận hắn kiếm thần, vì chúng ta thái thượng trưởng lão báo thủ, nhất định phải cái kia Lý Tặc giết người thì đền mạng. Phương Trượng, hạ lệnh đi, cùng kiếm các khai chiến. Triệu Vô Tà xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa nói, đương thời các ngươi thái thượng trưởng lão ngay tại độ kiếp, đột phá độ kiếp cảnh, đang lúc hắn sắp độ kiếp thành công lúc, Lý Thanh Dương một kiếm bung ra, sau đó các ngươi thái thượng trưởng lão thì tử cầu. Cái gì? Ta liền nói thái thượng trưởng lão làm sao nhiều như vậy địa phương cháy rủi. Nguyên lai là lôi kiếp đánh cho. Cái này Lý Tặc thế mà lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đánh lén ta thái thượng trưởng lão. Bị ổi vô sỉ a. Quả thực là một cái tiểu nhân. Ta liền nói đùa nghịch kiếm đều là ngụy quân tử, các ngươi còn không tin. Đây chính là độ kiếp cảnh a. Nếu như thái thượng trưởng lão có thể độ kiếp thành công, chúng ta Kim Thiền tự tất nhiên có thể trở thành đại tần đế quốc thế lực cường đại nhất. Cho dù là Tần Trường Sinh tại chúng ta trước mặt, đều phải cúi đầu. Ta Kim Tiền Tự quật khởi cơ hội, như vậy bị bóc chết. Cái này Lý Tặc, ngươi chết không yên lành a. Mọi người lòng đầy căm phẫn thời khắc, bọn hắn Vương Trượng lại tỉnh táo dị thường, thái thượng trưởng lão là Lý Thanh Dương giết, cái kia ta sứ thúc giới không đâu. Hắn là ai giết? Hắn lúc nói chuyện trong mắt tản mát ra màu vàng kim quang mang. Triệu Vô Tà ám đạo không tốt, lại là cái kia Kim Tiền Tự cái kia phát hiện nói dối chi thuật. Chương 38, Kim Phật Thiền Âm trận chương 38, Kim Phật Thiền Âm trận thí chủ, ngươi vì sao không nói lời nào đâu? Triệu Vô Tà nói ra, ngươi Kim Tiền Tự người đều chết sống, liên quan ta cái rắm. Phương Trượng sắc mặt âm trầm, người là người giết. Ta tu vi mới niết bàn cảnh đại viên mãn. Người sư thúc tu vi cao bao nhiêu đâu? Thí chủ, vì sao không trực diện trả lời ta vấn đề? Triệu Vô Tà bất mãn nói, ta tại sao muốn trả lời ngươi hỏi? Cùng các ngươi rất quan sao? Nếu như không phải bạn bất đắc dĩ, Triệu Vô Tà thật không muốn đại khai sát giới. Nhưng là nếu như bọn này hòa thượng từng bước ép sát, vậy cũng đừng trách hắn hạ thủ không lưu tình. Phương Trượng một trưởng hướng về Triệu Vô Tà vô tới, đã thí chủ không muốn phối hợp, vậy ta cũng chỉ phải sư hồn. Triệu Vô Tà sắc mặt âm trầm, đã như vậy, cái kia cũng chỉ phải thỉnh chư vị con lựa chọn chịu chết. Phương Trượng bàn tay đụng vào năng lượng cháo phía trên, bị tứ tượng đại trận cho cản trở lại. Phương Trượng ánh mắt bên trong lóe qua một vẻ kinh ngạc. Hắn tu luyện đến bây giờ, còn chưa bao giờ thấy qua có thể ngăn cản kim đan cảnh cường giả một kích trận pháp. Không chỉ có cũng chưa từng thấy qua, chưa nghe nói qua, mọi người ở đây đều chưa thấy qua. Bên cạnh hắn một vị hòa thượng phát hiện không thích hợp, sau đó mở lời hỏi nói, "Phương Trượng, chuyện gì xảy ra a? Cái này trận pháp chẳng lẽ lại có mờ ám?" Phương Trượng cười nhạt một tiếng, "Không có gì, vừa mới chỉ là trong lúc nhất thời thất thần, bất quá không có việc gì, ta thử một lần nữa." Sau đó hắn lần nữa cổ động tu vi, một trường hướng về Triệu Vô Tà chụp tới. Lần này, hắn lần nữa bị trận pháp cản lại. Hắn nhất thời giật nảy cả mình. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ lại chính mình tu vi lùi lại hay sao? Làm sao liền một trận pháp nho nhỏ đều không phá nổi? Còn lại hòa thượng cũng khiếp sợ không thôi, hắn không nghĩ tới, trên đời này lại có như thế cường đại trận pháp. Triệu Vô Tà cười lạnh nói, chỗ này trận pháp đừng nói là một cái tiểu tiểu kim đan đâu, liền xem như độ kiếp cảnh cũng chưa chắc phá ra được. Các ngươi rời đi thôi, ta không muốn giết các ngươi. Phương Trượng hỏi, thí chủ, ngươi chính là thông qua cái này trận pháp giết ta Kim Thiền Tự giới không sư thúc? Triệu Vô Tà không muốn trả lời vấn đề này, chỉ là thản nhiên nói, các ngươi Kim Thiền Tự giới không làm sằng làm bậy, lạm sát kẻ vô tội, bị người giết, đơn thuần đáng đời. Ta sư thúc có nên hay không tử, còn chưa tới phiên các ngươi những người ngoài này định đoạt. Coi như hắn thật làm chuyện gì thương thiên hại lý, vậy cũng chỉ có thể giao cho chúng ta xử trí. Các ngươi những người ngoài này có tư cách gì xử trí hắn? Thí chủ, ngươi không trả lời ta vấn đề, vậy ta coi như làm là ngươi giết tốt. Chư vị đồng môn, giết bọn hắn, làm cảnh cáo không sư thúc báo thù. Kết trận. Vâng. Làm cảnh cáo không trưởng lão báo thù. Các hòa thượng trung khí 10 phần thanh âm, chấn động đến Triệu Vô Tà mảng nhĩ một trận nói. Chỉ thấy một đám hòa thượng ngồi vây quanh một vòng, bắt đầu tụng lên Phật kinh. 4 cái tay cầm vũ khí nộ mục kim cương, chống rông xuất hiện. Kim cương cao hơn 5 trượng, tay phải cầm tam xoa kích trên cổ treo một chuỗi xương người chẳng hạn. Tay trái bưng lấy xương sọ bát, mặt mũi hung dữ, trận mắt tròn xoe, huyền như đèn lồng. Triệu Vô Tà tứ hợp viện tại cái này cao lớn nộ mục kim cương nhìn soi mói, lộ ra nhỏ bé như vậy. Nguyệt Linh Nhi nhìn lấy những thứ này, cảm giác gáp bách mười phần nộ mục kim cương, nuốt một ngụm nước bọt, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, chân không kiềm hãm được lui về sau hai bước. Nhưng là quay người nhìn thoáng qua Triệu Vô Tà sau, nàng lại lấy hết dũng khí, kiên định đứng ở Triệu Vô Tà trước mặt, rút ra chạm người đao, đem Triệu Vô Tà bảo hộ ở sau lưng. Triệu Vô Tà nhìn lấy những thứ này nộ mục kim cương, ha ha cười nói, hảo hảo hảo, còn một cái bá đạo kim thiền tự. Đã như vậy, vậy ta cũng không cần hạ thủ lưu tình. Chỉ thấy Triệu Vô Tà vung tay lên, trận pháp truyền thủ làm công. Chu Tước, Bạch Hổ, Thanh Long, Huyền Vũ ào ào mở hai mắt ra. Huyền Vũ lưu thủ đại bản doanh, thủ hộ Triệu Vô Tà bọn hắn. Còn lại ba linh hướng về ba phương hướng là nộ mục kim cương đánh tới. Đám kia hòa thượng nhất thời bị ba linh trên thân khí thế khủng bố sợ kinh đến sững sờ. Cái này trận pháp làm sao còn có thể công kích? Chỉ thấy Bạch Hổ một cái hổ đói vồ mồi, cắn một cái tại kim cương trên cổ. Nộ mục kim cương nổi giận liên tục, trong tay tam xoa kích hướng về Bạch Hổ cắm tới. Bạch Hổ trong mắt hung quang một lóe, trong miệng đột nhiên vừa dùng lực. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, một đầu kim cương đầu bị cắn xuống tới. Một mảng lớn hòa thượng thổ huyết hể vải suy sụp. Mọi người hoảng sợ thất sắc. Bọn hắn không nghĩ tới cái này trận pháp vậy mà như thế đáng sợ, chỉ là một cái che mặt thì bị thiệt lớn. Còn chưa chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều, Chu Tước một tiếng vang lên, chỉ một thoáng hỏa quang trùng thiên, hướng về một đầu nộ mục kim cương đánh tới. Mà một bên khác Thanh Long cũng phát ra trận trận long ngâm. Cái kia kinh khủng long uy liền đã ép tới mọi người có chút không thở nổi. Phương Trượng hét lớn, đừng hoảng hốt, cẩn thận khống trụ trận pháp, không cần loạn. Đây chỉ là ba đầu nghiệt xúc, không đủ gây sợ. Chỉ cần chúng ta không tự loạn trận cước, chúng ta nhất định có thể thắng. Nghe được Phương Trượng thanh âm về sau, mọi người trong nháy mắt ổn định tâm thần. Sau đó thao túng kim cương cùng ba linh chiến làm một đoàn. Một đầu nộ mục kim cương tay cầm tam xoa kích, hướng về Chu Tước cắm xuống dưới. Chu Tước trong miệng phun ra một đạo hỏa diễm. Kim cương trong tay tam xoa kích nhất thời cháy hừng hực, trong chớp mắt cháy hết sạch. Đồng thời cái kia kinh khủng hỏa diễm theo cánh tay phải cháy tới. Kim cương sợ hãi không thôi, một kích thủ đao đem cánh tay phải cả cắt xuống, mới ngăn trở hỏa diễm lan tràn. Còn chưa chờ bọn hắn buông lỏng một hơi, Chu Tước không biết khi nào bay đến kim cương trước mặt, lần nữa một miệng hỏa diễm phun ra. Nộ mục kim cương cả cái đầu bị hỏa diễm bao khỏa, sau đó ầm vang ngã xuống đất. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm ầm tiếng vang, cái kia to lớn thân ảnh áp đảo một mảng lớn cây cối, lại là một đoàn hòa thượng thổ huyết ngã xuống đất. Một bên khác, Thanh Long trên thân mang theo lôi quang, một cái đôi đem một bộ kim cương rút lật trên mặt đất. Một mảng lớn hòa thượng thống khổ che ở ngực, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Bạch Hổ cũng không có nhàn rỗi, một chảo xuyên thủng một vị khác kim cương lồng ngực. Ngắn ngủi trong nháy mắt, vừa mới còn thanh thế dọa người nộ mục kim cương thì toàn bộ bại hoàn toàn. Phương Trượng sắc mặt âm trầm phải giọt nước. Nơi này cơ hồ đều là hắn kim thiền tự toàn bộ chiến lực. Chiến lực như vậy, đều có thể nhẹ nhõm hủy diệt một tiểu quốc. Không nghĩ tới, tại cái này kỳ quái trận pháp trước mặt, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Hắn vô pháp tiếp nhận đây hết thảy. Sau đó lần nước quát, đổi trận pháp, khởi động kim Phật tiền âm đại trận. Những cái kia nguyên bản hề bại suy sụp hòa thượng, lập tức giáng chống đỡ lấy ngồi dậy, hướng trong miệng nuốt một viên liệu thương đan dược. Sau đó tiếp tục niệm lên kinh văn. Chỉ thấy kinh văn kia âm thanh thời gian dần trôi qua hóa thành từng đạo thần bí ký hiệu. Những cái kia ký hiệu ở giữa không trung, ngưng tụ ra một đạo màu vàng kim cự Phật. Màu vàng kim tượng Phật tản mát ra màu vàng kim Phật quang, mặt mũi hiền lành, trong miệng phát ra trận trận Phật âm. Cái này Phật âm trực tiếp xuyên qua trận pháp phòng ngự, trực kích Triệu Vô Tà còn có Nguyệt Linh Nhi linh hồn. Triệu Vô Tà cùng Nguyệt Linh Nhi liếc nhau, chỉ là cảm giác cái này kim Phật có chút ồn ào, cái khác vẫn còn tốt. Nếu như bọn hắn xách một đoạn thời gian trước tới, không chừng cái này tinh thần công kích có lẽ sẽ đối Nguyệt Linh Nhi sinh ra uy hiếp. Chỉ tiếc hiện tại hai người bọn hắn đều từng nuốt luyện thần đan, những thứ này thanh ba công kích hoàn toàn không hiệu quả gì. Chương 39, Long Tượng Lôi Ngục Quyết. Chương 39, Long Tượng Lôi Ngục Quyết. Đám kia hòa thượng niệm kinh phi thường đầu nhập, như si như say, cũng không quản Triệu Vô Tà bọn hắn có hay không bị cảm động. Tóm lại, bọn hắn phi thường cảm động, thậm chí có thật nhiều người lệ nóng doanh trọng. Nhìn đến Triệu Vô Tà đều không đành lòng đã quấy rầy. Phương Trượng hô lớn, thí chủ, hiện tại đàng hoàng thúc thủ chịu trói, đưa ngươi bộ kia trận pháp giao cho chúng ta có thể cho ngươi một thông khoái. Nếu không, chúng ta định để ngươi hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Triệu Vô Tà cười lạnh, chỉ một ngón tay, Chu Tước, Bạch Hổ, Thanh Long lần nữa giết ra. Chỉ là vừa đối mặt, tôn này màu vàng kim tượng Phật tầm vang nổ tung, hóa thành từng trận màu vàng kim quang điểm. Đám kia hòa thượng nhất thời thất khiếu chảy máu, ngã đầy đất. Bọn này hòa thượng nhất thời vạn phần hoảng sợ. Bọn hắn không nghĩ tới, kim tiền tự lợi hại nhất liên hợp đại trận, thế mà vẫn như cũ không phải là đối thủ. Đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi? Phương Trượng lúc này cũng rốt cục ý thức được chính mình khả năng đã trúng thế bản, rất có thể cả cái tông môn đều muốn nằm tại chỗ này. Mắt thấy Chu Tước, Bạch Hổ, Thanh Long hướng lấy bọn hắn đánh giết mà đến, hắn lập tức hô, thí chủ, thủ hạ lưu tình, chúng ta chuyện gì cũng từ từ, ta nghĩ ngươi cũng cần phải không muốn cùng kim thiền tự kết thù à? Đáng tiếc đã chậm, Triệu Vô Tà đã cho bọn hắn cơ hội chạy trốn, là bọn hắn không đi, đều đánh đến bây giờ bước này, hắn như thế nào lại buông tha bọn hắn đâu? Huống hồ những cái này ra hỏa, thế nhưng là kim thiền tự cao tầng chiến lực, nếu như đều hao tổn tại nơi này, kim thiền cũng liền không đáng để lo. Triệu Vô Tà vung tay lên một cái, Chu Tước phun ra một khỏa lại một khỏa hỏa cầu, chỉ một thoáng hỏa quang tràn ngập, tiếng đều rên liên hồi. mặt đất núi đá bị đốt thành dung nham, bốc lên ra trận trận khói đen. Cũng không lâu lắm, cái này vài trăm người bị thanh lý đến sạch sẽ. Thiêu còn về sau Triệu Vô Tà thì hối hận, vừa mới chỉ lo thống khoái, thế mà quên đem bọn hắn chứa vật túi lưu lại. Hắn vốn cho rằng những thứ này chứa vật túi vốn là đặc thù tài liệu chế tác, nói đao thương bất nhập thủy hỏa bất xâm, hỏa diễm cần phải thiêu không rơi bọn chúng. Không nghĩ tới, cái này Chu Tức hỏa diễm vậy mà như thế kinh khủng. Không chỉ có đem chứa vật túi đốt đi sạch sẽ, liền những pháp bảo kia đều bị thiêu đến bốc hơi. Cái này hỏa diễm là thật đáng sợ. Về sau đến kiểm chế một chút, không thể lại dễ dàng sử dụng Chu Tức hỏa diễm đâu. Nguyệt Linh Nhi nhìn lấy Triệu Vô Tà, tại đối với cái kia một đống thi thể mọi người. Nàng nghi ngờ hỏi, "Chủ nhân, làm sao rồi?" Triệu Vô Tà lắc đầu, "Không có việc gì, ta rất khỏe." Đột nhiên, Nguyệt Linh Nhi đột nhiên nhìn hướng một cái hướng khác, một mặt ngưng trọng. Triệu Vô Tà cũng đã nhận ra không thích hợp, chỉ thấy một đầu độc xà vèo một cái, hướng về hắn nhảy lên đi qua. Nguyệt Linh Nhi kịp thời phản ứng, một đao đem độc xà chém thành hai nửa. Còn chưa chờ hai người thở phào, một đám lít nha lít nhít độc xà hướng về Triệu Vô Tà bọn hắn mà đến. Cái kia một chỗ ngọ nghệ độc xà, để người nhìn đến tê cả da đầu. Những độc xà này, tuy nhiên cũng chỉ là một số sơ giai yêu thú, nhưng là số lượng kinh người, đồng thời tất cả đều có độc. Nguyệt Linh Nhi một bên thủ hộ Triệu Vô Tà, vừa nói, "Chủ nhân, ta đến đoạn hậu, ngươi mau trở lại trong tứ hợp viện bên trong đi." Triệu Vô Tà cười nói, "Không có việc gì, không phải liền là điều cay mà, cũng không phải chưa ăn qua." "Sợ cái gì?" Triệu Vô Tà một bên mặc vào Long Hoàng chiến giáp, một bên búng tay một cái. Chu Tước từ phía sau bay ra. Chu Tước những nơi đi qua, đám kia độc xà đều hóa thành than cốc. Triệu Vô Tà nhìn về phía rừng rậm chỗ sâu, nói ra, "Lan ra đến." Trốn trốn tránh tránh tính là gì anh hùng hào hán? Dừng cây chỗ sâu, một cái lao đầu không lưng đi ra, cười nói, không nghĩ tới người người đều đang mang phế vật Triệu công tử, lại có như thế thần thức cường đại. Không biết, nếu để cho Triệu vương biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Triệu Vô Tà nhận ra người này, hắn là nhị hoàng tử bên người lao đầu. Lao ra hỏa, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lao đầu cười khanh khách nói, Triệu công tử, ta đối với ngươi không có ác ý. Ngươi không cần đến như thế cảnh giác. Hắc, ngươi đều làm ra nhiều như vậy độc xà muốn ám sát ta, còn nói không có ác ý. Trước khác nay khác nếu như ta có thể sớm một chút biết, Triệu công tử đã nắm giữ đáng sợ như vậy trận pháp, có lẽ ta liền sẽ không đến ám sát ngươi. Triệu Vô Tà trong mắt sát ý bắn ra bốn phía. Quái lao đầu tiếp tục nói, Triệu công tử đừng vội động thủ, kỳ thật chúng ta có thể ngồi xuống đến, thật tốt làm một vụ giao dịch. Ngươi có lời nói mau nói, có dám mau thả. Quái lao đầu cũng không tức giận, vẫn như cũ vẻ mặt vui cười đón lấy, ta hy vọng Triệu công tử có thể đem thị nữ của ngươi bán cho ta. Ta nguyện ý ra giá cao mua sắm. Triệu Vô Tà giống nhìn ngu ngốc một dạng nhìn lấy quái lao đầu, ngươi nói hết à? Nói xong, vậy ngươi có thể chết. Quái lao đầu nghe vậy, nhất thời sắc mặt khó coi, nhị công tử, ngươi không có ý định nghe một chút ta mở giá cả sao? Không hứng thú. Nguyệt Linh Nhi là ta nữ nhân. Ta nữ nhân, không bán. Nguyệt Linh Nhi nhìn về phía Triệu Vô Tà ánh mắt một mặt cảm động. Quái lao đầu che lấp cười nói, Triệu công tử, ngươi bây giờ tại Triệu Vương phủ tình cảnh gian nan như vậy, ngươi cảm thấy ngươi giữ được phía dưới ngươi nữ nhân sao? Triệu Vô Tà không đáp lời, vẫn như cũ lạnh lùng nhìn lấy quái lao đầu. Trên đầu vai một con kia Chu Tước, vẫn như cũ đang nhìn chằm chằm quái lao đầu. Lao đầu tiếp tục nói, ta có thể thu ngươi làm đồ, đồng thời có thể toàn lực giúp ngươi đoạt được Triệu Vương phủ thế tử chi vị. Ngươi xem coi thế nào? Triệu Vô Tà ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, nói ra, Triệu Vương phủ quá nhỏ, Tần quốc quá nhỏ, Thiên Huyền đại lục cũng quá nhỏ. Ha ha, cái này thiên hạ quá nhỏ. Hắn cúi đầu nhìn về phía quái lao đầu nói, ngươi quá yếu, không có tư cách làm sư phụ ta. Quái lao đầu nhất thời giống như là nhận lấy lớn lao vũ đủ. Chính mình quá yếu, cái này buồn cười biết bao. Hắn nhưng là đường đường kim đan hai tầng cao thủ, mặc kệ đi ở nơi nào, không đều phải khách khách khí khí với hắn. Triệu Vô Tà gặp lão gia hỏa này, thế mà còn không đảm mạo. Hắn nhất thời nghĩ đến, hoặc là lão gia hỏa này căn bản không nhìn thấy, vừa mới kim tiền tự đám kia con lựa chọn tự trạng. Đối với chỉ là một cái kim đan nhị tầng con kiến hôi, Triệu Vô Tà hoàn toàn không có hứng thú phản ứng. Hắn quay người đối với Nguyệt Linh Nhi nói ra, giết hắn. Nguyệt Linh Nhi nghe vậy, nhẹ gật đầu, chỉ thấy nàng một đao rơi xuống, sau đó thu đao vào vỏ. Quái lao đầu đang muốn chế giễu nữ nhân này, vung đao thế mà một điểm uy lực đều không có. Đột nhiên hắn cảm giác một trận thiên chóng mặt xoáy. Cái này thế giới đều biến đến không giải thích được lên. Hắn mắt trái thế mà thấy được má phải của chính mình, mắt phải thế mà thấy được má trái của mình, cùng chính mình nửa mảnh thân thể. Tên kia quái lao đầu đều còn chưa kịp hét thảm một tiếng thì một mệnh ô hô. Trước khi chết, cái này quái lao đầu đều còn không có nghĩ rõ ràng chính mình làm sao lại chết. Triệu Vô Tà lần này rốt cục nhặt được một cái chữ vật túi, hắn vui dạo dược đem hắn đưa cho Nguyệt Linh Nhi. Lần này hệ thống tặng cho Triệu Vô Tà một giọt thiên linh dịch. Trở lại tứ hợp viện sau, Triệu Vô Tà lập tức ngồi xếp bằng, nuốt thiên linh dịch, bắt đầu tu luyện. Cũng không lâu lắm, viện tử bên trong liền bắt đầu thiên lôi từng trận. Bởi vì hắn sớm đã là kim cương bất hoại chi thần, cái này lôi đỉnh đã hoàn toàn không đả thương được hắn. Triệu Vô Tà không chút hoang mang vận chuyển long tượng lôi ngục quyết, đem đánh bổ tại chính mình trên thân lôi đỉnh chi lực, phân tán đến thân thể mỗi một tế bào bên trong, sau đó lại đưa chúng nó xoa thành từng biên tiểu cầu, cũng chính là lôi hoạch. Hao tốn đại khái 2 cái giờ, hắn rốt cục đã luyện thành long tượng lôi ngục quyết đệ nhất tầng, đem thân thể mỗi một tế bào bên trong đều ngưng tụ ra một viên lôi hoạch. Chương 40, đấu giá hành chương 40. Đấu giá hành Triệu Vô Tà ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, chỉ thấy Lôi Vân đã sớm tiêu tán. Hắn một mặt tiếc nuối, chính tu luyện được hăng say đâu, vậy mà như thế mất hứng, nhanh như vậy thì kết thúc. Bất quá may ra, hắn hiện tại tu vi đã đạt đến siêu phàm cảnh nhị trọng, rốt cục có thể bay đi. Triệu Vô Tà đứng dậy, nói ra, Linh Nhi, đi, chúng ta đi công chúa phủ đi ăn cơm. Nguyệt Linh Nhi hưng phấn nhẹ gật đầu, hiển nhiên nàng đối với công chúa phủ mỹ thực hết sức cảm thấy hứng thú. Triệu Vô Tà để Nguyệt Linh Nhi mang lên trên khăn trùm đầu còn có mạng che mặt, dù sao nàng tinh linh tộc thân phận thực sự quá gây người nhãn cầu. Đi vào công chúa phủ sau, Tuyết Di nói ra, công chúa điện hạ không thoải mái, cho nên hôm nay không thể hầu hạ ngươi. Triệu Vô Tà cười nói, cái kia Tuyết Di ngươi có thể hay không hầu hạ ta à? Tuyết Di mỉm cười, nhẹ nói, ngươi động tĩnh nhỏ một chút, sẽ không có chuyện gì. 4 giờ về sau, Triệu Vô Tà sờ lên Tuyết Di mái tóc, một mặt thương tiếc nói ra, dạng này có thể hay không để ngươi rất mệt mỏi. Tuyết Di lắc đầu, sẽ không, nói thế nào ta cũng là một vị kim đan cảnh cường giả, làm sao lại mệt mỏi đâu. Triệu Vô Tà mỉm cười, gặp nàng đang giáng chống đỡ, Triệu Vô Tà cũng không đâm xuyên nàng. Sau đó đem một viên bồ đề kim cương đan cho ăn vào trong miệng nàng kỳ. Tuyết Di cảm nhận được cái kia một cỗ to lớn dược lực, nàng một mặt kinh ngạc, ngươi đây rốt cuộc là cho ta ăn thứ gì à? Hào đồ vật, có thể cho ngươi thể chất biến đến cường đại hơn đan dược. Thứ này rất đắt ta. Triệu Vô Tà nói ra, cho Tuyết Di tỷ đồ vật, coi như lại quý, ta cũng không quan tâm. Tuyết Di nhất thời mị nhãn như tơ nhìn về phía Triệu Vô Tà, nàng muốn hảo hảo khen thưởng Triệu Vô Tà một phen. Chỉ là, nàng hiện tại thực sự quá hư nhược, có chút gánh không được. Xem ra, chỉ có thể thiếu. Triệu Vô Tà ra công chúa phủ sau, lại gặp nhị hoàng tử, hắn hỏi, hôm qua ta thủ hạ kia đi tìm ngươi, thương lượng với ngươi sự tình, ngươi suy tính được thế nào? Hôm qua, là ngươi để lão đầu kia tới. Nhị hoàng tử một mặt đắc ý nói, đây là tự nhiên, không có chỉ thị của ta, hắn chỗ nào một mình đi tìm ngươi. Nói xong hắn lại một mặt nóng rực nhìn về phía Nguyệt Linh Nhi, hoàn toàn không thấy Triệu Vô Tà. Triệu Vô Tà nhất thời một trận nổi giận, vốn là muốn xem ở hắn cùng công chúa điện hạ là hảo bằng hữu trên mặt mũi, thả tiểu tử này một con đường sống đâu. Xem ra, không cần hạ thủ lưu tình. Sau đó hắn móc ra một mai kim tệ, lột xuống một khối nhỏ, đưa nó đưa vào nhị hoàng tử trong tay. Cái này kim tệ đưa ngươi. Sau đó quay người lôi kéo Nguyệt Linh Nhi đi. Nhị hoàng tử ngu ngơ tại nguyên chỗ, nhìn trong tay cái kia một góc nhỏ kim tệ. Hắn một mặt một bức, đây là náo loạn nào? Triệu Vô Tà đưa kim tệ là có ý gì? Đưa thì đưa mà, thế mà còn như thế keo kiệt. Nhưng là hắn lại không dám phát tác, dù sao mình cùng cái này trợ thủ dưới, hoàn toàn đánh không lại Triệu Vô Tà. Triệu Vô Tà nhìn thoáng qua, nhị hoàng tử trên đỉnh đầu cái kia một cái to lớn linh. Thầm nghĩ, hôn đản này quả nhiên đối với ta ôm lấy sát tâm a. Đã như vậy, cái kia cũng đừng trách ta. Chết đi. Xế chiều hôm đó, truyền đến tin dữ, nhị hoàng tử bởi vì uống rượu quá độ, đột tử tại chỗ. Tần Trường Sinh giận tím mặt, đem nhị hoàng tử thủ hạ toàn bộ giết hại một miệng. Mà lúc này Triệu Vô Tà mang theo Nguyệt Linh Nhi đi tới một chỗ đấu giá hành. Chỗ này là hoàng gia đấu giá hành, là đại tần đế quốc lớn nhất xa hoa nhất đấu giá hành. Bây giờ Triệu Vô Tà vật trong tay, cơ hồ tất cả đều là hệ thống tạp phẩm. Hắn đến đem những cái kia chính mình không dùng được đồ vật bán đi. Triệu Vô Tà vừa mới chuẩn bị đi vào, liền bị một tên thủ hạ ngăn lại. Xin hỏi vị này công tử, ngươi có đấu giá hành thư mời sao? Triệu Vô Tà cảm thấy rất ngờ vực, có ý tứ gì? Đấu giá còn cần thư mời sao? Lúc này thời điểm một vị một thân ánh vàng rực rỡ, còn kém sẽ có tiền biết lên mặt bản tử, quạt cây quạt đi tới, ha ha ha. Ngươi đây là nơi nào tới dấy núi? Thế mà liền thư mời cũng không biết. Triệu Vô Tà liếc một chút nhận ra cái này bản tử. Người này là đương triều Đồng Thái sư bảo bối nhi tử, kinh sư nổi danh bại gia tử. Triệu Vô Tà nghe vậy, một thanh ôm lấy bả vai của mập mạp, đối với hộ vệ nói ra, chúng ta là cùng nhau, hiện tại có hay không có thể tiến bảo. Đồng bang tử một mặt ghét bỏ đem Triệu Vô Tà tay cho đẩy ra, ngươi cái gì cấp bậc a? Cùng ta là cùng nhau. Ngươi xứng sao? Thì ngươi cái này mèo hèn dạng. Lúc này thời điểm phía sau hắn một xấu xí nam tử đi tới, ha ha ha. Đồng bang tử, ngươi cái này là làm sao hả nha? Thế mà cùng loại này nghèo bức làm bằng hữu. Đồng bang tử nghe vậy, nổi giận mắng, tử hầu tử. Tiểu gia ta kết bạn với ai, còn cần đến ngươi đến dạy ta. Tên kia xấu xí nam tử nghe vậy, nhất thời sắc mặt tái xanh. Hắn là hộ bộ thượng thư nhi tử. Hắn phụ thân cùng Đồng Thái sư không hợp nhau, cho nên dẫn đến bọn hắn hai cũng quan hệ cực kém, thậm chí hận không thể làm chết đối phương. Đồng bản tử đi tới, lôi kéo Triệu Vô Tà cánh tay nói ra, đi. Tại đâu giá hành, coi trọng thứ gì, ta tính tiền. Triệu Vô Tà bị bản tử ngang tàng cho kinh đến. Phải biết phòng đấu giá này bên trong đồ vật có thể là có tiếng đắt đỏ. Tâm thương người, mấy cái đời, thậm chí mười mấy đời, đều chưa hẳn có thể tiêu phí nổi một lần. Cái này bản tử không tệ a. Thế mà như thế hào phóng. Nhưng là, bây giờ Triệu Vô Tà cũng không thiếu tiền. Hắn không cần đến chiếm cái này tiện nghi. Hắn cười nói, Đồng Thiên Bảo, ngươi không cần đến mua cho ta đồ vật, ta chỉ cần có thể vào là được. Đồng Thiên Bảo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hai ta gặp qua sao? Làm sao ngươi biết ta danh tự? Triệu Vô Tà cười nói, ta gọi Triệu Vô Tà. Triệu Vương nhị nhi tử. Cái kia xấu xí hầu kiệt khỏe môi nết lên một vệ trào phúng, ta ngược lại thật ra ai vậy? Nguyên lai là cái kia phế vật Triệu Vô Tà a. Phụ thân ngươi thế nhưng là đại tần đế quốc đỉnh thiên cự bá, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Không nghĩ tới, thế mà sinh ra ngươi như thế một cái, không sẽ tu luyện đến phế vật. Ha ha ha. Triệu Vô Tà lạnh lùng nói, tử hầu tử. Đợi chút nữa, ta nhìn ngươi là muốn chết ta. Hầu Thanh sắc mặt tái xanh, ngươi làm càn. ngươi một cái tiểu tiểu con thứ, an dám đụng ta? Ngươi tin hay không, ta để ta phụ thân gãy mất phụ thân ngươi lương thảo. Triệu Vô Tà khỏe miệng cười một tiếng, làm gì? Ngươi Hầu gia, chẳng lẽ lại còn đem quốc khố khi các ngươi nhà hay sao? Hầu Thanh nhất thời ý thức được mình nói sai. Triệu Vô Tà, ngươi cái này phế vật, lao tử muốn giết ngươi. Triệu Vô Tà rõ ràng cảm giác được, gia hỏa này trên người tán phát ra sát ý, khỏe miệng của hắn cười một tiếng. Xong rồi, liền sợ hắn có dám đối với chính mình động sát tâm. Sau đó hắn từ trong ngực móc ra một khối linh thạch. Đã đánh qua, bớt giận, nóng giận hại đến thân thể. Khối linh thạch này, đưa cho ngươi. Hầu Thanh theo bản năng nhận lấy viên linh thạch kia. Ngay sau đó hắn giận tím mặt, Triệu Vô Tà, ngươi đây là đem lão tử làm cất cái. Nói xong, hắn liền đem linh thạch hướng về Triệu Vô Tà tới. Triệu Vô Tà một lần nữa tiếp trở về linh thạch, cười nói, không muốn, vậy ta nhưng là thu hồi. Chương 41, Quốc Cứu chương 41, Quốc Cứu Đồng Tiên Bảo nhìn đến Hầu Thanh ăn quả đắng, hắn nhất thời cười ha ha, sau đó ôm lấy Triệu Vô Tà bả vai nói ra, đi, chúng ta đi đấu giá hành mua đồ đi, đừng quản cái này thối ăn mày. Hầu Thanh nghe vậy giận tím mặt, chỉ Triệu Vô Tà nói, ngươi đứng lại đó cho ta. Tiểu tử, có bản lĩnh cho ta quyết đấu. Triệu Vô Tà cũng không muốn cùng một người chết cái lộn. Con hàng này muốn tử, chết tử tế nhất xa một chút, đừng gặp hắn một thân huyết. Thế nhưng là cái này Hầu Thanh không buông tha, một thanh gắt gao nắm chặt Triệu Vô Tà góc áo. Triệu Vô Tà bỗng cảm giác xúi quậy. Đang lúc hắn do dự muốn hay không lại tiện hắn một chút đồ vật, tiện hắn lên đường lúc, đột nhiên hoàng gia đấu giá hành bảng hiệu từ phía trên rơi xuống, vừa tốt đập vào Hầu Thanh trên nót. Mọi người nhất thời xung tới, hoa, có người bị bảng hiệu đập trúng. Cái này ai vậy? Làm sao xui xẻo như vậy a? A, đây không phải hộ bộ sĩ Lang Nhi từ sao? Này xui xẻo hải tử, làm sao xui xẻo như vậy a? Nhiều người như vậy đi ngang qua đều không có việc gì, thì hắn bị đập trúng. Tiểu tử này sẽ không thì lạnh a? Cũng không đến mức, nói thế nào cũng là một vị hậu thiên cảnh cao thủ, không dễ dàng như vậy chết. Đấu giá hành bên trong chạy ra mấy vị nha hoàn, các nàng lập tức đem bảng hiệu rời, sau đó tướng Hầu Xanh từ dưới đất đỡ lên. Hầu công tử, ngươi thế nào? Hầu Thanh che đầu lớn mắng, các ngươi những thứ này tiện tỳ, liền cái bảng hiệu đều nhìn không ngừng. Gọi các ngươi quản sự đi ra. Hầu Thanh sau lưng hạ nhân, vội vàng nói, công tử, nơi này là hoàng gia đấu giá hành, nơi này quản sự là thái tử điện hạ. Hầu Thanh nghe vậy, nhất thời bình tĩnh lại. Sau đó hắn lúc này một bàn tay hung hăng rút tại hạ nhân trên mặt, hỗn đản, ngươi làm sao không nói sớm? Hạ nhân che khuôn mặt, một mặt ủy khuất. Công tử, vậy chúng ta còn muốn đi vào đấu giá hội sao? Hầu Thanh hừ lạnh nói thế nào, ta cũng là một vị hậu thiên cảnh đại cao thủ, chỉ là một khối bảng hiệu, hắn còn không đả thương được ta. Đúng, Triệu Vô Tà còn có đồng bàn từ đâu? Hạ nhân muốn nói lại thôi. Hầu Thanh một mặt không nhịn được quát lớn, nói. Hạ nhân thận trọng nói ra, vị kia Triệu công tử nói, lo lắng ngươi sẽ lừa bịp hắn tiền, cho nên thúc giục đồng công tử trốn xa một chút, sau đó đi vào chung. Hầu Thanh nghe vậy nhất thời lên cơn giận dữ, một bàn tay hung hăng quất vào xuống người trên mặt. Tức chết ta vậy, đồng bàn tử, Triệu tiểu tặc, ta muốn các ngươi chết. Phía dưới đầu người bị một cái bàn tay đi xuống, nhất thời liên tiếp chuyển tầm vài vòng, sau đó cả người chết yểu tại chỗ. Mọi người câm như hến, không hổ là hậu thiên cảnh cao thủ, thế mà kinh khủng như vậy. Hầu Thanh giết người xong về sau, dường như người không việc gì một dạng, nhanh chân hướng về trong phòng đấu giá đi đến. Đồng Thiên Bảo nói ra, Triệu Vô Tà, ta quyết định, về sau ngươi chính là ta tiểu đệ. Ngươi vừa mới nhục nhã cái kia tử hầu tử, thật sự là hạ giận a. Cút, ai muốn làm ngươi tiểu đệ? Triệu Vô Tà, ta và ngươi nói, làm ta tiểu đệ không tính nhục mạ ngươi. Ta có thể là rất có tiền, ta cũng rất có tiền. Cái rắm, nếu như ngươi có tiền, làm sao lại liền một tấm thư mời cũng không có chứ? Cái này hoàng gia đấu giá, có thể là một đám kẻ lính hót, chỉ cần là kẻ có tiền, đều lại nhận mời. Tuyệt không khả năng sẽ có cá lọt lưới. Mà lại theo ta được biết, ngươi chỉ là Triệu Vương phủ phi thường không nhận chào đón con thứ, ngươi làm sao có thể sẽ có tiền đâu? Triệu Vô Tà đối với một vị mỹ lệ nha hoàn nói ra, vị này tiểu mỹ nữ, ta có đồ cần đấu giá, ta muốn ở đâu gửi đấu? Nha hoàn trước là hơi sững sờ, cảm thấy người này phi thường lạ lẫm, xem ra không quá giống là kẻ có tiền dáng vẻ, nhưng là xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp, nàng vẫn là đem Triệu Vô Tà dẫn tới một sau đường, sau đó gõ cửa một cái, nói ra, trưởng lão, vị này công tử nói hắn có đồ cần đấu giá. Lão đầu lạnh lùng chừng nàng một cái nói, lan ra ngoài, không thấy được ta đang bận sao? Tiểu nha hoàn bị giật nảy mình, cúi đầu, dường như làm sai chuyện gì đồng dạng. Triệu Vô Tà thần thức hướng bên trong quét qua, nhìn đến lao đầu kia, lúc này ngay tại ôm lấy một cái yêu diệm nữ tử, giở trò. Rất lâu sau đó, tên kia lao đầu một mặt không nhịn được đi ra, hung hăng trợn mắt nhìn tên kia nha hoàn liếc một chút, thử, lại dám như thế lỗ mãng, cẩn thận lao phu cắt đầu lưỡi của ngươi. Tên kia tiểu nha hoàn bị dọa đến run lẩy bẩy. Tên kia lao đầu hướng về Đồng Thiên Bảo nhìn thoáng qua nói ra, cũng là ngươi, muốn đập bán đồ, lấy ra đi, để lao phu giúp ngươi nhìn một cái. Đồng Thiên Bảo đang muốn trả lời, Triệu Vô Tà lui về sau hai bước, nói ra, chúng ta là tới tìm các ngươi các chủ. Lao đầu lạnh hừ một tiếng, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Cái gì a miêu a cẩu đều có thể gặp thái tử điện hạ, cũng không vung bãi nước tiểu chiếu soi gương, nhìn xem chính mình nước hành gì. Không muốn giao đồ vật đi ra, thì cho lão phu cút. Thứ gì, thế mà đã quay dày lao phu nhà hứng. Triệu Vô Tà nhẹ nhàng vươn một cánh tay, đặt ở lao đầu trên bờ vai. Lao đầu nhìn thoáng qua đầu vai cánh tay, không hiểu Triệu Vô Tà đây là muốn làm gì. Ngươi muốn làm một chút. Chỉ thấy Triệu Vô Tà trên cánh tay một cỗ cường đại điện lưu, lưu hướng lao đầu thân thể. Hắn nhất thời bị điện giật đến toàn thân phát run, thân thể bốc lên khói đen. Hồ quang điện ở trên người hắn phát ra đùng đùng không dứt tiếng vang. Mọi người nhìn trợn mắt hốt hoồm. Đồng Thiên Bảo nuốt ngụm nước bọt, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn không nghĩ tới, trên đời này lại có như thế dũng người, lại dám trêu chọc thái tử ra cha vợ. Lúc này thời điểm, hộ vệ đi tới, rút đao chỉ Triệu Vô Tà quát lớn, "Tiểu tử, ngươi thật to gan, thế mà thương quốc cứu ra, ngươi còn không mau buông tay." Triệu Vô Tà nhìn thoáng qua, bị điện giật đến đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế lao đầu. Sau đó buông lỏng ra cánh tay kia. Những hộ vệ kia nhanh đi đem lao đầu đỡ lên. Tiểu lao đầu dùng tay run rẩy, chỉ Triệu Vô Tà nói, "Giết, giết giết hắn." Hộ vệ nhóm nghe vậy, trong mắt hung quang một lóe, hướng về Triệu Vô Tà một đao đâm tới. Dừng tay. Sau lưng một vị người mặc tang phục nam tử đi tới. Mọi người đồng loạt quỳ bài nói, "Gặp qua thái tử điện hạ." Thần Lâm Sơn ngắm nhìn một phía, mặt âm trầm hỏi, "Chuyện gì xảy ra?" Triệu Vô Tà nói ra, "Ta tới đấu giá đồ vật, lão nhân này lại muốn ta lăn ra ngoài." Tiểu lao đầu chọc tức, hắn chỉ Triệu Vô Tà run rẩy nói ra, "Điện hạ, hắn muốn giết ta à? Hắn cái này là hoàn toàn không có đem ngài để vào mắt ta. Điện hạ, ngài nhất định phải làm chủ cho ta a." Thần Lâm Sơn lạnh lùng nhìn về phía Triệu Vô Tà nói, "Ngươi là ai? Vì cái gì tại trên địa bàn của ta nháo sự?" "Ta gọi Triệu Vô Tà, Triệu Vương nhị nhi tử." Mọi người nghe vậy, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Chắc không được tiểu tử này phách lối như vậy, liền quốc cứu đều không để vào mắt. Chỉ là cái này Triệu Vô Tà không phải một người tu luyện phế vật sao? Hắn là làm sao đem một vị hậu tiên cảnh đại viên mãn cao thủ điện đẽ xuống đất phía trên? Chẳng lẽ lại, hắn cùng hắn ca một dạng, những năm gần đây một mực tại ẩn tàng tu luyện tư chất? Chương 42, Đan Văn chương 42, Đan Văn Tần Lâm Sơn nghe vậy, nhất thời đổi một khuôn mặt, cười đối Triệu Vô Tà nói ra, "Nguyên lai là Vô Tà công tử à, cửu ngưỡng đại danh." "Cửu ngưỡng đại danh?" Triệu Vô Tà khỏe miệng co quắp một trận, cái này hai hàng thái tử chẳng lẽ đang tố khổ hắn? Thái tử tiếp tục nói, "Không biết Vô Tà công tử dự định bán thứ gì a? Bản thái tử giúp ngươi nhìn một chút." "Thái tử điện hạ, ngươi không nên bị hắn lừa gạt. Gia hỏa này cũng là một con quỷ nghèo, hắn trên thân có thể có thứ gì đáng tiền a? Hắn ngay cả mình đều nuôi không sống, tới nơi này, 89 phần 10 là đến làm tiền." Hầu Thanh từ bên ngoài đi vào, sắc mặt âm trầm. Triệu Vô Tà một mặt ngoài ý muốn, "A, ngươi làm sao còn sống? Vừa mới cái kia một chút không có đập chết ngươi sao?" "Hừ, chỉ là một khối bảng hiệu, làm sao có thể muốn được ta tính mệnh?" Hắn vừa dứt lời, thì ở trước mặt mọi người biểu diễn một cái đất bằng ngã. Triệu Vô Tà vội vàng né tránh, cũng không thể để gia hỏa này từ bên cạnh mình. Hầu Thanh cái này ngã, trực tiếp nện đứt chính mình răng cửa. Hắn miệng đầy là máu, đau đến nghe răng trợn mắt. Mọi người thấy đến một trận nghe răng. Triệu Vô Tà nói ra, "Ngươi tới nơi này, cũng không phải là muốn tới lừa bịp thái tử điện hạ tiền a?" Hầu Thanh phun ra trong miệng hai cái răng nói, "Ngươi im miệng. Ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi nghèo như vậy?" Thái tử nhíu mày, hắn vừa mới tại tham gia nhị hoàng tử tang lễ, một đống sự tình, vốn là rất sốt ruột. Kết quả vừa mới có hạ nhân đến báo, nói hộ bộ sĩ Lang Nhi tử Hầu Thanh bị chính mình treo cái kia một khối bảng hiệu tròn đện vào đầu. Cho nên, hắn lập tức chạy về, không nghĩ tới lại gặp phải chính mình cha vợ bị Triệu Vô Tà khi dễ. Hiện tại cái này Hầu Thanh, thế mà trước mặt mình trình diễn khổ nhục kế, biểu diễn đất bằng ngã. Con hàng này đến cùng muốn làm gì? Hắn nghiêm trọng hoài nghi, chính mình cái kia một khối bảng hiệu là chính hắn cố ý để nó đập trúng chính mình, vì chính là lừa bịp chính mình. Hầu Thanh cũng không có phát hiện, thái tử nhìn ánh mắt của hắn có chỗ không đúng. Hắn tiếp tục chậm rãi mà nói, hồn nhiên không để ý chính mình miệng đầy máu tươi, nói, "Điện hạ, cái này Triệu Vô Tà như thế ức hiếp quốc cứu gia, cái này rõ ràng là không có đem thái tử điện hạ ngài đưa vào mắt ta. Điện hạ ngài tuyệt không thể bỏ qua hắn a." Cái kia tiểu lão đầu cũng đổ thêm dầu vào lửa nói, "Điện hạ, hắn ức hiếp lão hủ không quan tâm, thế nhưng là, hắn đây là tại đánh điện hạ ngài mà ta." Triệu Vô Tà liếc mắt nói, "Ngươi lão gia hỏa này, chẳng lẽ còn có thể đại biểu hoàng thất sao? Không phải liền là bị thương nhẹ sao? Ta bồi ngươi tiền chính là." Triệu Vô Tà nhìn thoáng qua, đối phương trên đỉnh đầu khí vận giá trị, sau đó móc ra 10 viên kim tệ, vứt xuống lao đầu trong ngực. Lao đầu tức đến xanh mét cả mặt mày. Triệu Vô Tà nhìn hướng thái tử nói, "Điện hạ, ta nhìn việc này như vậy coi như thôi, ngươi xem coi thế nào?" Tần Lâm Sơn sắc mặt khó coi, hắn cũng nhìn ra được, cái này Triệu Vô Tà đối với hắn không có nửa phần tôn trọng. Thế nhưng là, hắn lại không tiện phát tác. Dù sao, Triệu Vô Tà phụ thân bây giờ đang ở biên quan đánh thắng trận. Nếu như mình tại cái này mấu chốt, cùng hắn nhi tử phát sinh xung đột lời nói, chỉ sợ hắn phụ hoàng sẽ đối với hắn bất mãn. Sau đó hắn miễn cưỡng cười vui nói, "Ha ha ha. Không sai, việc này chỉ là hiểu lầm, như vậy coi như thôi đi. Đều đừng nhắc lại nữa đến đây sự tình." "Điện hạ." "Thế nhưng là..." "Im miệng." Lao đầu còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng là Tần Lâm Sơn trừng mắt liếc hắn một cái, trực tiếp ngắt lời hắn. Triệu Vô Tà nhéo nhéo cái mũi, lao ra hỏa này đều đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, thế mà còn không đi đổi cái quần. Thật buồn nôn a. Mọi người cái này mới phản ứng được, ào ào hướng ra phía ngoài tránh đi. Những hạ nhân kia, cái này mới phản ứng được, lôi kéo tiểu lao đầu về phía sau đổi lên quần. Tiểu lao đầu sau khi đi, toàn bộ không khí đều mát mẻ không ít. Thái tử nói ra, "Vô Tà công tử, ngươi không phải nói có đồ muốn đấu giá sao? Đến bản điện hạ giúp ngươi nhìn một cái." Triệu Vô Tà nhẹ gật đầu, từ trong ngực móc ra 3 viên 4 phẩm sơ giai liệu thương đan dược. Hầu Thanh cười to nói, "Ha ha ha, ngươi cái này cái gì đồ bỏ đi đan dược, thế mà một điểm dược hương đều không có. thì cái này cũng không cảm thấy ngại lấy ra đấu giá. Ha ha, cười chết ta rồi. Mọi người nghe vậy cười vang. Đồng Thiên Bảo lấy tay che khuất mặt, chỉ cảm thấy thẹn hoảng, cảm thấy mình cái này huynh đệ thực sự thật mất thể diện. Chỉ có Tần Lâm Sơn nhìn chừng chừng lấy viên kia đan dược, khởi sướng đốc. Hầu Thanh thấy thế, càng phát đắc ý cái này thái tử điện hạ nhíu mày ngẩn người, chắc là vì bận tâm tiểu tử này mặt mũi, không tiện mở miệng đi. Thái tử sau khi tính hồi lại, một mặt kích động nắm chặt Triệu Vô Tà bà bay, cái này đan dược còn có sao? Ta toàn đều muốn. Giá cả dễ thương lượng. Triệu Vô Tà lắc đầu, nói ra, thì cái này ba viên. Thái tử một mặt tiếc nuối, ngay sau đó, hắn lại một mặt mong đợi hỏi, Vô Tà công tử, ngươi cái này đan dược đến tột cùng là ai luyện chế? Có thể hay không dẫn kiến? Triệu Vô Tà lắc đầu, ta cũng là một lần tình cờ lấy được, không biết cái này luyện đan người. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn không biết thái tử làm sao kích động như vậy. Chẳng lẽ lại cái này đan dược rất lợi hại? Hầu Thanh cũng nội tâm một lộ bộ, nhưng là nghĩ lại cảm thấy không có khả năng. Dù sao cái này Triệu Vô Tà, hắn chỉ là một cái không được coi trọng con thứ, hắn có thể có cái gì hảo đồ vật? Cái này tám thành là thái tử điện hạ vì bận tâm Triệu Vương phủ mặt mũi, cố ý tại cái này diễn xuất đâu. Tần Lâm Sơn nhìn ra mọi người nghi hoặc, sau đó kích động giải thích nói, cái này đan dược là 4 cấp thấp cấp đan dược, không chỉ có phát huy ra dược tài 10 thành dược lực, còn tạo thành đan văn đường. Cái này đan dược là giá trị liên thành. Mọi người cái này mới phản ứng được. Ngay sau đó, bọn hắn lại là một mặt chấn kinh. Mọi người đều biết, cái này đan dược luyện chế quá trình bên trong, nếu như không có thể phát huy ra đan dược toàn bộ dược lực, sẽ sinh ra đan độc, mà đan độc sẽ ăn mòn hắn ngũ tạng lục phủ người, tắc thể nội kinh mạch vận hành, chúng độc nghiêm trọng người, thậm chí sẽ chết. Mà để luyện ra dược lực càng nhiều đan dược, độc tính cũng lại càng nhỏ, dược hiệu cũng càng mạnh. Mỗi tăng cường một phần dược lực, cái này dược hiệu liền sẽ hiện ra cấp số nhân gia tăng. Tầm thường luyện đan sư có thể phát huy ra 4 đến 5 thành dược lực, liền đã rất đáng rồi. Nếu như có thể phát huy ra 6 thành dược lực, liền có thể xưng là luyện đan đại sư. Có thể luyện chế ra 8 thành dược lực luyện đan sư, toàn bộ đại tần đế quốc cũng bất quá mới 5 người. Có thể phát huy ra 10 thành dược lực luyện đan sư, toàn bộ thiên huyền đại lục đều không thấy nhiều. Đến mức có thể ngưng luyện đan văn luyện đan sư, toàn bộ thiên huyền đại lục một cái đều không có. Cái này đan văn không chỉ có thể khóa lại đan dược dược lực, để nó ngàn năm vạn năm cũng sẽ không sói mòn dược hiệu. Nó còn có thể theo thời gian trôi qua, không ngừng tăng cường đan dược dược hiệu, đề cao đan dược phẩm giai. Truyền thuyết bên trong, nắm giữ đan văn đan dược, chỉ cần thời gian tồn tại đầy đủ xa xưa, bọn chúng không chỉ có thể biến hóa thành hình người, thậm chí còn có thể đạp vào tu hành chi lộ. Như thế xem ra, Triệu Vô Tà cái này đan dược không chỉ có chân quý, bọn chúng còn là bảo vật vô giá. Những cái kia xem náo nhiệt mọi người sau khi suy nghĩ cẩn thận, ánh mắt càng phát nóng rực lên. Đối với bọn hắn tới nói, nếu như trong gia tộc luyện đan sư có thể được đến trong đó một viên đan dược, đồng thời theo những đan dược này phía trên lĩnh ngộ ra một tia truyền kỳ luyện đan sư thủ pháp, trong gia tộc luyện đan sư luyện đan mức độ tất nhiên có thể thoát thai hoàn cốt. Chương 43, công cao chấn chủ. Chương 43, công cao chấn chủ. Hầu Thanh ánh mắt híp lại, hắn mới không tin Triệu Vô Tà có cái này thần kỳ đan dược đâu. Ngươi cái này dược nhất định là giả, ngươi cái này đan văn khẳng định là vẽ lên. Ta thậm chí hoài nghi cái này căn bản không phải đan dược, không phải vậy làm sao liền một điểm đan hương đều không có. Mọi người nghe vậy cũng trong nháy mắt bình tĩnh lại. Xác thực, cái này đan dược tuy nhiên phía trên xác thực có kỳ lạ đường vân, nhưng là nó chưa hẳn thì là thật a. Dù sao, đừng nói là có đan văn đan dược, liền xem như 10 thành dược lực đan dược, bọn hắn đều không có nhìn qua. Đến mức như thế nào phân biệt những đan dược này thật giả, bọn hắn càng là không có chút nào kinh nghiệm. Triệu Vô Tà nghe vậy, cũng không đáp lời, liền trực tiếp đem đan dược một lần nữa ước lượng trở về trong ngực, nói ra, đã các ngươi không biết hàng, cái kia cái này đan dược, ta thì thu trở về, không bán. Thái tử nghe vậy, liền vội vàng kéo Triệu Vô Tà nói ra, Vô Tà, trước đừng kích động, chúng ta cũng không có hoài nghi ngươi ý tứ, chỉ là cái này đan dược không rõ lai lịch, chúng ta thật sự là có chút không dám khẳng định, cái này đan dược thì là thật à? Muốn không dạng này, ngươi đưa chúng nó thả ta chỗ này, ta tìm người giúp ngươi kiểm hàng, các thứ xác nhận không sai về sau, ta tự sẽ cho ngươi một cái hài lòng giá cả, ngươi xem coi thế nào. Triệu Vô Tà trong lòng một trận cười lạnh, thả chỗ của hắn, đoán chừng 89/10 là bánh bao nhân thịt đánh chó, có đi không trở lại. Cái này đan dược, cho dù đối với Triệu Vô Tà tới nói, thu hoạch cũng không khó, nhưng là hắn cũng hoàn toàn không có muốn làm coi tiền như rác ý nghĩ. Sau đó, hắn lắc đầu, nói ra, không cần. Cái này đan dược, ta sẽ tìm cái khác người giám định. Cáo tử. Thái tử nghe vậy, nhất thời một mặt lo lắng, Vô Tà, cái này đan dược, ngươi sao có thể tìm cái khác người giám định đâu? Chẳng lẽ tại ngươi trong lòng, ta còn không bằng một ngoại nhân sao? Triệu Vô Tà một mặt kỳ quái nhìn lấy thái tử. Lời nói này, giống như hai ta có cái gì một dạng. Rõ ràng cho tới bây giờ, hai ta tổng cộng thì gặp một lần. Nói là người xa lạ đều không đủ. Cái này thái tử đạo tốt, còn muốn đạo đức bảng giá chính mình. Triệu Vô Tà khẽ cười nói, điện hạ, ta còn có việc, liền đi trước. Vô Tà, ta lệnh cho ngươi, đứng lại cho ta, đem đan dược cho bản điện hạ lưu lại. Triệu Vô Tà nghe vậy, nhất thời trong lòng một đoàn vô danh chi hỏa, vụt một chút cháy đường ngực. Này cầu thí thái tử, còn thật coi mình là nhân vật lợi hại gì, lại dám mệnh lệnh lão tử. Triệu Vô Tà cái này tính bướng mình, lập tức thì không trang, sắc mặt một độ, hoàn toàn không nhìn cái này thái tử mệnh lệnh, đi ra ngoài. Khi đến thái tử sắc mặt đầy đỏ mặt lên, hô hấp dồn dập. Hầu Thanh nhất thời trong bụng nở hoa, Triệu Vô Tà tiểu tử này, dạng này không cho thái tử điện hạ mặt mũi, quả thực muốn chết ta. Hắn đối với Tần Lâm Sơn cung kính cúi người nói, thái tử điện hạ, cái này Triệu Vô Tà thực sự quá phế lối. Hắn cái này là hoàn toàn không có đem điện hạ ngài đưa vào mắt ta. Một cái tiểu tiểu con thứ còn như vậy, chắc hẳn toàn bộ Triệu Vương phủ chỉ sợ. Có mấy lời, hắn không có hoàn toàn nói ra miệng, nhưng là ý tứ trong đó không cần nói cũng biết. Hắn là muốn nói, Triệu Vương phủ chỉ sợ có phản ý. Nơi này sở hữu mọi người vây xem, đều là nhân tinh. Nhất thời phản ứng lại. Lúc này thời điểm, trong đó một tên ngự sử đại phu, không người nói, điện hạ, cái này Triệu Vương phủ, bây giờ quyền khuynh triều dã, đồng thời cùng trong triều đình nhiều vị tay cầm trọng binh tướng quân, lui tới mất thiết. Ta lo lắng, cái này Triệu Vương gia, hắn chỉ sợ lòng mang ý đồ xấu a. Tần Lâm Sơn đối hai người này lời nói, đã không đồng ý, cũng không phản đối. Chỉ là nhất muội trầm mặc. Còn lại mọi người gặp thái tử trầm mặc không nói, nhất thời đoán được thái tử ý nghĩ trong lòng. Đã thái tử điện hạ đối Triệu Vương phủ thái độ, còn như vậy hoàng thượng đâu? Có phải là hoàng thượng bản nhân ý tứ đâu? Muốn đến nơi này, đám người trong lòng một mảnh thật lạnh thật lạnh. Có bên trong thọ chết hồ buồn cảm giác. Cái này Triệu gia lão tổ, thế nhưng là tuổi trẻ thời điểm, theo Tần Quốc thái tổ hoàng đế Nam Chinh bắt chiến. Tại Tần Quốc lập quốc mới bắt đầu, thì lập xuống chiến công hiển hách. Có thể nói không có Triệu gia lão tổ, liền không có bây giờ Tần Quốc. Chính là bởi vì Triệu gia lão tổ lập hạ công lao thực sự quá lớn. Tần Quốc thái tổ hoàng đế liền phong Triệu gia lão tổ thành đại tần duy nhất khác phái vương. Từ đó thế tập vong thế, đại tần lập quốc hơn 500 năm, đổi một vị lại một vị hoàng đế. Nhưng là Triệu Vương phủ vẫn như cũ sừng sững không ngã. Triệu Vương phủ các đời kế bị người, cũng không có để đại tần hoàng thất thất vọng. Bọn hắn đối đại tần trung thành tuyệt đối, mỗi mộ chiến sự đều sẽ xung phong đi đầu, tự mình trấn thủ biên quan, bảo đại tần an bình. Đại tần hoàng đế đối Triệu Vương phủ cũng là tín nhiệm có thừa. Mà phần này tín nhiệm, hiện tại rốt cục muốn đi đến cuối sao? Nguyên bản lần này, bọn hắn nhìn Triệu Vương phủ lập xuống đại công, còn nghĩ đến làm sao đi định bợ Triệu Vương phủ đâu. Hiện tại xem ra, về sau đến trốn tránh điểm, miễn cho giải thích không rõ. Triệu Vô Tà đi ra đấu giá hành về sau, một mực tại hồi tưởng đấu giá hành chuyện phát sinh. Kỳ thật, muốn biết trong tay hắn những đan dược này có phải là thật hay không. Muốn nghiệm chứng, kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần cạo xuống một điểm dược phấn, để chuyên nghiệp luyện đan sư phẩm giám một chút, liền có thể tùy tiện biết những đan dược này thật giả. Nhưng là, thái tử vì cái gì không có làm như vậy đâu? Ở trong đó tâm tư không cần nói cũng biết. Hiển nhiên, cái này thái tử điện hạ muốn cưỡng đoạt. Triệu Vô Tà thầm kêu suối quậy. Lần này là hắn sơ sẩy đâu. Hắn cũng không có nghĩ tới những thứ này đan dược, thế mà chân quý như vậy. Đồng Tiên Bảo thỉnh thoảng nhìn về phía Triệu Vô Tà, lời nói lại dừng. Triệu Vô Tà bị nhìn thấy không kiên nhẫn được nữa, tử bản tử. Ngươi đến tụt cùng đang nhìn cái gì? Có lời nói thẳng. Đồng Tiên Bảo một mặt im lặng, thầm nghĩ, tiểu tử này làm sao trở mặt nhanh như vậy đâu. Vừa mới vừa đi vào trước, thế nhưng là mở miệng một tiếng huynh đệ. Bây giờ đi ra thì trở mặt không quen biết. Nhưng là, hắn vẫn như cũ nói ra, Triệu Vô Tà, ngươi dạng này không cho thái tử điện hạ mặt mũi, cẩn thận hắn về sau đăng cơ tìm ngươi phiền phức nhà. Ngươi cần phải biết rằng cái này hoàng thất, thế nhưng là không có một cái rộng lượng. Triệu Vô Tà nghe vậy, nhất thời nghĩ đến cái kia hỉ nộ vô thường Tần Phượng Minh, còn có cái kia vừa mới chết không bao lâu Tần Phấn. Những cái này ra hỏa, sát thực tâm nhãn tiểu a. Triệu Vô Tà cười nói, cảm ơn ngươi huynh đệ. Đồng Thiên Bảo vẫn như cũ sắc mặt ngưng trọng nói, Triệu Vô Tà, ngươi về sau phải cẩn thận một chút, ta nghe ta phụ thân nói, thái tử điện hạ tựa hồ đối với các ngươi Triệu gia rất là kiêng kỵ. Triệu Vô Tà khẽ miệng một trận cười lạnh. Lại là công cao trấn chủ, thỏ khôn tử chó săn hừ tiết mục. Đời trước tại Lam Tinh thời điểm, đều nghe được lô thai lên kén. Nếu như mình không có hắc, có lẽ sẽ còn sợ bọn hắn. Nhưng là, bây giờ tay mình nắm hệ thống, này cầu thí hoàng thất, cái kia chính là một cái giám. Về sau gây chính mình không cao hứng, tùy ý đến đỡ một cái khôi lỗi thượng vị. Hoặc là thay vào đó cũng chưa chắc không thể. Cái này Tần Phượng Minh cái này bà nương cũng không tệ. Trên giường rất nghe lời. Thích hợp làm hoàng đế. Cùng Đồng Tiên Bảo tách ra không bao lâu. Nguyệt Linh Nhi đột nhiên nói ra, chủ nhân, có người đang theo dõi chúng ta. Triệu Vô Tà nghe vậy khỏe miệng lộ ra tàn nhẫn mỉm cười, nguyên bản tại đấu giá hành không có mua được đồ vật. Hắn còn rất phiền muộn đây. Hiện tại, lại có thể có người khách khí như vậy, tự mình đưa tới cửa. Vậy hắn thì không khách khí đem bọn hắn toàn bộ nhận lấy đi. Chương 44, Hắc Y Nhân chương 44, Hắc Y Nhân Triệu Vô Tà cùng Nguyệt Linh Nhi, đem sau lưng Hắc Y Nhân dẫn tới một chỗ rừng rậm bên trong. Triệu Vô Tà cười nói, chư vị ra đi. Cái mông đều lộ ra. Còn tránh đâu? Đám kia Hắc Y Nhân nghe vậy, liếc nhau. Không sai siêu 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 vài tiếng, cấp tốc đem Triệu Vô Tà còn có Nguyệt Linh Nhi vây vào giữa. Triệu Vô Tà hỏi, các ngươi đến tụt cùng là ai phái tới? Hắc Y Nhân không đáp lời, ào ào giơ lên ao, nhắm ngay Triệu Vô Tà bọn hắn. Triệu Vô Tà ngắm nhìn bốn phía. Những cái này ra hỏa, tất cả đều là quân khu chế thức trường đao. Tổng cộng 48 người, 25 vị niết bàn cảnh 6 tầng, 10 vị niết bàn cảnh 8 tầng, 7 vị niết bàn cảnh 9 tầng, 5 vị niết bàn cảnh đại viên mãn, 1 vị siêu phàm cảnh 8 tầng. Hắc, đều là con kiến hôi thôi. Triệu Vô Tà nói ra, Linh Nhi, những cái này ra hỏa ngươi không cần xuất thủ, đều giao cho ta. Cầm đầu siêu phàm cảnh cười lạnh nói, thì ngươi cái này phế vật, cũng muốn giết chúng ta. Buồn cười, ngươi như không muốn chết, liền đem đan dược giao ra. Triệu Vô Tà hỏi, là thái tử để cho các ngươi tới sao? Đừng muốn bộ lời của chúng ta. Ta lặp lại lần nữa, đem đan dược giao ra. Triệu Vô Tà cười lạnh, chỉ một ngón tay, một đạo kiếm khí bay ra, liên tiếp xuyên thấu hai vị hắc y nhân đầu. Đám kia hắc y nhân nhất thời quá sợ hãi, cái này Triệu Vô Tà không phải một cái phế vật sao? Tại sao cùng trên tình báo kém nhiều như vậy? Hắn mới bao nhiêu lớn a, một chỉ thì chém giết hai vị niết bàn cảnh cao thủ. Cái này Đạp Mã còn là người sao? Còn có, cái này Đạp Mã đến cùng là chiêu thức gì a? Đám người trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Cầm đầu một tên áo đen nam tử nói, toàn đều cho ta tản ra, không muốn cho hắn cơ hội xuất thủ. Triệu Vô Tà cười lạnh một tiếng, lại là liên tiếp bốn chỉ huy ra. Lại có bốn tên hắc y nhân ngã xuống trong vũng máu. Cầm đầu áo đen nam tử trong lòng khiếp sợ không thôi, nhưng là, hắn vẫn như cũ hô lớn, đều cho ta phía trên. Đừng chỉ tránh a. Mọi người lập tức hướng về Triệu Vô Tà vung đao mà đi. Chỉ thấy mấy chục thanh trường đao, trong nháy mắt xuyên thủng Triệu Vô Tà thân thể. Chính khi bọn hắn chuẩn bị đắc ý cười to lúc, Triệu Vô Tà thân thể đột nhiên hóa thành một đạo huyết ảnh, biến mất không thấy. Sau đó chỉ thấy đám người bên trong, một đạo tàn ảnh giống như quỷ mị xuyên thẳng qua trong đó. Một đạo đạo kiếm khí không ngừng chợt hiện. Trong chớp mắt, mặt đất thì nằm một chỗ thi thể. Nguyệt Linh Nhi nhìn đến trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Mà tên kia siêu phàm cảnh đầu lĩnh, nuốt một ngụm nước bọt, nói ra, ngươi đến cùng là ai? Triệu gia con thứ, không có khả năng có cái này thực lực. Triệu Vô Tà cũng không đội mà động thủ, hắn thản nhiên nói, ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết, đến tột cùng là ai phái ngươi tới, ta có thể không giết ngươi. Áo đen nam tử lắc đầu, ta không có khả năng phản bội hắn. Ngươi đừng có hy vọng đi. Thú hổ, ta thế nhưng là siêu phàm cảnh 8 tầng cao thủ. Tốc độ ngươi mặc dù nhanh, nhưng là ngươi chưa chắc là ta đối thủ. Nói xong, hắn thì hướng về Triệu Vô Tà vung đao bổ tới. Triệu Vô Tà lập tức kêu lên, ngừng. Ngươi không phải liền là muốn đan dược sao? Ta cho ngươi chính là. Làm gì động thủ đâu? Đồ vật đưa ngươi. Nói xong, hắn thì mất đi một cái chữ vật túi đi qua. Tên kia áo đen nam tử nhất thời vui mừng quá đỗi, lập tức mở ra chữ vật túi, hướng về lập tức nhìn qua. Chỉ thấy một đạo tái nhật kiếm khí theo chữ vật túi bên trong bay ra, trong nháy mắt xuyên thủng hắn mi tâm. Trong mắt của hắn tràn đầy không hiểu cùng không cam lòng. Đến chết, hắn đều không hiểu chính mình đến tột cùng là chết như thế nào. Chỉ là rất đáng tiếc, lần này Triệu Vô Tà tuy nhiên tặng cho hắn đồ vật, nhưng là hệ thống cũng không có lễ vật trả về, cũng không có cấp đoạt hắn khí vận giá trị. Triệu Vô Tà có chút nghi hoặc, hắn cẩn thận hồi tưởng lại trước đó chính mình tặng quà trả về tình tiết, chẳng lẽ lại là người này đối với chính mình cũng không có sát ý, cũng không có hảo cảm. Hắn tìm đến mình đơn thuần chỉ là phụ mệnh làm việc, cho nên dẫn đến lễ vật trả lại thất bại. Triệu Vô Tà nghĩ không nghĩ thông suốt, sau đó liền không nghĩ nữa. Triệu Vô Tà quét dọn chiến trường, đem thi thể phía trên chữ vật túi toàn bộ thu vào, sau đó toàn bộ đưa cho Nguyệt Linh Nhi. Nguyệt Linh Nhi tò mò hỏi, chủ nhân, ngài đây là muốn ta giúp ngươi thu lại sao? Triệu Vô Tà cười nói, những thứ này toàn bộ đưa ngươi. Nguyệt Linh Nhi vẫn như cũ không hiểu, không hiểu Triệu Vô Tà vì cái gì luôn đưa chính mình lễ vật. Triệu Vô Tà sờ lên Nguyệt Linh Nhi lỗ tai, khẽ cười nói, nếu như cảm thấy băn khoăn, vậy ngươi đợi chút nữa sau khi trở về, thật tốt hầu hạ ta. Nguyệt Linh Nhi đỏ mặt gò má, nhẹ gật đầu. Đột nhiên, Triệu Vô Tà ngẩng đầu lên, hướng về phương hướng phía sau nhìn qua, chỉ thấy sau lưng xa xa có mấy đội nhân mã ngay tại hướng về Triệu Vô Tà phương hướng tới gần. Hiển nhiên những cái này ra hỏa đều là kẻ đến không tiện a. Không lâu sau đó, Triệu Vô Tà lần nữa bị một đám người vây lại. Còn chưa chờ bọn hắn mở miệng, Triệu Vô Tà muốn xuất chữ vật túi bên trong bảo kiếm. Một kiếm vung ra, nhất kiếm cách thế chỉ thấy một đạo cực kỳ khủng bố kiếm khí, giống như một đầu ngân hà giống như hướng về hắc y nhân bao phủ mà đi. Đám kia hắc y nhân còn không tới kịp có phản ứng chút nào, liền bị kiếm khí bao phủ lại, toàn bộ mất mạng. Tổng cộng 15 người. Những cái kia sau đó chạy đến hắc y nhân, nhìn thấy màn này kinh khủng cảnh tượng, trong nháy mắt giật nảy mình, cũng không dám lại tiếp tục đuổi. Chỉ tiếc, Triệu Vô Tà cũng không tính lại cho bọn hắn cơ hội, như là đã truy qua chính mình, vậy liền một tên cũng không để lại. Triệu Vô Tà thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, tay cầm trường kiếm, hướng về hắc y nhân đuổi theo. Một kiếm một cái hắc y nhân. Những cái kia hắc y nhân vạn phần hoảng sợ, bọn hắn tu luyện đến bây giờ, còn chưa bao giờ gặp phải tốc độ nhanh như vậy ra hỏa. Thân hình như quỷ mị, một điểm động tĩnh đều không có. Hơn nữa còn có như thế kinh khủng kiếm pháp, cái này để bọn hắn đánh như thế nào a? Đành phải đảm mệnh. Có người hoảng sợ hét lớn, ngươi không được qua đây a. Triệu Vô Tà một trận cười lạnh, trong tay trường kiếm không có chút nào hạ thủ lưu tình ý tứ. Cũng không lâu lắm, cái này một nhóm hắc ý nhân lại lần nữa bị tiêu diệt sạch sẽ. Triệu Vô Tà hiện tại đã không tâm tư đi suy nghĩ những này hắc ý nhân đến tột cùng là cái gì, mấy cái phương thế lực phải tới. Dù sao hắn đã quyết định, bất kể là ai, chỉ cần trêu chọc hắn, hắn đều giết sạch, cho dù là hoàng đế cũng không ngoại lệ. Triệu Vô Tà thu thập xong thi thể chữa vật túi sau, đưa chúng nó toàn bộ đưa cho Nguyệt Linh Nhi. Lần này, Triệu Vô Tà tổng cộng thu được 158 viên 4 cấp thấp cấp liệu thương đan dược, 5 giọt thiên linh dịch, một bộ thánh giai trung phẩm đao pháp Nguyệt Luân Trảm, 50.000 viên hạ phẩm linh thạch. Triệu Vô Tà đem đao pháp đưa cho Nguyệt Linh Nhi, đồng thời lại tặng cho 2 giọt thiên linh dịch nàng. Làm xong đây hết thảy, liền đi về nhà. Vừa mới tới gần tứ hợp viện, thì vừa hay nhìn thấy một đội nhân mã dừng ở cửa sân. Những người này, mỗi cái thân mặc áo giáp, sát khí đằng đằng. Triệu Vô Tà vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chính mình có trêu chọc qua nhiều người như vậy sao? Vẫn là nói, Liễu Hương Lăng cái kia bà nương lại tới. Nhưng là bất kể như thế nào, nhà vẫn là muốn về. Sau đó hắn lặng lẽ đem tứ tượng trận pháp trận kỳ cắm trở về viện tử bên ngoài 8 cái phương vị. Làm xong đây hết thảy, hắn liền lôi kéo Nguyệt Linh Nhi nên ngang trở về. Mới vừa vào cửa, liền thấy một vị mang trên mặt mặt sẹo trung niên nam tử đang ngồi trong đại sảnh, thảnh thơi uống trà. Chương 45, hôn ước chương 45, hôn ước. Cái kia tên trung niên nam tử, nhìn cũng không nhìn Triệu Vô Tà liếc một chút, mà chính là lạnh lùng nói, ta nhớ được ta xuất chinh trước đó, đã từng đã thông báo ngươi, ta trở về trước, ngươi nhất định phải đem thể nội trí tôn cốt tặng cho ngươi ca ca. Ngươi dám can đảm đem ta làm gió thoảng bên hai. Ngươi cố ý chạy tới một chuyến, thì chỉ là vì cùng ta nói chuyện này sao? Triệu Vương nghe vậy, nhất thời tức giận vỗ bàn một cái. Chỉ một thoáng một cỗ to lớn tu vi, ở trong phòng tàn phá bừa bãi ra. Cái bàn trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, mặt đất gạch men sứ rạn nứt. Trong phòng bầu không khí biến đến cực kỳ ngưng trọng. Ngoài phòng binh lính, nghe được động tĩnh về sau, cũng nhịn không được hướng bên trong xem chừng. Là ai cho phép ngươi nói chuyện với ta như vậy? Nhìn thấy bản vương, liền hô một tiếng phụ thân đều không gọi. Không hổ là cái kia tiện nhân sinh tiện chủng. Bản vương hôm nay đến, chính là vì thông báo ngươi hai chuyện. Một, ngươi nhất định phải tại Lập Đông cùng công chúa thành hôn trước, mau chóng đem chí tôn cốt tẩy ghép cho hắn. Hai, mấy ngày nay ta cho ngươi tìm một mối hôn sự. Nữ tử kia là lễ bộ sĩ lang nữ nhi, tên là Trương Xuân Hiểu. Việc này dung ngươi không được cự tuyệt. Sau khi nói xong, Triệu Hoài bên trong liền dẫn một đám hộ vệ rời khỏi nơi này. Lúc này, trong chương phủ đã là một bộ gà bay chó chạy chẳng cảnh. Một nữ tử ở trong viện cơ lấy một cái bình hoa hung hăng ngã trên mặt đất. Cha, ta không gả, ta mới không cần gả cho cái kia phế vật đâu. Ta coi như muốn gả, cũng là gả Triệu Lập Đông dạng này nam tử hắn đâu. Ai, nữ nhi a, đừng nói ngốc lời nói đâu. Triệu Lập Đông thế nhưng là phò mã, ngươi sao có thể gả cho hắn đâu? Ngươi cho rằng ta nguyện ý để ngươi gả cho Triệu Vô Tà cái kia phế vật sao? Ta đây cũng là hành động bất đắc dĩ a. Ai để ngươi cha ta không cẩn thận đắc tội Triệu Lập cái kia sát tinh a? Vốn cho rằng lần này những cái kia hậu kim khí thế hung hùng, lần này đại chiến Triệu Hoài bên trong tất nhiên đại bại mà về, không nghĩ tới hôn đản này thế mà thắng. Vậy chính ngươi gả cho hắn a? Dựa vào cái gì hy sinh ta? Nữ nhi đừng nói ngốc bảo, cha ngươi ta có thể là nam nhân sao có thể gả người đây? Lại nói, coi như ta nguyện ý, ngươi nương cũng sẽ không đồng ý a. Cho nên, đành phải ủy khuất ngươi. Không muốn, ta mới không cần. Trương Xuân Hiểu lại là một trận vung đồ vật. Viện tử bên trong cơ hồ có thể bị nàng chuyển đến động đồ vật, đều bị nện đầy đất. Trương Đông Lâm một mặt định nọt nhìn lấy chính mình nữ nhi, ngoan, đừng làm rộn, cẩn thận làm bị thương tay của mình, phụ thân sẽ đau lòng. Ngươi nếu quả như thật đau lòng ta, thì nhanh đi đem hôn sự cho lui đi. Lúc này thời điểm, một vị trung niên phụ nữ đi tới, bất mãn nói, lao ra, ngươi sao có thể để con gái chúng ta gả cho Triệu Vô Tà loại này người đâu? Việc này ta không đồng ý. Trương Xuân Hiểu nghe vậy, lập tức chạy tới kéo lại mẫu thân mình cánh tay, vung lên mềm mại, mẹ, vẫn là ngươi thương ta, nào giống cái này vô dụng cha, thế mà lấy chính mình thân nữ nhi đi đổi lấy chính mình bình hòa phú quý à? Trung niên phụ nữ ác hung hăng trợn mắt nhìn chính mình trượng phu liếc một chút, ngươi lão gia hỏa này cũng không phải chỉ có Xuân Hiểu một cái nữ nhi, ngươi không phải còn có một cái tư sinh nữ sao? Đem nàng gả đi. Vừa vặn tư sinh nữ xứng con thứ, nhiều xứng a. Tốt tốt. Vừa vặn đem cái kia xỉu bắt quái gả đi, cũng tiết kiệm ở nhà bên trong trước mắt. Trương sĩ lang cao mày nói ra, thế nhưng là như vậy sao được a? Nàng một cái tư sinh nữ gả đi, Triệu Vương còn không giết được ta. Hừ, làm sao đau lòng đâu? Đau lòng ngươi cái kia hồ mị tử nữ nhi, ngươi làm sao không đau lòng một chút ta nữ nhi đâu? Đáng thương mẹ con chúng ta hai, thế mà theo ngươi cái này không có lương tâm hỗn đản. Ô ô ô. Trương Xuân Hiểu con ngươi đảo một vòng, cũng khóc theo. Trương sĩ lang nhất thời một mặt đau đầu, nghe được các nàng mẫu nữ hai càng khóc càng lớn tiếng, sau cùng rơi vào đường cùng, cắn răng, hít tốt ta. Ta hiện tại liền đi Triệu Vương phủ cùng Triệu Vương thương nghị việc này. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Ta liền biết phụ thân hiểu ta nhất. Nói, nàng hướng Trương sĩ lang trên mặt hung hăng hôn một cái. Trương sĩ lang một mặt bất đắc dĩ. Trương gia một chỗ thiên viện bên trong, căn phòng mở tối bên trong, truyền đến từng đợt thanh âm ho khan. Một vị gầy yếu thiếu nữ, trong tay bưng lấy một chén dược, lặng lặng ngồi xổm tại cạnh giường, cho trên giường bệnh nặng nữ tử mơn thuốc. Thiếu nữ mặc lấy một thân dựa tương trắng màu xanh váy dài, cái này một thân váy dài, phi thường rộng thùng thình, cùng thiếu nữ thân thể gầy ốm so ra, lộ ra cực kỳ không vừa vặn. Cái kia nguyên bản phi thường thanh tú khuôn mặt, phía trên lại có một đầu kinh khủng mặt sẹo. Thiếu nữ đem trên giường nữ nhân đỡ lên, nói ra, "Nương, đến uống thuốc." Trên giường vị kia sắc mặt tái nhợt nữ tử, một mặt đau lòng nhìn thoáng qua thiếu nữ tràn đầy vết thương hai tay. Lắc đầu, nói ra, "Thanh ảnh, khu khu cụ, đường phí xưa, ta sống không lâu. Về sau nương không có ở đây thời kỳ, ngươi nhất định muốn thật tốt bảo trọng ngươi thân thể." Thiếu nữ lắc đầu, cố nén nước mắt, cắn răng, "Không, có cam lòng nói, nương, ngươi không có việc gì, ta hiện tại liền đi cầu phụ thân, hắn nhất định có biện pháp trị hảo bệnh của ngươi." Hoàng Nguyệt Anh lắc đầu, đắng chát cười một tiếng, "Đừng đi cầu một cái kia bạc tình bạc nghĩa người, hắn sẽ không cứu ta, chờ nương sau khi chết, ngươi nhất định muốn trước tiên thoát đi trấn phủ, không muốn sống ở chỗ này nữa. Nơi này chứa không nổi ngươi." Trương Thanh Ảnh im lặng nước nở. Mấy tháng nay, vì cho nàng mẫu thân chữa bệnh, nàng bốn phía cầu người, nhưng là toàn bộ trường phủ người, tất cả đều xem nàng vì ôn thần, tất cả đều không muốn phản ứng nàng. Cho dù là cha ruột của nàng, liền gặp nàng một mặt cũng không nguyện ý, người sáng suốt đều nhìn ra được, cái này Trương Sĩ Lang là muốn cho nàng mẫu thân tự sanh tự diệt. Nhưng là, đối với lúc này Trương Thanh Ảnh tới nói, nàng ngoại trừ cầu phụ thân nàng, nàng thật không có biện pháp khác. Đang lúc nàng tuyệt vọng lúc, đột nhiên, nàng gái kia cũ nát phòng ốc bị người một chân đá văng. Trương Xuân Hiểu nắm lỗ mũi, một mặt ghét bỏ nói, "Ta nhổ bảo phi phi, quả thực thối chết. Các ngươi hai cái này hạ tiện đồ vật, còn không mau ra nên tiếp bạn tiểu thư." Trương Thanh Ảnh nhất thời chạy ra ngoài, quỳ rạp dưới đất, cuống quýt dập đầu nói, "Và ngươi, tỷ tỷ, cầu ngài mau cứu ta mẫu thân đi, nàng sắp không được." Trương Xuân Hiểu nhìn thoáng qua, nằm xuống trên giường một mặt hư nhược Hoàng Nguyệt Anh nói, "A, nữ nhân này còn chưa có chết đâu, thật sự là suối quậy." Trương Xuân Hiểu sau lưng nha hoàn cười lạnh nói, "Nữ nhân này vốn là sắp chết, cũng không biết cái này tiểu con hoàng đến cùng thông qua biện pháp gì, theo Lý Tú tại chỗ đó làm tới một tấm dược phương. Sau đó, cái này tiểu con hoang thì mỗi ngày đều hướng trên núi hái thuốc. Nữ nhân này mới cầu sống đến hôm nay." Trương Xuân Hiểu nghe vậy, nhất thời hứng thú, "Ồ, chẳng lẽ lại ngươi cái này tiện nhân cùng cái kia Lý Tú tài ngủ qua, sau đó mới làm tới một tấm dược phương. Ha ha, tiểu thư thật sự là thần cơ diệu toán. Cái này tiểu con hoang mỗi ngày cùng cái kia toan tú tài mắt đi mày lại, không chừng hai người đã sớm làm ra đâu. Ta nhìn tám thành chuyện như vậy, không phải vậy, cái này toan tú tài làm sao thường xuyên không có việc gì tới chung quanh đây lắc lư." Trương Thanh Ảnh một mặt quất đủ, nàng muốn phản bác, nhưng là lại sợ bởi vậy chọc giận Trương Xuân Hiểu, dẫn đến đối phương không cứu nàng mẫu thân. Sau đó, nàng đành phải giữ yên lặng mặc cho đối phương nhục nhã. Chương 46, từ hôn. Chương 46, từ hôn. Ngươi ngược lại là nói chuyện a. Tiểu tiện nhân, ngươi cùng cái kia toan tú tài có phải hay không sớm đã có một chân rồi? Trương Xuân Hiểu một chân đem Trương Thanh Ảnh hung hăng đạp lăn trên mặt đất. Trương Thanh Ảnh thân thể gầy yếu, chỗ nào chịu đựng thương tổn như vậy? Nàng nhất thời sắc mặt tái nhợt, đau đến tại trên mặt đất không đứng dậy được. Hoàng Nguyệt Anh đau lòng hô, khu khụ khụ, "Không cho phép, không cho phép tổn thương ta nữa nhi." Nàng thực sự quá hư nhược, thanh âm cực kỳ yếu ớt, cơ hồ yếu không thể nghe thấy. Trương Xuân Hiểu khẽ miệng một trận cười lạnh, "Hừ, trang ra dạng này một bộ làm bộ đáng thương bộ dáng, đây cũng là muốn cầu dẫn ai vậy? Hai cái hồ ly lẳng lơ, đều sắp chết, còn không thành thật. Đúng, nói cho ngươi một cái hảo tin tức, ngươi nữ nhi, nàng về sau có thể không có cơ hội lại cầu dẫn nam nhân khác. Phụ thân đã vừa mới đáp ứng, để cho nàng gả cho Triệu Vương phủ con thứ, ha ha ha. Tiểu con hoang, cùng tiểu tiện chủng một đôi trời sinh, thật sự là xứng a." Trương Thanh Ảnh nghe vậy, nguyên bản ánh mắt tuyệt vọng, nhất thời sáng lên. "Triệu Vương phủ, đúng rồi, chỉ cần mình gả vào Triệu Vương phủ, mẫu thân mình liền có thể được cứu." Nàng giống như là bắt lấy sau cùng một cọng cỏ cứu mạng đồng dạng, vội vàng nói, "Ta nguyện ý gả vào Triệu Vương phủ, chỉ cần bọn hắn có thể trị hết mẫu thân của ta." Trương Xuân Hiểu cười lạnh nói, "Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách bàn điều kiện sao? Ta tới nơi này chỉ là đến thông báo ngươi. Tốt, chúng ta đi thôi. Đây là thực sự quá tối." Trương Xuân Hiểu sau khi đi, Trương Thanh Ảnh đi đến mẫu thân trước mặt vừa cười vừa nói, "Nương, ngươi được cứu rồi. Chỉ cần ta gả vào Triệu Vương phủ, bệnh của ngươi thì được cứu rồi." Hoàng Nguyệt Anh một mặt đau lòng, vuốt ve Trương Thanh Ảnh vết đau trên mặt. "Thật xin lỗi, Thanh Ảnh, là nương không có bảo hộ hảo ngươi." "Mẹ, ngươi nữ nhi phải lập gia đình, ngươi không phải cần phải cao hứng sao?" "Cao hứng, nương tự nhiên cao hứng, thế nhưng là, nữ nhi ngươi cái này vết đau trên mặt, nương lo lắng." Nói nói, Hoàng Nguyệt Anh thực sự nói không được nữa. Nguyên bản Trương Thanh Ảnh tướng mạo, kế thừa Hoàng Nguyệt Anh dung mạo, dài đến cực sự xinh đẹp rung động lòng người. Nhưng là, Trương Xuân Hiểu cực kỳ ghen ghét dung mạo của nàng. Cố ý mệnh hạ nhân đem Trương Thanh Ảnh khuôn mặt cho hủy khuôn mặt. Bây giờ muốn gả nhập Triệu Vương phủ, trên mặt cái này mặt sẹo ấn, có thể như thế nào cho phải a? Trương Thanh Ảnh miễn cưỡng cười vui nói, "Nương, ngươi không cần lo lắng, nếu như hắn chướng mắt ta, cùng lắm thì không muốn ta chính là, ta lại không có cái gì tổn thất." Hoàng Nguyệt Anh bất đắc dĩ thở dài một hơi. Lúc này thời điểm, Triệu Vô Tả đã đi tới Trương phủ. Khi biết mình nói một mối hôn sự, hắn trước tiên ngựa không ngừng vó đi tới cái này. Dù sao, cái này có thể liên quan đến hắn sau này trung thân đại sự, sao có thể để lão gia hỏa kia định đoạt? Hôm nay, hắn cũng là đến từ hôn. Mới vừa vào cửa, Triệu Vô Tà liền thấy đầy đất bừa bộn. Hắn nghi ngờ hỏi, "Các ngươi cái này là làm sao à nha? Thổ phỉ vào thôn sao?" Trương Xuân Hiểu mẫu thân nhìn lấy Triệu Vô Tà nghi ngờ hỏi, "Không biết công tử ngài là người nào? Đến chúng ta Trương phủ là tới làm cái gì?" "A, ta gọi Triệu Vô Tà. Hôm nay là vì hôn sự của ta mà đến." Trương Xuân Hiểu mẫu thân nghe vậy, nhất thời có chút hoảng. Chẳng lẽ lại tiểu tử này là hướng chính mình nữ nhi tới? Hắn chẳng lẽ lại biết, các nàng muốn cho hắn thay cái xỉu bắt quái làm lao bà chuyện? Triệu Vô Tà nghe được nữ nhân này trái tim bịch bịch cuồng loạn, hắn trong lòng cảm thấy rất ngờ vực. Chẳng lẽ lại chính mình mị lực lại tăng lên? Chỉ là nhìn một chút, liền để một cái thiếu phụ vì hắn si mê. Đáng tiếc, nữ nhân này dài đến lại béo vừa già lại xấu. Bị loại này lao nữ nhân tâm động, hắn thật đúng là có chút nổi da gà a. Lúc này thời điểm, nội viện truyền đến một đạo nữ tử thanh âm, "Mẹ, ta đã cùng cái kia tiểu tiện nhân nói, nàng đồng ý gả." "A, ngươi là ai a?" Triệu Vô Tà nhìn thoáng qua cái này mập lùn xấu nữ nhân, nói ra, "Ta gọi Triệu Vô Tà, ngươi lại là vị nào?" Trương Xuân Hiểu si ngốc nhìn lấy Triệu Vô Tà khuôn mặt anh tuấn, hồn nhiên quên đi hai người tại giao lưu. Trương Xuân Hiểu mẫu thân nói ra, "Nàng là ta nữ nhi, cũng chính là Trương phụ đại tiểu thư." Triệu Vô Tà một mặt thất vọng, hắn thì không nên ôm lấy mong đợi. Triệu Hoài bên trong lão gia hỏa này, làm sao có thể sẽ cho mình chọn một tốt tức phụ đâu? Nói như vậy, nàng cũng là ta vị hôn thê rồi. Trung niên phụ nữ nghe vậy, liền vội vàng lắc đầu nói, "Không phải, không phải, ta nữ nhi mới không muốn gả cho ngươi đâu. Ngươi bị hôn thê là một người khác hoàn toàn." Trương Xuân Hiểu mẫu thân nói đến quá nhanh, Trương Xuân Hiểu hoàn toàn không kịp ngăn cản. Nếu như là trước đó, còn không có nhìn thấy Triệu Vô Tà, nàng là hoàn toàn không nguyện ý gả cho hắn. Thế nhưng là nhìn đến Triệu Vô Tà cái này anh tuấn khuôn mặt về sau, nàng trong lòng phi thường hối hận. Hối hận tại sao muốn cự tuyệt? Triệu Vô Tà cái này anh tuấn tướng mạo, hoàn toàn phù hợp nàng đối chính mình tương lai phu quân tưởng tượng. Sau đó, nàng lập tức mở miệng nói, "Ta nguyện ý, ta nguyện ý gả cho ngươi." Triệu Vô Tả vô cùng ngạc nhiên, hoàn toàn không hiểu đôi này mẫu nữ là làm cái gì máy bay. "Không nói trước ngươi có nguyện ý hay không, ngươi coi như nguyện ý lao tử có thể không nguyện ý à? Không chỉ có xấu xí, còn đầy miệng thô tục, chanh chua. Thả tại bất luận cái gì một bộ điện ảnh tiểu thuyết bên trong, đây đều là đại phản phái hình tượng." Trương Xuân hiểu mẫu thân nhất thời minh bạch chính mình nữ nhi suy nghĩ trong lòng, nhưng là hiện tại cũng không phải phạm hòa si thời điểm. Làm người từng trải, nàng có thể là vô cùng rõ ràng. Không có có quyền thế, không có tài phú, dài đến đẹp mắt có thể không có một chút cái dám dùng. Dù sao tại cái này Đại Tân Quốc, nàng cũng đã gặp qua không ít dài đến đẹp mắt, bán cái mông nam nhân. Trung niên phụ nữ nói ra, công tử không có ý tứ, ta có chút sự tình cùng ta nữ nhi nói một chút. A, ngài xin cứ tự nhiên. Trung niên phụ nữ đem Trương Xuân Hiểu kéo đến khắp ngóc ngách. Trương Xuân Hiểu bất mãn dậm chân, mẹ, ngươi muốn làm gì a? Ta muốn làm gì? Ta còn muốn hỏi ngươi đây, ngươi muốn làm gì a? Trương Xuân Hiểu vừa cười vừa nói, ta nghĩ, ta muốn gả cho hắn. Hắn giải đến hảo xoay a. Ai? Ngốc nữ nhi a, ngươi đừng bở ngớ ngẩn. Dưới gầm trời này dài đến đẹp mắt nam người có nhiều lắm, làm gì tìm một cái con thứ đâu. Nghe lời của mẹ, nam nhân này chúng ta không muốn. Đến lúc đó, ta và ngươi phụ thân cho ngươi tìm một nhà người trong sạch. Các ngươi tìm, có thể giống như hắn anh tuấn sao? Trung niên phụ nữ nghe vậy, nhất thời trầm mặt lại. Cái này dài đến đẹp mắt, tại Đại Tần sát thực rất nhiều, nhưng là muốn lớn lên giống Triệu Vô Tà đẹp như vậy, hơn nữa còn có quyền thế nam nhân, tựa hồ có chút khó a. Bất quá, nàng kiên quyết không có thể để nữ nhi của mình gả cho một cái con thứ. Nàng thế nhưng là nghe nói Triệu Vô Tà mẫu thân là một cái nha hoàn, thông qua không thể gặp người thủ đoạn thượng vị, sinh ra Triệu Vô Tà. Cái này thân thế, không rồi cùng cái kia tiện nhân giống nhau sao? Nàng ghét nhất loại này hồ ly lẳng lơ. Đồng dạng nàng cũng phi thường chán ghét hồ ly lẳng lơ sinh hạ tiện chủng. Dưới cái nhìn của nàng, đê tiện người liền nên nhận mệnh, không nên mang trong lòng vọng tưởng. Cảm thấy chỉ cần bò lên trên chủ nhân giường, liền có thể nghịch tiên cải mệnh. Sau đó nàng cười cười, lừa gạt hắn nữ nhi nói, ngươi yên tâm, ta nhất định cho ngươi tìm một cái giống như hắn anh tuấn nam nhân. Chương 47, chữa bệnh. Chương 47, chữa bệnh. Trương Xuân Hiểu bị nàng mẫu thân một trận lừa dối, nói hết lời đồng ý việc này. Sau đó, Triệu Vô Tà bị hai người bọn họ dẫn tới Trương Thanh Ảnh chỗ đó. Chỗ đó cũng là ngươi vị hôn thê, chính ngươi đi xem đi, ta mặc kệ ngươi. Triệu Vô Tà ngắm nhìn bốn phía, cái này hoàn cảnh xung quanh cùng hắn trước đó dừng chân hoàn cảnh quả thực không có sai biệt. Triệu Vô Tà nghĩ thầm, xem ra nữ tử này đoán chừng cũng giống như mình không nhận chào đón. Nếu như hắn lúc này lựa chọn từ hôn, cái này nữ hài hạ chàng sợ rằng sẽ cực kỳ thê lương đi. Triệu Vô Tà thật xa liền nghe đến trong phòng tiếng ho khan, hắn chậm rãi đẩy cửa vào. Trong phòng Trương Thanh Ảnh nghi ngờ nhìn lại, công tử, người tìm ai a? Triệu Vô Tà cười cười, người cái kia không phải là ta vị hôn thê a? Trương Thanh Ảnh nghe vậy, nhất thời một mặt bối rối, không biết làm sao. Một đôi tay nhỏ có các bất an khuấy động góc áo. Nàng không nghĩ tới, chính mình vị hôn phu nhanh như vậy liền đến. Nàng còn chưa kịp cách ăn mặc chính mình, còn chưa kịp Triệu Vô Tà đi đến, nhìn thoáng qua trên giường nữ nhân. Sau đó lặng lẽ mở ra trùng đồng, nhìn thoáng qua nữ nhân thân thể. Cái này trùng đồng có thấu thị hiệu quả, có thể tùy tiện xem xét đến đối phương thể nội tình huống. Triệu Vô Tà đại khái thấy rõ nàng thể nội trạng thái. Nữ nhân này, sầu lo quá nặng, tâm mạch bị hao tổn nghiêm trọng, lại thêm lâu dài dinh dưỡng không đầy đủ, cùng mệt nhọc, không có đạt được thích hợp nghỉ ngơi, cho nên đèn cạn dầu. Bệnh này đối với Triệu Vô Tà tới nói không tính là gì. Cái kia chút hệ thống đưa tặng liệu thương đan dược, không chỉ có thể liệu thương, còn có thể điều dưỡng thân thể. Lúc này thời điểm Trương Thanh Ảnh bịch một tiếng, uy túi tại trên mặt đất cuốn quýt dập đầu nói, cầu ngài mau cứu ta mẫu thân, ta nguyện ý cho ngài làm trâu làm ngựa báo đáp ngài. Triệu Vô Tà nhìn thoáng qua đối phương đỉnh đầu, lại là khí vận chi nữ, khí vận giá trị 1531000. Triệu Vô Tà vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cái này thiếu nữ rõ ràng không có cái gì đặc thù thể chất à, vì cái gì khí vận giá trị mạnh như thế? Không nghĩ ra. Bất quá nếu là khí vận chi nữ, vậy liền đem nàng mang về tốt, không thể lãng phí. Triệu Vô Tà đem nàng đỡ lên, nói ra, yên tâm, ta sẽ cứu nàng. Thật sao? Đây là tự nhiên. Triệu Vô Tà từ trong ngực móc ra một viên đan dược, đang chuẩn bị cho ăn nhập nữ nhân trong miệng. Lúc này thời điểm, bên ngoài một thanh âm vang lên, nghe nói Vô Tà hiển tế đến rồi. Triệu Vô Tà nhìn lại, một vị nam tử cơ bắp chính chừng chừng nhìn mình chằm chằm. Triệu Vô Tà nghi ngờ hỏi, xin hỏi ngươi là ai? A, ta là Trương Thanh Ảnh phụ thân, cũng liền là của ngươi nhạc phụ. Vừa dứt lời, hắn liền thấy Triệu Vô Tà trong tay viên kia đan dược, hắn toàn bộ ánh mắt nhất thời đều nhìn thẳng. Hiển tế, ngươi cái này đan dược là đan dược gì a? Phía trên này làm sao có đan văn a? Trương Sĩ Lang sau lưng mọi người nghe vậy, nhất thời nghị luận ầm ĩ lên. Nương, cái gì là đan văn a? Trung niên phụ nữ cũng không hiểu những thứ này. Bên cạnh nàng một vị tinh minh quản sự giải thích nói, đan văn là truyền thuyết cấp luyện đan sư, luyện chế đan dược lúc một lần tình cờ hình thành đan văn, cực kỳ chất quý, cực kỳ hiếm thấy. Những thứ này ta cũng là theo trên sách nhìn đến. Vốn cho rằng những sách kia đều là giả, không nghĩ tới truyền thuyết lại là thật. Mọi người nghe vậy, nhất thời khiếp sợ không thôi. Bọn hắn không nghĩ tới, một giới tiểu tiểu con thứ, tiện tay đưa ra đồ vật, đều là một viên truyền thuyết bên trong đan dược. Lúc này Trương Xuân Hiểu hai mẹ con dù là lại ngốc, cũng đã hiểu cái này đan dược chân quý. Trương Xuân Hiểu lập tức ngăn cả nói, chân quý như vậy đan dược, ngươi sao có thể cho tiện nhân kia ăn đâu? cái này không khỏi quá lãng phí. Còn lại mọi người cũng ào ào phụ họa, không sai, công tử, cái này nữ nhân đã không cứu nổi, không muốn lãng phí chân quý như vậy đang dược.
Đúng rồi, coi như cứu về rồi, cái kia cũng không đáng đến a. Tiện nhân kia tiện mệnh, chỗ nào so ra mà vượt cái này một viên đan dược a?
Đúng a,
thì tiện nhân kia còn không bằng đem cái này đan dược đưa cho ta đâu.
Triệu Vô Tà nghe những thứ này quen thuộc chanh chua lời nói, trong lòng một đoàn vô danh chi hỏa trong nháy mắt thiêu đốt.
Trương Sĩ Lang một mặt nóng rực nhìn lấy viên kia đan dược, nói ra, hiển tế a, ngươi cùng ta nữ nhi Trương Thanh Ảnh hôn sự đã quyết định, nhưng là cái này xính lễ còn không có phía dưới đâu. Ta nhìn cái này đan dược thì rất thích hợp, chỉ cần cho ta hai viên là được rồi.
Trương Xuân Hiểu vênh vang đắc ý nói, nếu như ngươi đem cái này đan dược đưa cho ta, ta có thể cân nhắc cùng ngươi thân cận một chút.
Triệu Vô Tà trong lòng một trận cười lạnh, bộ dạng như thế xấu, còn muốn đến đẹp như vậy.
Bên cạnh Trương Thanh Ảnh cũng là đối cái kia một viên đan dược một mặt khát vọng, nếu mà có được viên đan dược kia, nàng bệnh tình của mẫu thân tất nhiên có thể có chuyển biến tốt. Nhưng là nàng biết cái này đan dược thực sự quá tại đắt giá, nàng thực sự không mở miệng được.
Triệu Vô Tà không để ý đến những thứ này tham lam ra hỏa, hắn đem viên đan dược kia đưa vào Hoàng Nguyệt Anh trong miệng.
Trương Sĩ Lang đau lòng hét lớn, con rể không muốn a.
Hắn cuốn quýt chạy tới, hung hăng quất vào Hoàng Nguyệt Anh trên mặt, tiện nhân,
nhanh phun ra,
nhanh phun ra,
cái này đan dược là ngươi có thể ăn sao?
Đáng tiếc, cái này đan dược vào miệng tức hóa, căn bản không phải nàng muốn nói liền có thể phun ra.
Tên kia trung niên phụ nữ cũng phải lên trước, đẩy ra Hoàng Nguyệt Anh miệng.
Còn lại mọi người cũng muốn tiến lên, đẩy mở Hoàng Nguyệt Anh miệng.
Trương Thanh Ảnh lúc này cũng kịp phản ứng,
lập tức xông lên trước ngăn cả nói, các ngươi dừng tay,
không cho chạm vào ta nương.
Đáng tiếc, thân thể của nàng quá gầy yếu đi, bị người nhẹ nhàng đẩy thì ngã rầm trên mặt đất.
Chuyện gì xảy ra?
Trong miệng nàng tại sao không có đan dược?
Đan dược đi đâu rồi?
Hẳn là bị tiện nhân kia nuốt mất.
Cái kia nhưng làm sao bây giờ?
Chẳng lẽ lại thì dễ dàng như vậy tiện nhân kia sao?
Trương Xuân Hiểu âm lãnh nói, dùng đao.
Đúng đao đem nàng cái bụng mở ra,
đem đan dược lấy ra.
Đúng đúng đúng,
hiện tại lấy ra, có lẽ còn kịp, tiểu thư thật thông minh.
Ta chỗ này có đao.
Triệu Vô Tà cũng là nhìn trận mắt hốt mồm.
Hắn không có nghĩ tới những thứ này ra hỏa vậy mà như thế vô sỉ.
Sau đó, hắn một tay một cái, giống ném bao cát một dạng, từng cái đem bọn hắn từ trong nhà toàn bộ ném ra ngoài.
Chờ hắn lần nữa nhìn đến Hoàng Nguyệt Anh lúc, trên mặt nàng có hai cái đỏ đỏ dấu bàn tay, đồng thời thật cao sưng lên,
cả khuôn mặt cũng bị bọn hắn bắt bỏ ra.
Bất quá may ra, đan dược dược lực chính đang nhanh chóng chữa trị thương thế của nàng,
không có một lát sau thì khôi phục như lúc ban đầu,
đồng thời da thịt biến đến trắng non có sáng bóng,
hoàn toàn nhìn không ra có nửa điểm trước đó có vẻ bệnh dáng vẻ.
Mọi người thấy Hoàng Nguyệt Anh bệnh tình thế mà tốt nhanh như vậy,
bọn hắn nhìn trợn mắt hốt hoồm, trước đó bọn hắn còn hoài nghi cái kia đan dược thật giả,
hiện tại xem ra bọn hắn là hoàn toàn quá lo lắng.
Cái này đan dược không chỉ có là thật, mà lại là thần dược,
chỉ là phi thường đáng tiếc, cứ như vậy bị ăn sạch,
thật sự là lãng phí.
Trương Sĩ Lang tức giận chỉ Triệu Vô Tà nói,
Triệu Vô Tà, ngươi muốn làm gì?
Ta thế nhưng là lễ bộ sĩ lang,
ngươi dám như thế đối với ta?
Ta muốn lên tấu vạch tội ngươi một bản.
Triệu Vô Tà một trận cười lạnh,
chậm rãi đi tới,
đối với Trương Sĩ Lang đũng quần cũng là một chân hung hăng đá đi lên.
Chỉ nghe thấy răng rắc
một tiếng trứng gà phá toái thanh âm truyền đến.
Trương Sĩ Lang kêu thảm như heo bị làm thị tâm thanh, truyền khắp phương viên một cây số.
Cái này thanh âm người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ.
Chương 48, biến thái. Chương 48, biến thái. Trương Sĩ Lang đau đến xuất mồ hôi chán, sau cùng hôn mê bất tỉnh.
Trung niên phụ nữ từ dưới đất bò dậy, mắng to, ngươi hôn đàn này,
ngươi đối trượng phu ta làm cái gì?
Triệu Vô Tà cười khẽ, không làm gì, cũng là đơn giản cho hắn làm một cái tình thân.
Dù sao gia hỏa này cũng không dùng được, ngươi nói có đúng hay không a?
Trung niên phụ nữ chừng lấy Triệu Vô Tà, hoán độc mắng, tiểu tiện chủng.
Triệu Vương phủ người quả nhiên nói không sai,
ngươi chính là tiểu tiện chủng.
Ngươi cùng mẫu thân ngươi một dạng, là cái tiện nhân.
Các ngươi đều đáng chết.
Mẹ,
đều quái cái kia hai cái tiện nhân.
Nhất định là bọn hắn đối Triệu công tử sử dụng cái gì, chúng ta lần này nhất định phải hung hăng giáo huấn hai người bọn họ.
Trương gia mọi người tất cả đều một mặt bất thiện nhìn lấy Triệu Vô Tà.
Bọn hắn chỉ chờ trung niên phụ nữ hoặc là Trương Xuân Hiểu ra lệnh một tiếng,
thì cùng nhau tiến lên, hung hăng giáo huấn Triệu Vô Tà.
Triệu Vô Tà chậm rãi giơ lên một cánh tay,
một cỗ to lớn điện lưu theo hắn trong tay xông ra.
Điện lưu trong nháy mắt bao trùm toàn trường,
đem Trương gia tất cả mọi người bị bao phủ tại lưới điện phía dưới.
Mọi người trong nháy mắt bị điện giật đến kinh ngạc.
Đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế.
Triệu Vô Tà méo méo cái mũi của mình,
đối với đã nhìn ngây người Trương Thanh Ảnh nói ra, đi thôi,
ở ta nơi đó đi, nơi này ngươi đã ở không được nữa.
Trương Thanh Ảnh cúi đầu, một mặt ngượng ngùng, thế nhưng là hai ta còn không có thành thân đâu, dạng này không tốt lắm.
Vậy là ngươi dự định để ngươi mẫu thân ở chỗ này mỗi ngày bị bọn hắn khi dễ sao?
Trương Thanh Ảnh có chút do dự.
Hoàng Nguyệt Anh nói ra, nữ nhi ngoan, chúng ta cùng hắn đi thôi, lại xấu kết quả chẳng lẽ còn có thể so sánh đợi ở chỗ này càng hỏng bét sao?
Triệu Vô Tà mỉm cười, hắn cũng thích cùng loại này thông minh nữ nhi liên hệ.
Công chúa phủ bên trong, Tần Phượng Minh tức giận chừng lấy Triệu Vô Tà nói, ngươi mới một ngày không thấy, ngươi cái này lại ở đầu treo chọc hai cái dã nữ nhân, tới này ăn cơm còn chưa tính, lần này thế mà còn muốn làm cho các nàng ở bản công chúa phủ thượng, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi đem bản công chúa làm cái gì à nha?
Triệu Vô Tà xấu hổ cười một tiếng, tẩu tử, chúng ta đều như vậy quen thuộc, không cần đến tính toán nhiều như vậy à?
Tần Phượng Minh lạnh hừ một tiếng nói,
chỗ nào quen, giữa chúng ta tổng cộng cũng không có mấy ngày. Quen cái rắm. Triệu Vô Tà nghe vậy, khoe miệng cười một tiếng, đúng đúng đúng. Chúng ta còn không phải rất quen, cho nên chúng ta phải lại làm quen một chút. Chúng ta phải lại nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giao lưu một phen. Thử, ngươi muốn làm gì? Triệu Vô Tà lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng đi vào phòng, cười hát hát nói, đương nhiên là thâm nhập hơn nữa tìm hiểu một chút ngươi a. Tần Phượng Minh tượng trưng vùng vẫy một hồi, nghĩ lại cảm thấy không có dễ dùa tất yếu. Dù sao đều như vậy quen thuộc, lẫn nhau ở giữa đều đã sớm thẳng thắn nhiều lần, lại đến một lần lại có làm sao? 4 giờ sau, Tần Phượng Minh thỏa hiệp. Nàng vốn cho là lần này nàng dung hợp phượng huyết, lần này nhất định có thể thắng. Nghĩ không ra, Triệu Vô Tà gia hỏa này thực lực lại nâng cao một bước, quả thực là cái quái vật. Trương Thanh Ảnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi Hoàng Nguyệt Anh nói, nương, ta vị hôn phu tại sao cùng công chúa trao đổi lâu như vậy? Hoàng Nguyệt Anh đỏ mặt gò má, cả khuôn mặt đều đỏ đến nóng lên. Nàng quát lớn, tiểu hài tử nhà, đừng hỏi nhiều như vậy. Thế nhưng là, ta đã 15 tuổi a, cái kia cũng rất nhỏ. Nói xong, Hoàng Nguyệt Anh nhìn thoáng qua chính mình nữ nhi trước ngực, ám thở dài một hơi. Bởi vì lâu dài dinh dưỡng không đầy đủ, dẫn đến thân thể phát dục không thật là tốt. Nhỏ gầy, thấp hắc, cái kia duy nhất đem ra được khuôn mặt còn bị hủy dung. Dạng này quá thảm, làm sao có thể cạnh tranh đến thắng, xinh đẹp như vậy công chúa điện hạ a. Chỉ mong nàng tuổi còn nhỏ, còn có thể tiếp tục phát dục đi. Không phải vậy, ai? Muốn đến nơi này, nàng cúi đầu nhìn một chút chính mình bộ ngực cao vút. Có lẽ, lúc này, Triệu Vô Tà đi ra, nói ra, công chúa điện hạ đồng ý các ngươi ở nơi này. Các ngươi không cần sợ hãi, ta cùng nàng là thân mật hảo bằng hữu. Chỗ lấy các ngươi cứ việc ở nơi này, không nên cảm thấy không có ý tứ. Trương Thanh Ảnh hai mẹ con nhẹ gật đầu. Công chúa phủ nha hoàn lập tức cho các nàng mẫu nữ hai an bài chỗ ở lúc này, thái tử phủ bên trong, Tần Lâm Sơn lo lắng trong phòng đi tới đi lui. Chuyện gì xảy ra? Đều nguyên một ngày trôi qua, bang hộ vệ bọn hắn vẫn chưa về sao? Bẩm điện hạ, còn không có. Cái kia Triệu Vô Tà đâu? Tiểu tử kia hiện tại thế nào? Nghe nói vừa mới đi một chuyến công chúa phủ, đến bây giờ còn không có đi ra đâu. Tần Lâm Sơn nhíu nhíu mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn đi công chúa phủ làm gì? Tiểu tử này cũng không rõ ràng. Đi mấy người? Đem Triệu Vô Tà đưa đến ta phủ thượng đến. Vâng. Triệu Vô Tà vừa rời đi công chúa phủ, hắn cũng cảm giác có người đang nhìn trộm chính mình. Vốn là muốn như lần trước một dạng, đem những cái này ra hỏa dẫn tới một chỗ địa phương không người, sau đó lại đem bọn hắn tất cả đều thanh lý mất. Chỉ là vừa nghĩ tới, lần này không có mang Nguyệt Linh Nhi đi ra ngoài, Trận Kỳ cũng không có mang, để cho ổn thỏa, hắn vẫn là quyết định không lại đả thảo kinh xà. Dù sao, vạn nhất không cẩn thận dẫn xuất một cái lợi hại ra hỏa, vậy coi như không xong. A, có người theo dõi ta. Triệu Vô Tà quay người một đạo lôi đỉnh công tới. Vừa chạy tới, hai tên hộ vệ trong nháy mắt bị lôi đỉnh đánh trúng. Bọn hắn toàn thân không ngừng run rẩy, muốn nói chuyện, nhưng là không mở miệng được. Triệu Vô Tà nhìn hai người này liếc một chút. Thế mà chỉ là hai cái tiên thiên cảnh con kiến hôi, thì dạng này thực lực cũng dám theo dõi hắn. Triệu Vô Tà trong mắt hàn quang một lóe, đang chuẩn bị đem đối phương kết lúc, đột nhiên một thanh âm truyền đến, "Triệu công tử, xin dừng tay. Bọn hắn là thái tử điện hạ hộ vệ a." Triệu Vô Tà thu hồi lôi đỉnh, cái kia hai tên hộ vệ bịch một chút té ngã trên đất, miệng sùi bọt mép, toàn thân run rẩy. Tên kia vừa chạy tới hộ vệ đội trưởng, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua hai người dưới đất. Hắn trong lòng thầm giật mình không thôi. Truyền ngôn cái này Triệu Vương phụ con thứ, là một cái không thể tu luyện được tuổi mù. Hiện tại xem ra, cái này truyền ngôn thật hay giả đến không thể lại giả. Cái này nhị công tử không chỉ có không phải tu luyện tuổi mù, hơn nữa còn là tu luyện yêu người ta. Thái tử điện hạ những hộ vệ này, có thể tất cả đều là quân bên trong cao thủ, thế mà bị một chiêu thì đánh bại. Chỉ là, hắn vừa mới dùng chính là lôi đỉnh chi lực sao? Chẳng lẽ lại Triệu gia nhị công tử cũng là cùng Triệu Lập Đông một dạng, là lôi bên thánh thể? Nếu thật là như thế, vậy liền có thể hiểu được thái tử điện hạ vì sao như thế để phòng Triệu Vương phủ. Công cao chấn chủ còn chưa tính, sinh hai cái nhi tử thế mà tất cả đều là yêu nghiệt thiên tài. Triệu Vô Tà thấy người này thế mà còn đang ngẩn người, hắn nghi ngờ hỏi, ngươi cái này là làm sao à nha? Còn chờ cái gì nữa a? Hộ vệ đội trưởng cái này mới hồi phục tinh thần lại, không có việc gì không có việc gì. Ta chỉ là có chút việc tư, sau đó thất thần. Các ngươi thái tử điện hạ, có phải hay không có cái gì biến thái đam mê a? A cái gì a? Nếu như không phải biến thái, làm gì phải người theo dõi ta một người đàng hoàng thiếu nam. Chương 49, cay nghiệt thiếu tình cảm. Chương 49, cay nghiệt thiếu tình cảm. Hộ vệ đội trưởng một mặt xấu hổ, hắn cũng cảm thấy chính mình điện hạ có chút biến thái. Nếu như là để bọn hắn theo dõi một cái mỹ nữ, hắn còn có thể lý giải, có thể để bọn hắn theo dõi một người nam, nhiều ít có chút không bình thường. Chẳng lẽ lại thái tử điện hạ là chỗ ngặt? Nếu thật là dạng này, cái kia không khỏi thật là đáng sợ. Muốn đến nơi này, hắn não hải bên trong nhất thời hồi tưởng lại những năm gần đây thái tử điện hạ đối sự quan tâm của hắn, cùng hỏi han ân cần. Hắn nhất thời hoa cúc siết chặt, cái chán không kiềm hãm được bắt đầu bốc lên mồ hôi lạnh. Triệu Vô Tà một trận mạc danh kỳ diệu, ngươi đây là thế nào à nha? Không có việc gì. Đúng, thái tử điện hạ tìm ngươi đây, hắn cho ngươi đi một chuyến hắn thái tử phủ. Triệu Vô Tà nhíu nhíu mày, không muốn vui lòng đi. Nay cầu thí hoàng thất cũng không có một cái đèn đã cạn dầu a. Cho dù là Tần Phượng Minh cái kia bà nương, cũng là Triệu Vô Tà trên giường đem nàng thu phục, nàng mới đàng hoàng xuống. Nhưng là hắn nghĩ lại, bây giờ còn không phải cùng hoàng thất lúc trở mặt, đến lúc đó nào quá khó nhìn cũng không tốt lắm. Đến mức thái tử có dám giết chính mình hay không, hắn là không có cân nhắc cái vấn đề này. Bởi vì chỉ cần Tần Lâm Sơn không đốc, hắn đều không nên giết hắn, mà chính là cần phải trước hết giết Triệu Hoài bên trong. Chỉ cần Triệu Vương bất tử, Tần Quốc hoàng thất, bọn hắn thì tuyệt đối không dám động đến hắn. Triệu Vô Tà nhẹ gật đầu nói ra, cái kia dẫn đường đi. Triệu Vô Tà đi theo hộ vệ đi tới thái tử phủ sau. Thái tử một mặt ôn hòa đối với hộ vệ đội trưởng nói ra, vất vả ngươi, phía dưới đi nghỉ ngơi đi. Hộ vệ đội trưởng nhất thời hoa cúc siết chặt. Tần Lâm Sơn gặp hộ vệ đội trưởng sắc mặt phi thường khó coi. Hắn một mặt quan tâm là đi ra phía trước, lấy khăn tay ra, giúp hộ vệ đội trưởng lau mồ hôi, làm sao làm? Sắc mặt khó coi như vậy, có phải là bị bệnh hay không? Hộ vệ đội trưởng nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng đối thái tử điện hạ hướng giới tính, càng phát chắc chắn. Nhưng là, hắn thật không nguyện ý a. Lão tử là thằng đó a. Có thể tha cho ta hay không a? Ta chỉ là hộ vệ a. Ngươi làm sao sắc mặt càng ngày càng khó coi rồi? Triệu Vô Tà nhìn đến toàn thân nổi da gà. Hắn vẫn luôn nghe nói những thứ này quyền quý giai cấp gia hỏa, chơi hoa. Không nghĩ tới, thế mà như thế hoa. Liên hộ vệ của mình đều hạ thủ. Ngươi hôm nay thọc lỗ đít của hắn, không sợ ngày sau đối phương đâm người thật sao? Tần Lâm Sơn trong lòng vẫn nhớ hắn phụ thân giáo cho hắn lời nói, nhất định muốn chiêu hiền đại sĩ, nhất là muốn đối hộ vệ của mình tốt một chút. Chỉ có dạng này, những cái này gia hỏa mới có thể đem mệnh giao cho mình. Tần Lâm Sơn một mực rất tán thành, những năm này cũng vẫn luôn là làm như vậy. Chỉ cần có hộ vệ sinh bệnh cảm mạo, hắn thì trước tiên đi thăm viếng, thậm chí tự thân vì bọn hắn nếm dược. Hộ vệ đội trưởng gần như sắp muốn khóc, thái tử điện hạ, ta van ngươi, bỏ qua cho ta đi. Thái tử điện hạ nghe vậy, vẻ mặt đắc ý thầm nghĩ, chính mình quả nhiên là trời sinh đế vương. Cái này không lại một ngu xuẩn bị chính mình cảm động khóc. Sau đó, hắn cho hộ vệ chỉnh lý sửa sang lại y phục, nói ra, trời giá rét, muốn mặc quần áo tử tế, tốt, ngươi đi xuống đi. Hộ vệ đội trưởng nghe vậy, co cẳng liền chạy. Tần Lâm Sơn quay người nhìn về phía Triệu Vô Tà, muốn lập lại chiêu cũ. Triệu Vô Tà một mặt cảnh giác liên tiếp lui về phía sau, để thái tử bắt hụt. Hắn lung túng đội ho một tiếng nói, Vô Tà, ngươi cũng đã biết ta bảo ngươi đến vì chuyện gì. Triệu Vô Tà lắc đầu. Tần Lâm Sơn chắp hai tay sau lưng, nói ra, ta là thái tử điện hạ, là tương lai đại tần hoàng đế. Ngươi cái kia ba viên đan dược rất không tệ, bản điện hạ rất ưa thích. Triệu Vô Tà lặng lặng nhìn Tần Lâm Sơn, chờ ra hỏa này ra giá. Thế nhưng là đợi đã lâu, Tần Lâm Sơn đều không có nói muốn tiêu bao nhiêu linh thạch. Tần Lâm Sơn cũng đang đợi, hắn đang đợi Triệu Vô Tà chủ động đem ba viên đan dược hiến cho hắn, nhưng là đợi đã lâu, Triệu Vô Tà vẫn không có mở miệng. Hai người lâm vào tĩnh mịch, đều đang đợi đối phương mở miệng. Tần Lâm Sơn ánh mắt hung hăng ám chỉ. Triệu Vô Tà vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, gia hỏa này làm sao luôn đối với chính mình phóng điện a? Chẳng lẽ lại, gia hỏa này thật là chỗ ngặt. Rất lâu sau đó, Tần Lâm Sơn dẫn đầu bại hạ trở tới. Hắn vội ho một tiếng nói, "Khục. Triệu Vô Tà ngươi có muốn hay không đạt được ta coi trọng?" Triệu Vô Tà lắc đầu liên tục, hoàn toàn không muốn. Hắn ước gì rời cái này chút cầu thí hoàng thất xa một chút đâu. Đương nhiên, Tần Phượng Minh ngoại trừ. Hắn ưa thích cùng Tần Phượng Minh phụ khoảng cách tiếp xúc. Đến mức hoàng thất cái khác thành viên, vẫn là thôi đi. Tần Lâm Sơn tự mình nói ra, "Đã ngươi nghĩ đạt được bản điện hạ thưởng thức, như vậy, hả? Ngươi nói ngươi không muốn lấy được ta coi trọng, đúng a? Có vấn đề gì không? Ngươi có biết hay không ta là Đại Tần Đế quốc thái tử?" Đại Tần Đế quốc tương lai hoàng đế, ta một câu thì có thể để ngươi sinh đồng dạng cũng có thể để chết. Triệu Vô Tà nhắc nhở hắn nói, phụ thân ngươi còn chưa có chết đâu, ngươi bây giờ thì không dàn nổi, muốn đăng cơ làm hoàng đế rồi. Tần Lâm Sơn sắc mặt tái xanh, ta liền trực tiếp sảng khoái cùng ngươi nói đi, ngươi đan dược ta nhìn chúng, đem giao nó cho ta. Triệu Vô Tà bất đắc dĩ giang tay, ngươi đến chậm. Có ý tứ gì? Ngươi đem đan dược bán? Không có, ta đan dược bị người đoạt đi. Thái tử nghe vậy kích động bắt lấy Triệu Vô Tà cánh tay, hỏi là ai đem ta đan dược cướp đi? Ta không biết. Bọn hắn mặc lấy giả hành y liễu, trên thân bao khỏa gắt đao, ta không có thấy rõ. Tần Lâm Sơn rơi vào trầm tư. Triệu Vô Tà hỏi, ngươi có biện pháp nào không giúp ta đem đan dược cướp về a? Cái kia đan dược ta đưa ngươi. Tần Lâm Sơn lạnh hừ một tiếng, tốt, ngươi trở về đi. Tiễn khách. Triệu Vô Tà sờ lên lỗ mũi mình, nay cầu thí thái tử, thật đúng là bạc tình bạc nghĩa a. Triệu Vô Tà sau khi đi, Tần Lâm Sơn đem thân vệ của mình gọi đi qua, đi, theo tiểu tử kia, xem hắn cùng ai tiếp xúc. Vâng. Tần Lâm Sơn trong phòng đi tới đi lui, thỉnh thoảng nhíu mày. Lúc này thời điểm, hắn lại kêu một vị hộ vệ đến, đi tìm tra một chút, bàng hộ vệ hắn đến cùng đi đâu rồi. Hắn có phải hay không mang theo ta đan dược một mình trốn? Điện hạ, ta cảm thấy cần phải rất không có khả năng, bàng hộ vệ có thể là có tiếng hiếu thuận. Nếu như hắn thật muốn phản bội ngài, vậy hắn nhất định sẽ đem người nhà mình mang đi. Nhưng là, bây giờ hắn người nhà đều còn tại đâu? Tần Lâm Sơn lắc đầu, lãnh không nói, vậy liền đem hắn người nhà bắt lại. Ta cũng không tin, hắn người nhà tại ta trong tay, hắn còn có thể tránh đi đâu? Hộ vệ nghe vậy, nhất thời trong lòng một mảnh thê lương. Cái này thái tử điện hạ, thật đúng là vô tình a. Triệu Vô Tà vừa rời đi thái tử phủ, hắn liền phát hiện có người đang theo dõi hắn. Khoe miệng của hắn cười một tiếng, chậm rãi hướng về Tam hoàng tử phủ phía trên đi đến. Tam hoàng tử, thế nhưng là Đại Tần hoàng đế thích nhất nhi tử. Truyền thuyết, Đại Tần hoàng đế muốn phế trưởng lập ấu, muốn cho Tam hoàng tử làm thái tử. Tuy nhiên đây chỉ là truyền thuyết, nhưng là hắn không tin Tần Lâm Sơn gia hỏa này có thể thờ ơ, hắn dự định cùng Tam hoàng tử thân cận một chút, chân ngòi một chút cái này hai huynh đệ quan hệ, tốt nhất làm cho cái này hai hàng đánh lên. Hắn cũng tốt ở bên cạnh xem kịch. Chương 50, trắng trợn cướp đoạt. Chương 50, trắng trợn cướp đoạt. Triệu Vô Tà vừa đi chưa được mấy bước, Lúc này thời điểm hướng hắn đi tới một vị hộ vệ, Triệu công tử, nhà ta điện hạ cho mời. Triệu Vô Tà khẽ miệng cười một tiếng, không nghĩ tới, cái này Tam hoàng tử như thế thượng đạo, vậy ngươi dẫn đường đi. Lúc này Tam hoàng tử chính trong đại sảnh, lặng lặng chờ Triệu Vô Tà đến. Mới vừa vào cửa, Tam hoàng tử lập tức đứng dậy, kéo lại Triệu Vô Tà cánh tay, "Triệu công tử, ngươi cuối cùng đến rồi. Mời vào trong." Triệu Vô Tà có chút ngoài ý muốn, cái này Tam hoàng tử tựa hồ so thái tử am hiểu hơn diễn xuất thu mua nhân tâm a. "Không biết điện hạ tìm ta, vì chuyện gì?" Tam hoàng tử cười nói, "Là như vậy, mấy ngày nữa, ta phụ hoàng liền muốn sinh nhật, ta nghe nói Triệu công tử trong tay có 3 viên thần kỳ đang dược, ngươi có thể hay không đem bọn chúng toàn bộ bán cho ta?" "Cái kia không biết điện hạ, ngươi dự định ra bao nhiêu linh thạch đâu?" "Ngươi nhìn 1000 hạ phẩm linh thạch, như thế nào?" "Ngươi nói là 1000 hạ phẩm linh thạch một viên?" "Không, ta nói chính là 3 viên." Triệu Vô Tà trong lòng một trận cười lạnh. Hắn những đan dược kia, liền xem như bán 1 vạn linh thạch một viên, cũng không tính là quý. Có thể Tam hoàng tử ra hỏa này, thế mà mưu toan lấy hơn 300 khối linh thạch một viên đan dược, cái này cùng trắng trợn cướp đoạt có thể không có gì khác biệt. Triệu Vô Tà nói ra, "Điện hạ, cái chuyện cười này, tuyệt không buồn cười, nếu như không có chuyện gì, ta đi về trước." "Ngươi đừng vội cự tuyệt, ngươi hẳn phải biết, ta là bệ hạ thương yêu nhất hoàng tử, cũng là có hy vọng nhất trở thành đời tiếp theo hoàng đế hoàng tử. Chỉ cần ngươi có thể đem đan dược bán cho ta, ta nhất định sẽ nhớ đến ngươi tốt. Về sau chờ ta đăng cơ làm hoàng đế, có lẽ ta có thể để ngươi kế thừa Triệu Vương vị trí." Không thể không nói, cái này Tam hoàng tử lừa dối, còn có họa bánh nướng năng lực, thật là treo lên đánh thái tử a. Nếu như không phải tại Lam Tinh thời điểm, thường xuyên bị chính mình lãnh đạo họa bánh nướng lừa dối, không chừng Triệu Vô Tà còn thật tin ra họa này đâu. Triệu Vô Tà cười nói, "Đã như vậy, vậy thì chờ điện hạ ngài trở thành hoàng đế, chúng ta lại đến trò chuyện đan dược sự tình đi." "Triệu công tử, ngươi chẳng lẽ không biết dạy hoa trên gấm cùng đưa than khi có tuyết, cả hai thế nhưng là ngày đêm khác biệt sao? Thật chờ ta thành hoàng đế, khắp thiên hạ này đồ vật đều là của ta. Đến lúc đó, ngươi đan dược, coi như ngươi không muốn cho, ngươi cũng phải ngoan ngoãn hai tay dâng lên." "Điện hạ, nói xong chưa? Nếu như nói xong, vậy ta liền trở về." Triệu Vô Tà tại Tam hoàng tử âm trầm dưới ánh mắt, cũng không ngẩng đầu lên rời đi. Triệu Vô Tà sau khi đi, Tam điện hạ đem thân vệ của mình gọi đi qua, đuổi theo hắn, tìm một chỗ không người, giết chết hắn. Nhớ đến đem đan dược hoàn hảo không chút tổn hại mang về. "Vâng." Lúc này, thái tử phủ bên trong, Tần Lâm Sơn tức giận đem chăn ném xuống đất, "Ngươi nói cái gì? Tiểu tử kia đi Tần Mộc phụ thượng, tựa như điện hạ. Hôn đàn này, chẳng lẽ lại đã đem đan dược tặng cho người Tần Mộc?" Tần Lâm Sơn chỉ cảm thấy, gần nhất thật sự là mọi việc không thuận. Trước đó không lâu, hắn cha vợ ăn đậu hũ lúc, không cẩn thận sặc chết rồi. Hộ bộ thị lang nhi tử Hầu Thanh, mặc danh kỳ diệu chết tại chính mình đấu giá hành. Hiện tại hộ bộ sĩ lang đều còn đang hoài nghi là hắn giết Hầu Thanh. Mặc kệ hắn giải thích thế nào, tên kia cũng không tin đó là một trận ngoài ý muốn. Nhất làm cho người căm tức là, bây giờ hộ bộ thượng thư đã cao tuổi, Hầu Thanh phụ thân, thành có hy vọng nhất kế thừa hộ bộ thượng thư vị trí người. Nếu như không thể phá trừ hiểu lầm, gia hỏa này rất có thể sẽ đầu nhập vào Tần Mục. Đến lúc đó có thể liền phiền toái. Nguyên bản đây hết thảy đã đầy đủ được mình, hiện tại lại tăng thêm Triệu Vô Tà tiểu tử này cùng Tần Quốc câu kết làm vậy. Ai? Đây quả thực muốn phiền chết. Tần Lâm Sơn đột nhiên nghĩ đến chính mình trước mấy ngày phái đi ra hộ vệ. Lòng hắn nói, chẳng lẽ lại hộ vệ mình cũng không có phản bội chính mình? Bọn hắn là bị Tần Mục người giết rồi. Muốn đến nơi này, hắn càng nghĩ càng thấy đến chân tướng sự tình chính là như vậy. Sau đó, hắn phất phất tay, đem thân vệ của mình gọi đi qua, tiếp tục theo dõi Triệu Vô Tà. Nếu như phát hiện Tần Mục người, trực tiếp giết chết, sau đó đưa nó giá họa cho Triệu Vô Tà. Tên kia thân vệ hơi sững sờ. Chẳng lẽ lại, thái tử đây là muốn cùng Tam hoàng tử trở mặt sao? Tuy nhiên không hiểu, nhưng là hắn vẫn như cũ biểu thị tôn trọng. Rời đi Tam hoàng tử phủ Triệu Vô Tà, một đường lên hướng về nhà bên trong đi đến. Hắn rõ ràng cảm giác được, tại chính mình phía sau cái mông có hai người đang theo dõi chính mình. Mà lại, một người trong đó, còn thỉnh thoảng đối với chính mình phát ra sát ý, hai người đều là siêu phàm cảnh một tầng. Đây thật là đại thủ bút ta. Triệu Vô Tà đem bọn hắn dẫn tới một chỗ đầy đủ vắng vẻ địa phương. "Hai vị, các người theo dõi đã lâu như vậy, chẳng lẽ không mệt không?" Núp trong bóng tối hai vị thân vệ, nhất thời một mặt một bức. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, gia hỏa này là làm sao phát hiện chính mình. Còn có tại sao là hai vị? Chính mình rõ ràng chỉ là một vị a. Bọn hắn chậm rãi theo chỗ tối đi ra. Hai người đều một mặt chấn kinh đến nhìn về phía lẫn nhau. "Ngươi là người phương nào? Ngươi lại là người phương nào?" "Ta là Tam hoàng tử thân vệ, ngươi lại là người phương nào?" Thái tử thân vệ nhếch miệng cười một tiếng, "Tam hoàng tử thân vệ sao? Ha ha ha, ta tìm cũng là ngươi." Chỉ thấy thái tử thân vệ rút đao, một đao hướng về đối phương chém tới. Một người khác quá sợ hãi, "Ngươi muốn làm gì? Ngươi điên rồi đi ngươi." Song phương thì đại chiến như vậy ở cùng nhau. Triệu Vô Tà một mặt một bức. Những cái này ra hỏa không phải tới giết chính mình sao? Thế nào còn đấu tranh nội bộ đâu? Triệu Vô Tà theo chữ vật túi bên trong móc ra một thanh kiếm tệ, nói ra, "Ta cho các ngươi tiền. Các ngươi không muốn lại đánh." Cái kia hai tên hộ vệ lặng lẽ tránh thoát Triệu Vô Tà kiếm tệ. "Tiểu tử ngươi, từ chỗ nào đến lăn đi đâu? Không thấy được chúng ta ngay tại bận điệu sao?" "Đúng rồi, cao thủ so chiêu, ngươi thái điều này thêm cái gì luận a?" Triệu Vô Tà cả khuôn mặt nhất thời đen lại, "Đã các ngươi không muốn thu tiền của ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Cái kia hai tên hộ vệ nghe vậy, nhất thời ha ha phá lên cười, "Tiểu tử, ngươi nói như vậy, không sợ bị người đánh chết sao?" "Đúng rồi, tiểu tử này, hắn còn tưởng rằng hắn là Triệu Lập Đông đâu. Bất quá liền xem như Triệu Lập Đông lại như thế nào, còn không phải con kiến hôi một cái. Bọn hắn vừa dứt lời, chỉ thấy Triệu Vô Tả chỉ một ngón tay, lòng đất chỗ sâu nhất thời chui ra một gốc tráng kiện dây leo. Hai vị thân vệ còn chưa kịp phản ứng, liền bị treo lên tới. Hai người quá sợ hãi, cái này đây là có chuyện gì? Cái này dây leo ở đâu ra? Triệu Vô Tả chậm rãi đi tới, đem bọn hắn chữ vật túi hai xuống, sau đó đem một thanh kim tệ nhét vào hai người trong ngực. Những thứ này kim tệ đưa các ngươi. Nói xong, sau đó hắn cũng không quay đầu lại rời đi. Cái kia hai tên thân vệ mắng to, Tử tiểu tử, ngươi trở lại cho ta, mau đem ta chữ vật túi còn trở về. Triệu Vô Tả, ngươi mau đem tiểu gia đồ vật còn trở về, nếu không, chờ lao tử xuống, ta nhất định muốn cho ngươi để mặt. Bọn hắn vừa dứt lời, bầu trời một tiếng ầm vang nổ vang, hai đạo lôi đỉnh từ thiên hạ đánh rớt. Hai người trong nháy mắt bị bổ đến kinh ngạc. Chương 51, giết hắn. Chương 51, giết hắn. Lúc này còn đang nóng nảy chờ đợi Tam hoàng tử. Đạt được hộ vệ đến báo, điện hạ, ngài thân vệ bị sét đánh chết. Tam hoàng tử đột nhiên theo trên ghế đứng lên, cái gì? Ngươi nói có thể là thật? Hộ vệ đem cái kia một bộ bị đốt cháy khét thi thể ném trên mặt đất, điện hạ ngài nhìn. Tam hoàng tử cao mày, cẩn thận kiểm tra một chút thi thể, xác nhận là thân vệ của mình về sau, hắn một chút co quắp ngồi dưới đất, đây là ta vì cái gì? Chẳng lẽ lại cái kia Triệu Vô Tả vẫn là một cái tu luyện yêu nghiệt thiên tài hay sao? Thế nhưng là hắn coi như lại yêu nghiệt, hắn cũng không nên đánh thắng được bản điện hạ hộ vệ mới đúng a. Dù sao cái kia hỗn đản cũng mới 18 tuổi a. Vừa nghĩ tới chính mình trêu chọc một cái đáng sợ như vậy yêu nghiệt, Tam hoàng tử nhất thời hoảng hốt không thôi. Hắn cắn ngón tay cái của mình, một bộ tay chân luống cuống tư thái. Hắn hộ vệ nhìn ra Tam hoàng tử sầu lo, an ủi hắn nói, điện hạ, ngài không cần sầu lo, Triệu Vô Tả tiểu tử này, hắn tuyệt đối không có khả năng có cái này thực lực. Ngươi nói hắn không có thực lực này, vậy ngươi nói, bản điện hạ thân vệ là chết như thế nào? Chẳng lẽ lại là hắn đi bộ thời điểm không cẩn thận bị lôi đỉnh đánh trúng vào? Hắn nhưng là siêu phàm cảnh cường giả, liền xem như ngu ngốc, đối mặt với ngày mưa rông thời điểm, đều còn biết muốn tránh đâu. Hộ vệ nói ra, điện hạ, ta khi tìm thấy ngài thân vệ thời điểm, còn chứng kiến một cỗ thi thể khác. Cỗ thi thể kia, tựa như là thái tử phủ người. Cái gì? Cỗ thi thể kia ở đâu? Mang bản điện đi xuống xem một chút. Một hàng người đi tới lôi kích chỗ cần đến. Lúc này thái tử ngồi chồm hổm trên mặt đất xem xét chính mình thân vệ thi thể. Hắn nghe được người khác động tĩnh về sau, ngẩng đầu một cái vừa hay nhìn thấy Tam hoàng tử. Là ngươi? Tam hoàng tử cười lạnh nói, làm sao? Đại ca ngươi tới nơi này làm gì? Tần Lâm Sơn chừng chừng nhìn chằm chằm Tần Mục, ánh mắt kia sắc ý, cơ hồ muốn theo hốc mắt tử tràn ra tới, hắn lạnh như băng mà hỏi, "Lão Tam, ngươi thành thật khai báo, ta thân vệ có phải hay không là ngươi phái người giết? Ta còn muốn hỏi ngươi đây, ta thân vệ có phải hay không là ngươi giết?" Tam hoàng tử thủ hạ phi thường ăn ý, đem gỗ kia đốt cháy khét thi thể thả trên mặt đất. Thái tử thấy thế nhíu chặt mi đầu nhất thời giãn ra ra. "Còn tốt còn tốt, đối phương thân vệ cũng đã chết." Tam hoàng tử nhìn đến thái tử khẽ miệng nụ cười như có như không, cùng giãn ra mi đầu. Hắn nhất thời hiểu rõ ra, thân vệ của mình tuyệt đối là hỗn đản này phái người giết. Tần Mục băng lãnh nói, làm sao? Đại ca, cái này cười đã chưa? Tần Lâm Sơn nghe vậy cũng không lại ngụy trang, hắn nhất thời lên tiếng phá lên cười. Ha ha ha, sắp thực thật buồn cười. Ha ha ha, Tam hoàng tử nhất thời sắc mặt tái xanh. Đại ca, ta người đến cùng phải hay không ngươi phái người giết? Thái tử cười lạnh nói, phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào, ngươi lại có thể làm gì ta? Tần Mục, ngươi phải nhớ kỹ, ta mới là trưởng tử, ngươi chỉ là một cái tiểu tiểu con thứ. Cái kia hoàng bị cũng không phải ngươi một cái tiểu tiểu con thứ có thể nhúng chạm. Tam hoàng tử nghe vậy, khoe miệng một trận cười lạnh, hắn chậm rãi theo chữ vật túi bên trong lấy ra một cái ngọc như ý. Đại ca, ngươi nhìn đây là cái gì? Tần Lâm Sơn tập trung nhìn vào, hắn nhất thời đầy mắt không thể tin hết to, không có khả năng. Phu hoàng làm sao có thể sẽ đem vật này giao cho ngươi thì sao? Hừ, có cái gì không có khả năng? Phu hoàng thế nhưng là nói với ta, hắn chính thức trung ý kế thừa người là ta, hắn sẽ phế bỏ ngươi, để cho ta làm thái tử. Tần Lâm Sơn nghe vậy, nhất thời tức giận đến gân xanh nổi lên. Hắn từ khi lên làm này cầu thí thái tử về sau, tự hỏi không có làm qua chuyện xuất cái gì. Một mực cẩn thận từng ly từng tí trong lòng run sợ. Nhưng là, hắn nghĩ mãi mà không rõ, chính mình phụ hoàng vì cái gì luôn luôn không thích hắn. Luôn luôn yêu chuộng Lão Tam. Thậm chí hiện tại còn đem biểu tượng hoàng quyền một trong ngọc như ý, giao cho Lão Tam. Tần Lâm Sơn ghen ghét đến trong mắt đều đỏ. Đồng thời, hắn cũng vì chính mình tiền đồ xa vậy mà hoảng sợ không thôi. Nếu như hắn thật bị phế, dựa theo trong sử sách thông lệ, phế thái tử hắn phải chết không nghi ngờ. Hắn tuyệt không thể bị phế sạch. Tần Lâm Sơn âm thầm cắn chặt hàm răng, tựa hồ đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Hắn ra lệnh một tiếng nói, "Chư vị, theo ta cùng nhau đem Tần Mục chém giết." Hắn những hộ vệ kia nghe vậy nhất thời mặt hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn chỉ là hoàng đế phái tới bảo hộ thái tử, nếu như tham dự hoàng thất ở giữa gà nhà bôi mặt đá nhau, có thể hay không bị di cửu tộc a. Tần Mục bị Tần Lâm Sơn doa đến đặt mông ngồi sập xuống đất, hắn tay run rẩy, chỉ Tần Lâm Sơn nói, "Ngươi muốn làm gì?" Tần Lâm Sơn khinh miệt lườm Tần Mục liếc một chút, sau đó quay người nhìn về phía mình hộ vệ. Hắn nói ra, "Chư vị, mà các ngươi lại là ta thân vệ, các ngươi cần phải biết rằng, nếu như ta bị phế trừ thái tử chi vị, các ngươi hạ chẳng cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Nhưng là nếu như các ngươi giúp ta giết Lão Tam, ta sau cùng đăng cơ làm hoàng đế, ta hướng các ngươi hứa hẹn, về sau tất nhiên phong các ngươi vị dị họ Vương." Thái tử sau lưng 13 vị thân vệ nghe vậy, có chút ý động. Thử hỏi cái này thiên hạ, lại có thể có bao nhiêu người có thể bù đắp được ở cái này dụ hoặc. Bọn hắn liếc nhìn nhau, ánh mắt dần dần kiên định, làm đi. Sau đó, bọn hắn nào hào hướng về Tần Mục thân vệ đánh tới. Tần Mục bởi vì chỉ là phổ thông hoàng tử, hắn thân vệ chỉ có 6 người. Tại nhân số còn có về mặt chiến lược rõ ràng ở thế yếu. Trong đó một vị thân vệ đội trưởng hô lớn, các ngươi mau dẫn lấy điện hạ đào tẩu. Ta đến đoạn hậu. Tần Lâm Sơn một trận cười lạnh, đi. Ngươi cảm thấy hiện tại còn đi được rồi chứ? Phía trên, đem bọn hắn toàn bộ giết sạch. Tần Mục dọa đến sợ chết khiếp, hắn một bên khóc một bên hô lớn, các ngươi có thể nhất định muốn đem ta đưa ra ngoài à? Sau khi chuyện thành công, bản điện hạ trùng điệp có thưởng. Lúc này Tần Mục nơi nào còn có trước đó tiêu sái bộ dáng, toàn bộ thì một cái bị sợ mất mật kém cỏi. Tần Lâm Sơn một mặt khinh bỉ, hướng mặt đất nổ một ngụm nước bọt. Không có mất một lúc, Tần Mục thân vệ đội trưởng tại mọi người vây công xuống, bị loạn đao chém chết. Những hộ vệ kia lập tức hướng về Tần Mục đuổi theo. Đang lúc thái tử coi là nắm chắc thắng lợi trong tay lúc, hắn không biết là hoàng cung bên trong, đại tần hoàng đế đã sớm thông qua thiên cơ bản, đêm hôm nay phát sinh hết thảy thấy rất rõ ràng. Tư Thiên Giang chắp tay nói, bệ hạ, chúng ta muốn hay không phải người đi nghĩ cách cứu viện tam hoàng tử điện hạ à? Tần Trường Sinh tràn đầy phấn khởi, nhìn lên trời máy bàn bên trong huynh đệ tương tàn cảnh tượng. Tay của hắn nhẹ nhàng đánh lấy chính mình long ý tay vị, cười nói, không đổi. Chờ một lát nữa, chờ bọn hắn sắp phân ra sinh từ lúc, lại ra mặt ngăn cản. Tư Thiên Giang nghe vậy, nhất thời lưng phát lạnh. Hoàng đế này thật đúng là lãnh huyết ta. Nguyên lai Tần Trường Sinh ở trước mặt người đời, giả trang ra một bộ yêu thương tam hoàng tử tư thái. Chẳng qua là vì bước lên tam hoàng tử cùng thái tử ở giữa mâu thuẫn, để tam hoàng tử coi là chính mình có cơ hội kế thừa hoàng vị, để hắn chủ động hoặc bị động tham dự đoạt đích chi tranh. Mà tam hoàng tử tác dụng duy nhất chẳng qua là dùng để quản thúc thái tử cùng thăng bằng triều đường, chờ đã mất đi giá trị lợi dụng, vị này lãnh khốc đế vương liền sẽ không chút khách khí đem tam hoàng tử đá văng. Chương 52, nhìn trộm Tần Trường Sinh hỏi, trước đó bổ xuống hai đạo lôi đỉnh, đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi bây giờ có hay không đầu mối? Tư Thiên Giang cung kính nói, hồi bẩm bệ hạ, cái kia hai đạo lôi đỉnh là thiên phạt. Ồ, thiên phạt, cái này là vì sao? Vì cái gì hai cái tiểu thân vệ sẽ phát động thiên phạt? Việc này thần cũng không biết. Tần Trường Sinh từ trên long ỷ đứng lên, cho mày rơi vào trầm tư. Gần nhất mấy ngày nay thực sự quá tà môn. Đầu tiên là Triệu Vương phủ bên trong, trên trăm vị hạ nhân mặc danh kỳ diệu tử vong. Đại Tần đế quốc quốc sư giới không hòa thượng tung tích không rõ. Cũng không lâu lắm, hắn một cái nhi tử cũng đã chết. Lại sau đó lại là hộ bộ sĩ lang nhi tử, cùng thái tử cha vợ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Gần nhất chết quá nhiều người. Thân là đế vương trực giác nói cho hắn biết việc này có kỳ quặc. Hắn cũng phái người trong bóng tối điều tra qua việc này, nhưng là cho ra đáp án đều là ngoài ý muốn. Thế nhưng là nếu như những chuyện này chỉ là phát sinh một hai chuyện, hắn có lẽ có thể coi như là một trận ngoài ý muốn. Có thể những chuyện này đồng thời phát sinh, như vậy thì tuyệt không có khả năng là ngoài ý muốn. Những ngày này hắn cũng nếm thử liên hệ Kim Thiền Tự, hy vọng bọn hắn có thể cung cấp giới không hòa thượng hạ lạc. Nhưng là gần nhất không biết làm sao chuyện, Kim Thiền Tự thế mà phong sơn. Đây quả thực thật không thể tin. Bởi vì từ khi giới không hòa thượng thành là quốc sư về sau, Kim Thiền Tự hòa thượng thế nhưng là không chỉ một lần biểu lộ qua, muốn hạ sơn tuyên dương Phật pháp. Lúc trước Tần Trường Sinh từ đối với đế quốc an toàn cân nhắc, huyện cự bọn hắn thỉnh cầu. Theo cái này đó có thể thấy được, Kim Thiền Tự là vẫn chưa đủ tại hiện trạng. Bọn hắn hy vọng có thể mở rộng Kim Thiền Tự tại Đại Tần đế quốc ảnh hưởng. Chỉ là, đã như vậy bọn hắn thì không cần phải ở cái này mấu chốt, lựa chọn phong sơn mới đúng à. Tần Trường Sinh nhiều lần hỏi thăm nguyên do, những thứ này hòa thượng đều lấy Phật môn cần phải rời xa thế tục làm lý do qua loa hắn. Trực tiếp nói cho hắn biết, Kim Thiền Tự nhất định chuyện gì xảy ra, mà lại nhất định là phi thường chuyện trọng đại. Thân là làm một cái đế vương, tại đế quốc của mình bên trong, thế mà phát sinh hắn không biết sự tình. Cái này khiến Tần Trường Sinh nội tâm cực kỳ bất an. Tần Trường Sinh hỏi, cái kia hai tên thân vệ, gần nhất phải chăng làm chuyện gì thương thiên hại lý? Bẩm bệ hạ, bọn hắn hai người, gần nhất đang theo dõi một cái gọi Triệu Vô Tà tiểu tử. Bọn hắn hai cái cũng là đang theo dõi Triệu Vô Tà thời điểm, bị xét đánh. Ồ, vì sao? Bọn hắn vì sao muốn theo dõi hắn? Bệ hạ, là thái tử điện hạ cùng tam hoàng tử điện hạ phái đi qua, mục đích là vì thu hoạch được Triệu Vô Tà trong tay ba viên có đan văn đan dược. Tần Trường Sinh nghe vậy, nhất thời mừng rỡ, ngươi nói cái gì? Đan văn đan dược? Chuyện này là thật? Đúng. Việc này chắc chắn 100 đương thời đấu giá hành bên trong có rất nhiều người đều nhìn thấy rõ ràng, tuyệt sẽ không sai. Hừ, có đan dược tốt như vậy, thế mà không để dâng cho Trịnh. Gia hỏa này thật đáng chết ta. Đúng rồi, cái này Triệu Vô Tà là người phương nào? Người này là Triệu Vương cùng trong phủ một cái nha hoàn, sở sinh con thứ. Bình thường trong phủ cực kỳ địa thấp, rất ít xuất hiện ở trước mặt người đời. Tần Trường Sinh nghe được Triệu Vương mấy chữ này, sắc mặt đều biến đến ngưng trọng lên. Nguyên bản hắn còn muốn xuất thủ bức bách Triệu Vô Tà giao ra đan dược, đồng thời bàn giao đan dược lai lịch. Hiện tại xem ra đến bàn bạc kỹ hơn. Hắn hạ lệnh, về sau muốn thường xuyên chú ý Triệu Vô Tà tiểu tử này. Nếu có phát hiện gì, trước tiên bẩm báo Trịnh. Đúng lúc này, tam hoàng tử thân vệ đã bị giết sạch sẽ. Hắn một đầu cánh tay trái cũng bị bổ xuống. Tần Lâm Sơn tay cầm cái kia một thanh dính máu trường kiếm, ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha. Lao Tam, ngươi cũng có hôm nay a. Bảo ngươi lớn lối như thế, chỉ là một cái con thứ, cũng muốn leo đến trên đầu của ta tới kéo cất đi đái. Ngươi thật đáng chết a. Tần Mục lúc này sắc mặt tái nhợt, đau đến khuôn mặt bặm mẻo. Hắn run rẩy cầu khẩn nói, đại ca, tha cho ta đi. ta lại cũng không dám nữa. Tần Lâm Sơn cười lạnh một tiếng, hiện tại biết cầu tha cho. Một. Chỉ thấy Tần Lâm Sơn huy kiếm liền muốn hướng về Tần Mục cổ chém tới. Tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Trường Sinh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, phía sau hắn còn theo một đội hộ long vệ. Nghịch tử, ngươi mau dừng tay. Tần Mục Sinh thanh âm chấn động đến người khác màng nhĩ muốn nổ tung. Có mấy vị cách gần đó thân vệ bị chấn động đến thất khiếu chảy máu, ngất đi qua. Tần Lâm Sơn một mặt hoảng sợ nhìn lấy chính mình phụ hoàng, trong tay trường kiếm bị dọa đến rớt xuống đất. Hắn phịch một tiếng quỳ xuống đất, phụ hoàng, nhi thần. Hắn muốn tìm một cái lấy cớ đem việc này lừa gạt qua, nhưng là đầu suy tư rất lâu, quả thực là tìm không thấy một cái ra dáng lấy cớ. Tần Trường Sinh lạnh hừ một tiếng nói, im ngay. Đối đãi chính mình thân đệ đệ tàn nhẫn như vậy, uổng cho ngươi vẫn là Trịnh nhi tử. Kể từ hôm nay, ngươi liền không còn là thái tử. Trịnh muốn phế bỏ ngươi thái tử chi vị, đến mức ngươi những thứ này thân vệ, toàn bộ Chu cựu tộc. Đám kia hộ long vệ lập tức đem thái tử thân vệ giam. Bệ hạ tha mạng a. Tha mạng a bệ hạ. Chúng ta cũng là bị ép buộc a. Là thái tử điện hạ buộc chúng ta làm như vậy a. Tần Lâm Sơn dường như bị rút mất xương sống đồng dạng, cả người sủi lơ trên mặt đất. Hắn biết, bị phế trừ thái tử chi vị, hắn xong. Tần Mục kích động đến cả người đều đang run rẩy. Hắn biết thuộc về hắn thời đại muốn tới. Dù sao hắn phụ hoàng như vậy sủng ái hắn, thái tử chi vị không phải chắc chắn sự tình sao? Tần Trường Sinh một tay lấy Tần Mục đỡ lên, móc ra một viên liệu thương đan dược cho ăn nhập Tần Mục trong miệng. Sau đó vô vô Tần Mục bà bay, an ủi, trở về thật tốt dưỡng thương. Sau đó liền bay mất. Tần Mục ngu ngơ tại nguyên chỗ. Không đúng, cái này không đúng. Hắn lúc này thời điểm, chẳng lẽ không cái kia tuyên bố chính mình là đời tiếp theo thái tử sao? Vì sao kêu thật tốt dưỡng thương? Cái này thì xong rồi. Có điều hắn cẩn thận một suy nghĩ, ngay sau đó lại bình thường trở lại. Hắn suy đoán, hắn phụ hoàng hẳn là muốn để cho mình chữa khỏi vết thương, sau đó lại kế nhậm thái tử chi vị. Đúng, nhất định là như vậy. Phụ hoàng quả nhiên vẫn là thích ta. Lúc này Triệu Vô Tà thẳng cảm giác phía sau lưng của mình phát lạnh. Hắn luôn cảm giác có một đôi mắt ở sau lưng nhìn chăm chú lên hắn. Nhưng hắn mỗi lần vừa quay đầu lại phát hiện sau lưng giống tuyết. Hắn bản muốn mở ra trùng đồng xem xét, nhưng là lại lo lắng cho mình bí mật bị người dò xét đến. Cố nén nội tâm không thoải mái, hắn vội vã về tới chính mình chỗ ở. Lúc này Nguyệt Linh Nhi đã kết thúc tu luyện, tu vi của nàng đã đạt đến Kim Đan 7 tầng. Cái này tu vi, phóng nhãn toàn bộ Đại Tần Đế quốc đều được cho đỉnh tiêm cao thủ. Triệu Vô Tà rất hài lòng, nữ nhân này thực lực càng mạnh, hắn an toàn cảm giác thì càng cao. Vừa về tới chỗ ở, Triệu Vô Tà loại kia bị người theo dõi cảm giác nhất thời biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lúc này hoàng cung bên trong, Tư Thiên giám tự lẩm bẩm, chuyện gì xảy ra, làm sao cha nhìn không đến rồi? Triệu Vô Tà một trận cười lạnh, dình coi lão tử lâu như vậy, hiện tại giờ đến phiên hắn đến dình coi. Chương 53, đối với người nào càng hài lòng. Chương 53, đối với người nào càng hài lòng. Triệu Vô Tà mở ra trùng đồng về sau, rốt cục phát hiện là ai đang dình coi chính mình. Hắn trong lòng đột nhiên cảnh tỉnh, ý thức được mình bị hoàng đế lao ra hỏa kia theo dõi. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, về sau không thể như vậy lãng. Nguyệt Linh Nhi nháy một đôi xinh đẹp đôi mắt, một mặt tò mò nhìn Triệu Vô Tà. Triệu Vô Tà xoay người nhìn lại, khoe miệng cười một tiếng, một tay lấy Nguyệt Linh Nhi ôm lấy, tại nàng trên cặp mông vỗ một cái nói, cái này mềm mại xúc cảm, còn có thanh thúy êm thai tiếng vang, để Triệu Vô Tà tâm thần rung động. Lần trước đã nói xong, phải thật tốt hầu hạ ta, lần này đến lượt ngươi ra sức thời điểm. Ngày thứ hai, Triệu Vô Tà giống thường ngày mang theo Nguyệt Linh Nhi đi vào công chúa phủ ăn trực. Tần Phượng Minh thỉnh thoảng cười ngây ngô, dường như có gì vui sự tình đồng dạng. Triệu Vô Tà nghi ngờ hỏi, ngươi đây là thế nào? Phát tài sao? Không có không có. Ha ha ha. Ngươi biết không? Hôm qua ta hai cái đần đản ca ca đánh nhau, kém một chút còn náo xảy ra nhân mạng. Bọn hắn đánh lên, theo ngươi lại có quan hệ gì? Ngươi vui cười cái gì kình? Thử. Ngươi biết cái gì? Ta phụ hoàng tổng cộng cũng chỉ có ba cái nhi tử, ta nhị ca trước đó không lâu chết rồi. Nếu như ta đại ca cùng tam ca đánh nhau đánh chết, ngươi nói ta phụ hoàng có thể hay không để cho ta làm thái tử đâu? Ha ha ha. Suy nghĩ một chút liền có chút kích động a. Triệu Vô Tà nhịn không được liếc mắt, ngươi nằm mơ đâu? Không nói trước hai người bọn họ còn sống, thì coi như bọn hắn hai chết rồi, cũng không tới phiên ngươi tới làm thái tử. Vì cái gì? Ngươi phụ hoàng còn trẻ, còn có thể sinh. Tần Phượng Minh nghe vậy, nhất thời giống tạt một chậu nước lạnh. Trên thực tế cũng xác thực như thế, Tần Trường Sinh lão gia hỏa này những ngày gần đây, thế nhưng là không ít vào xem hậu cung. Cơ hồ mỗi ngày đều có khai triển tạo người vận động. Đây hết thảy đều bị Triệu Vô Tà thấy rất rõ ràng. Tần Phượng Minh lạnh hừ một tiếng nói, chẳng lẽ ta thì thật một cơ hội nhỏ nhoi đều không có sao? Cơ hội là có, thì nhìn ngươi lên hay không lên nói, có thể hay không nắm chắc. Làm sao nắm chắc? Triệu Vô Tà chỉ chính mình, ta có thể giúp ngươi một tay. Tần Phượng Minh một mặt khinh bỉ nhìn thoáng qua Triệu Vô Tà, cắt. Thì ngươi? Triệu Vô Tà cười nói, không sai. Thì ta? Chờ cha ta cái nào tiên đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, ta kế nhậm Triệu Vương vị trí, nắm giữ Tây Lương Thiết Kỵ. Ngươi muốn làm hoàng đế, còn không phải ta chuyện một câu nói. Không thể nào. Coi như Triệu Vương chết rồi, cái này vương vị cũng tuyệt không có khả năng sẽ đến với ngươi. Ngươi chỉ là một cái con thứ. Sờ lên Tần Phượng Minh trắng non gương mặt, cười nói, ta liền công chúa cũng dám chơi, đồng thời còn có thể chơi tới tay, cái này Triệu Vương vị trí, ta vì sao không thể thử một lần đâu? Tần Phượng Minh lạnh mặt nói, ngươi ở ngay trước mặt ta nói, muốn cấp ta vị hôn phu vương vị, ngươi còn muốn chút mặt sao? Triệu Vô Tà tại Tần Phượng Minh trắng như tuyết trên cổ, hôn, tẩu tử, ngươi cảm thấy ta cùng Triệu Lập Đông so ra, cái kia một cái càng làm cho ngươi hài lòng đâu? Tần Phượng Minh thời gian dần trôi qua ý loạn tình mê lên, không kiềm hãm được phát ra từng tiếng thở gấp, "Ừ, ngươi đừng làm rộn bù bù, coi như ta đối với ngươi càng hài lòng, có thể ngươi lại muốn thế nào kế nhiệm vương vị đâu? Ta phụ hoàng hắn sẽ không đồng ý. Việc này cũng không phải là ngươi cái kia lo lắng. Ngươi phải biết, ở trên đời này, tại tuyệt đối thực lực cùng tài lực trước mặt, cái này thiên hạ tất cả quý củ đều thùng rông kêu to. Mà ta chính là không bao giờ thiếu hai thứ đồ này. Công chúa điện hạ, ngươi muốn làm hoàng đế, vậy ngươi có thể được thật tốt hầu hạ tốt ta ạ." Triệu Vô Tà miệng, còn có cái kia hai tay càng ngày càng không thành thật. 4 giờ về sau, Triệu Vô Tà thu trở về phòng bên trong trận kỳ. Đi ra ngoài, xa tại hoàng cung bên trong Tư Thiên giám không hiểu ra sao, không rõ ràng Triệu Vô Tà tiểu tử này đến tột cùng đi công chúa gian phòng đã làm gì. Thằng đến nhìn đến Tần Phượng Minh, một mặt tưởng hồng từ trong phòng đi ra. Hắn nhất thời cả kinh trợn mắt hốt mồm. Nội tâm không kiềm hãm được cảm thán nói, cái này Triệu gia con thứ thật sự là thật bản lĩnh a. Liền công chúa đều có thể lừa gạt đến tay, không sợ bị bệ hạ cắt thành thịt thái sao? Rất lâu sau đó, hắn rốt cục hồi phục thần trí. Hắn trà sát mồ hôi trên nước, do dự muốn hay không bẩm báo hoàng đế. Nếu như nói cho hoàng đế, việc này thế nhưng là hoàng gia bê bối, hắn cái này biết bí mật người, có thể hay không bị diệt khẩu a? Nhưng nếu như không có nói, đây cũng là đối hoàng đế bất trung. Đang lúc hắn do dự thời khắc, lúc này thời điểm ngoài phòng truyền đến kêu thảm liên miên âm thanh. Tư Thiên giám nhíu nhíu mày, hướng phòng đi ra ngoài. Vừa ra cửa, vừa hay nhìn thấy một vị thái giám tổng quản ngay tại vội vã đi đường. Tư Thiên giám đem hắn ngăn lại, nghi ngờ hỏi, bên ngoài đây là xảy ra chuyện gì? Làm sao như vậy nhao nhao? Thái giám tổng quản khẽ cười nói, "Ơ, đây không phải chúng ta trên thông thiên văn giới dành địa lý, thần cơ diệu toán Tư Thiên giám đại lao ra sao? Làm sao? Điểm này tiểu sự, ngươi đều coi không ra, còn muốn hỏi chúng ta?" Lý Tân Hà tức giận nói, "Nơi này là hoàng cung, ta cái nào dám tùy ý nhìn trộm." Thái giám tổng quản trên dưới đánh giá Lý Tân Hà một phen, trong mắt nhỏ giọt chuyển động, "Việc này nói cho ngươi cũng không phải không được. Chỉ bất quá cái gì?" Thái giám tổng quản duỗi ra một cái tay phải, ngón trỏ còn có ngón giữa tại trên ngón tay cái trà sát. "Hắc, ngươi hiểu." Tiểu lão đầu đều sắp bị tức nổ tung, bọn này không có chứng đồ vật, thật sự là lòng tham không đáy. Nhưng là cái này hoàng cung bên trong tin tức, hết lần này tới lần khác chỉ có bọn này thái giám linh thông nhất. Hắn rơi vào đường cùng, móc ra một cái ngân tệ nhét vào tổng quản trong tay. "Hiện tại có thể nói đi." Tổng quản cân nhắc một chút ước lượng ở trong tay ngân tệ, một mặt xem thường. "Thì cái này, cũng quá keo kiệt đi." Nhưng là hắn cũng biết, Lý Tân Hà là đương kim bệ hạ trước mắt hồng nhân, hắn cũng không tiện đắc tội. Sau đó đem ngân tệ nhét vào trong ngực, lão lao thật thật nói, "Hắc hắc hắc. Những lão gia hỏa kia a, nghe nói bệ hạ phải phế bỏ đại hoàng tử thái tử chi vị, thì ô ép một chút quỳ rạp xuống trước mặt bệ hạ bức thoái vị, bệ hạ dưới cơn nóng giận thì đem bọn hắn toàn bộ chỗ lấy trượng đánh chết." "Cái gì? Ngươi nói là trượng đánh chết?" Đại tổng quản cười nói, "Một người 200 đỉnh côn, còn để hung ác nhất nghiệt long vệ đến chấp hành, cái này có thể không phải liền là muốn đem bọn hắn đánh chết tươi sao?" "Lão Lý a, ngươi cũng đã biết sao? Vừa mới cái kia đấm máu tràng diện a, nhìn đến ta cái này cẩn thận tặng a, một trận bịch bịch cuồng loạn a." "Ấy, lão Lý, ngươi muốn làm gì đi?" "Ta muốn đi gặp mặt bệ hạ." "Lão Lý, ngươi đừng nốc. Ngươi cùng bệ hạ đã nhiều năm như vậy, bệ hạ tâm tư ngươi chẳng lẽ thì một chút cũng đoán không ra sao?" "Tổng quản, lời này của ngươi là có ý gì?" "Có ý tứ gì?" "Chính ngươi suy nghĩ một chút, bệ hạ những năm này một mực trầm mê ở tu tiên, cần tiêu hao đại lượng tài nguyên, thế nhưng là những đại thần này, không chỉ có không thể phân ưu, còn đủ tiểu cả tay. Ngươi nói bọn hắn bất tử người nào chết?" Lý Tân Hà nghe vậy, nhất thời lương trở nên lạnh lẽo. "Chẳng lẽ, tại đương kim bệ hạ trong mắt, hắn đám nhi tử kia tất cả đều là quân cờ hay sao? Hắn đối đại chính mình thân nhi tử còn như vậy. Vậy mình đâu? Có phải hay không liền quân cờ cũng không bằng?" Chương 54, tộc bị bắt đầu chương 54, tộc bị bắt đầu những đại thần này tổng cộng có bao nhiêu người a? Cũng liền triều đường 4 thành tả hữu lên đi. Dù sao triều đường còn cần duy trì đâu. Lý Tân Hà đối cái này hoàng đế lãnh gốc, triệt để thất vọng đau khổ. Nguyên bản hắn còn dự định, liều chết đem Triệu Vô Tà cùng công chúa ở giữa sự tình, bẩm báo Tần Trường Sinh. Xem ra không cần thiết, tàn nhẫn như vậy hoàng đế, hoàn toàn không đáng hắn làm như vậy. Nghĩ thông suốt về sau, Lý Tân Hà trong lòng cảm giác tội lỗi nhất thời toàn bộ tiêu tán. Hắn thở phào một hơi, sau đó lại lần nữa trở về. Thái giám tổng quản nhìn đến một trận mạc danh kỳ diệu. Đại Tần đế quốc, đi qua Tần Trường Sinh lần này đại thanh tẩy sau, toàn bộ đế quốc lại không người dám phản đối hắn vận dụng cử quốc chi lực tu tiên. Trở lại chỗ ở Triệu Vô Tà, phi thường ngoại ý muốn lần nữa thấy được Liêu Lương Lăng. Cũng không biết có phải hay không là ảo giác, hắn luôn cảm giác nữ nhân này ra thịt, so trước đó càng thêm trắng nõn có sáng bóng. Nếu như chỉ nhìn nàng tướng mạo, không nhìn nàng khí chất, coi như nói nàng chỉ có 18 tuổi, đoán chừng đều sẽ không có người hoài nghi. "Sao ngươi lại tới đây?" Liêu Hương Lăng giả trang tức giận nói, "Làm sao? Ngươi không chào đón ta sao?" Triệu Vô Tà đi qua một thanh ôm bờ eo của nàng. Liêu Hương Lăng cáu giận nói, "Chán ghét, ngươi thì không sợ phụ vương nhìn đến. Hắn bây giờ đang ở cùng những nữ nhân khác lăn ga giường, cũng không rảnh rỗi phản ứng ngươi nha." Liêu Hương Lăng nghe vậy, thân thể của nàng nhất thời cứng đờ, sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, "Ngươi là làm sao mà biết được?" Triệu Vô Tà vùi đầu vào hai cái vũ trắng phía trên, hô hấp lấy phía trên không khí mát mẻ, "Hai nữ nhân kia là ai?" Liêu Hương Lăng lầu bầu điệu môi nói, "Hậu kim hai vị công chúa." Triệu Vô Tà nghe vậy trong lòng giật mình, chính mình cái này tiện nghi lão cha to gan như vậy sao? Không sợ bị Tần Trường Sinh biết, sau đó bị diệt sạch cựu tộc sao? Liêu Hương Lăng cảm nhận được trong ngực Triệu Vô Tà truyền đến chấn kinh tâm tình, nàng cười cười, nói ra, cha ngươi, thế nhưng là cùng ngươi một cái tính tình, đều là sắc đảm ngập trời ra hỏa. Bất quá ngươi cũng không cần quá mức lo lắng việc này, phụ vương của ngươi lúc tuổi còn trẻ thế nhưng là cùng bệ hạ cùng một chỗ đi dạo qua thanh lâu. Hai người bọn họ quan hệ tốt đến cũng có thể mặc cùng một cái quần cộc, không lại bởi vì điểm này tiểu sự thì nghi ngờ hắn. Như lời ngươi nói đi dạo thanh lâu, là Tần Trường Sinh còn không có làm hoàng đế thời điểm a? Đúng, lúc trước bệ hạ vẫn chỉ là một cái không được sủng ái tấn vương. Đương kim bệ hạ có thể làm hoàng đế, phụ vương của ngươi thế nhưng là ra rất lớn lực. Nghe xong cái này, Triệu Vô Tà có thể cơ bản kết luận. Triệu Hoài Trung lão tiểu tử này, 89/10 sớm liền lên Tần Trường Sinh tử vong danh sách. Một cái biết hoàng đế lúc tuổi còn trẻ làm qua chuyện xấu ra hỏa, một cái tay cầm trọng binh, công cao trấn chủ ra hỏa, một cái có thể chi phối hoàng vị kế thừa người ra hỏa, một cái ỷ lại sủng mạc yêu, cùng địch quốc công chúa thông dâm ra hỏa. Mặc kệ là cái gì một đầu, đều là hắn hẳn phải chết lý do. Mà nhiều như vậy chung vào một chỗ, Triệu Vô Tà cũng không tin, cái này Tần Trường Sinh còn có thể ngồi yên. Liêu Hương Lăng đuốt ve Triệu Vô Tà đầu, một mặt tiểu mị cười nói, ngươi chẳng lẽ thì chỉ tính toán người chút hương vị, không có ý định cùng ta xâm nhập giao lưu một phen. Triệu Vô Tà nhếch miệng cười một tiếng, đem nàng một thanh ôm lấy, hướng trong phòng đi đến. 4 giờ sau, Liêu Hương Lăng xoa xoa trên trán đổ mồ hôi, mặt mũi tràn đầy hừng hừng nói, ta tới nơi này chỉ là nghĩ thông báo ngươi một chút, ngày mai là Triệu Vương phủ tộc bỉ, ngươi nhớ đến muốn tham gia. Còn có, đừng xin cường, đánh không lại thì lập tức nhận thua. Đừng thụ thương. Không phải vậy, ta sẽ đau lòng. Hả, ta biết. Liêu Hương Lăng sau khi đi, Triệu Vô Tà đem trước theo cái kia hai cái thân vệ cái kia lấy được đồ vật, đưa cho Nguyệt Linh Nhi. Lần này, tổng cộng thu được 5 giọt tiên linh dịch. Triệu Vô Tà đưa chúng nó toàn đưa cho Nguyệt Linh Nhi. Dù sao, nàng thế nhưng là Triệu Vô Tà thủ tịch đại bảo tiêu kiêm làm ấm giường nha hoàn a. Sáng sớm hôm sau, Triệu Vô Tà đúng hẹn đi tới Triệu Vương phủ. Lần này Triệu Vương phủ cùng mấy ngày trước nhìn thấy hoàn toàn không giống, cơ hồ đều là khuôn mặt xa lạ. Trước kia chút khi dễ qua Triệu Vô Tà gia đình nha hoàn đều bị chết không sai biệt lắm, hiện tại cũng là một đám tân nhân. Những người này so trước kia đám người kia đàng hoàng hơn, cũng không có làm khó Triệu Vô Tà, liền trực tiếp để hắn tiến vào. Mới vừa vào đi, Triệu Vô Tà thì gặp đã từng đem hắn khi dễ đến rất thảm Triệu Ngọc. Ơ, ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là phế vật Triệu Vô Tà, nhiều năm như vậy không thấy, không nghĩ tới ngươi còn không có bị gia tộc xóa tên a. Triệu Vô Tà nhìn lấy cái này, tham gia tộc bị đều muốn mặc một thân ánh vàng rực rỡ khải giáp, sau lưng còn theo một đoàn lệnh hấp vượng. Thản nhiên nói, ta cũng là không nghĩ tới, tiểu tử ngươi thế mà còn sống đâu. Đều nói biên quan chiến trường rất nguy hiểm, đi cũng là cựu tử nhất sinh. Ta nhìn trên người ngươi một điểm vết sẹo đều không có, ngươi sẽ không phải là làm kẻ đào ngũ a. Triệu Ngọc nghe vậy sắc mặt nhất thời khó coi. Phía sau hắn Triệu Cầm lập tức quát lớn, Triệu Vô Tà, ngươi làm sao nói chuyện? Triệu Ngọc ca ca cựu tử nhất sinh, từ tiền tuyến giết địch trở về, ngươi không chỉ có không cảm ơn hắn vì Triệu Vương phủ làm công hiến, ngươi còn ở nơi này âm dương quái khí. Ngươi quả thực hỗn đản. Mọi người nghe cũng là lòng đầy căm phẫn. Đối với Triệu Vô Tà cũng là một trận không não phát ra. Một cái phế bất tôi, nếu như không là gia chủ thân nhi tử, giống hắn sớm như vậy liền bị xóa tên. Đúng, chính mình vô năng còn chưa tính, thế mà còn đấu kỵ người tài. Quả thực tiểu nhân hành động. Triệu Ngọc vẻ mặt đắc ý rào rạt. Nếu như không phải có Tư Thiên Giám, một mực tại bí mật giám thị Triệu Vô Tà, hắn thật đúng là muốn đem một thanh kiếm tệ hung hăng nhét vào miệng của người này bên trong. Nhưng là lui bước một bước hắn lại càng nghĩ càng giận. Sau đó, hắn đi tới, một bàn tay nhẹ nhàng khoác lên Triệu Ngọc trên bờ vai. Triệu Ngọc nổi giận mắng, tiểu tử, ngươi dịch chuyển khỏi ngươi tay bẩn, không cho phép làm bẩn tiểu gia khôi giáp của ta. Triệu Vô Tà cười cười, cũng không nói chuyện, chỉ thấy một đạo điện lưu theo Triệu Vô Tà trong lòng bàn tay chảy ra, sau đó lan tràn Triệu Ngọc toàn thân. Triệu Ngọc bản còn dự định mắng chửi người, nhưng là hắn vừa mở to miệng thì phát ra bất kỳ thanh âm, cả người bị điện giật đến toàn thân run rẩy, sau đó ngất đi. Còn lại mọi người đưa mắt nhìn nhau, đây là có chuyện gì? Triệu Ngọc làm sao té xỉu? Hẳn là không quen khí hậu đi. Ta cái này đi gọi đại phu tới. Có số ít mấy cái thấy rõ sự tình chân tướng người, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, nhìn về phía Triệu Vô Tà ánh mắt tràn đầy kiên kỵ. Triệu Vô Tà nhếch miệng cười một tiếng, chư vị, các người gấp cái gì a? Từng cái đến. Hắn hướng về mọi người đi đến. Mỗi đi một bước đường, thì có một người mặc danh kỳ diệu té xỉu xuống đất. Lúc này thời điểm dù là người ngu đi nữa, đều đã nhìn ra việc này tất nhiên cùng Triệu Vô Tà có quan hệ. Bọn hắn một mặt hoảng sợ, ngươi đừng tới đây. Không phải vậy ta nhưng muốn hô. Triệu Vô Tà, ngươi đừng quá phép lối. Ta thế nhưng là thối thể cảnh cường giả, ta cũng không sợ ngươi. Nhưng là Triệu Vô Tà cũng không trả lời bọn hắn, vẫn như cũ chậm rãi hướng lấy bọn hắn đi đến. Hắn phi thường hưởng thụ loại này, đối người khác trên tinh thần tra tân quá trình. Chương 55, tại sao là hắn chương 55, tại sao là hắn cũng không lâu lắm, mặt đất liền nằm một chỗ toàn thân run rẩy, miệng sùi bọt mép, mắt trợn trắng ra hỏa. Tổng cộng 8 người. Triệu Vô Tà đi vào. Hôm nay Triệu Vương phủ tới một đám người, đều là đại tần đế quốc đại nhân vật, thậm chí ngay cả kiếm các Lý Thanh Dương còn có Mạc Khinh Ý Liễu cũng tới. Lúc này Triệu Lập Đông chính liếm láp khuôn mặt, tại trông mong lấy lòng Mạc Khinh Ý Liễu, Mạc Khinh Ý Liễu bị dụ được thỉnh thoảng phình bụng cười to, hoàn toàn đem hắn cái kia mỹ lệ vị hôn thê cho phơi đến một bên. Đáng đời tiểu tử này bị đội nón xanh. Nhìn đến Triệu Vô Tà đi tới, nguyên bản thật vui vẻ Mạc Khinh Ý trong nháy mắt mặt lạnh. Nàng thế nhưng là vẫn luôn nhớ đến, gia hỏa này cự tuyệt chính mình sư phụ mời đâu. Hừ, sao ngươi lại tới đây? Làm sao? Ngươi hiện tại hối hận rồi, muốn xin sư phụ ta thu ngươi làm đồ rồi. Mọi người chung quanh ngay vậy, trong nháy mắt kết thúc giao lưu, đều hiếu kỳ nhìn lại. Triệu Lập Đông nghi ngờ hỏi, Mặc cô nương ngươi vừa mới mà nói là có ý gì? Ngươi nói là sư phụ ngươi muốn nhận cái tiêu phế? A không, ta nói là sư phụ ngươi là muốn thu đệ đệ ta Triệu Vô Tà làm đồ đệ, đúng hay không? Mọi người nghe vậy đều lập tức dựng lên lỗ tai tới nghe. Dù sao, đây chính là truyền thuyết bên trong kiếm thần a. Đã hơn 20 năm chưa nghe nói qua hắn có thu đồ ý nghĩ đâu. Cái này hơn 20 năm gần đây, không biết có bao nhiêu thiên tài muốn bái hắn vi sư, đều bị kiếm thần Lý Thanh Dương cho huyện cự. Đồng thời, Lý Thanh Dương còn biểu thị, không phải tuyệt thế yêu nghiệt, hắn tuyệt sẽ không lại thu đồ. Chẳng lẽ lần này Thái Dương đánh phía Tây tới rồi sao? Lý Thanh Dương dự định thu đồ rồi, chỉ là hắn vì sao lại lựa chọn Triệu Vô Tà cái này phế vật? Triệu Vô Tà không phải sẽ không tu luyện sao? Đám người trong lòng có quá nhiều nghi vấn, bọn hắn chỉ cảm thấy là kiếm thần Lý Thanh Dương càng đổi chủ ý, muốn tiếp tục thu đồ. Không ai cảm thấy Triệu Vô Tà là tuyệt thế yêu nghiệt. Dù sao, gia hỏa này xem ra thực sự quá bình thường. Ra đời thời điểm, cũng không có cái gì thiên địa dị tượng sinh ra. Thấy thế nào cũng chỉ là một người bình thường. Mạc Khinh Y lìa nhẹ gật đầu, nói ra, không sai. Sư phụ ta hoàn toàn chính xác dự định thu hắn làm đồ, nhưng là tên ngu ngốc kia thế mà cự tuyệt. Cái gì? Lại có việc này? Triệu Lập Đông nghe vậy, nhất thời ngồi không yên, hắn kích động đứng lên. Lúc này hắn não hải bên trong xuất hiện một cái phỏng đoán. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, Triệu Vô Tà thể nội cái kia một khối chí tôn cốt, cùng kiếm đạo có quan hệ. Mà lại cái cục xương này còn không phải bình thường. Không phải vậy lấy Lý Thanh Dương tinh khí, tuyệt không có khả năng sẽ để ý Triệu Vô Tà cái này không có chút nào tu vi ra hỏa. Dù sao, hắn vừa mới thế nhưng là bị Lý Thanh Dương cự tuyệt. Thân là Lôi Bên Thánh Thể, còn không thể khiến hắn động tâm. Có thể thấy được Lý Thanh Dương hiện tại thu đồ yêu cầu là hà khắc cỡ nào. Cho nên, cái kia một khối chí tôn cốt, hắn nhất định phải được. Triệu Lập Đông trong mắt có thiểm điện đang lóe lên. Chỉ là cái kia lôi đình bên trong, loáng thoáng mang theo huyết quang. Vừa mới động tâm, Triệu Lập Đông thì cảm giác chính mình trái tim tại không bị khống chế gấp rút nhảy lên. Hắn não hải bên trong có một thanh âm đang vang lên, giết hắn, giết hắn. Triệu Lập Đông cảm giác một trận thiên chóng mặt xoáy, hắn ra sức lắc đầu, sau đó mới khôi phục lại bình tĩnh. Hắn che lồng ngực của mình, chỉ cho là gần nhất không có nghỉ ngơi tốt, cũng không có quá để ở trong lòng. Mọi người chung quanh nghe được Triệu Vô Tà cự tuyệt Lý Thanh Dương lúc mời, có bóp cổ tay thở dài, có tức giận đến đấm ngực dậm chân, có ghen ghét đến đỏ mắt, còn có khoe miệng cười lạnh, thậm chí trực tiếp tức giận đến theo chỗ ngồi phía trên đứng lên, chỉ Triệu Vô Tà mắng, ngươi chính là thằng ngu. Không, ngươi là liền ngu xuẩn cũng không bằng. Triệu Vô Tà, ngươi thật sự là tức chết ta rồi. Như thế hảo cơ hội, ngươi cũng không tốt tốt để nắm. Quả thực bùn nhão không dính lên tường được. Triệu Vô Tà ngắm nhìn một phía, đem những thứ này mắng hắn người từng cái đi xuống. Chờ ngày nào chính mình không bị người giám thị, nhất định muốn mỗi người một thanh kim tệ. Tại người khác còn tại hùng hùng hổ hổ thời điểm, có phản ứng nhanh người, đã bắt đầu hướng Lý Thanh Dương quỳ xuống bái sư. Chỉ thấy một vị dáng người mập mạp ra hỏa, một cái chất quỷ, cái kia quỳ xuống đất động tác một mạch mà thành, hiển thị rõ tơ lụa. Nhìn đến người khác trợn mắt hốt mồm. Đồng Thiên Bảo quỳ trên mặt đất đầu rạp xuống đất nói, câu kiếm thần tiền bối thu ta làm đồ đệ, ta Đồng Thiên Bảo tất nhiên mỗi ngày dốc lòng luyện kiếm, tuyệt sẽ không cô phụ kiếm thần dốc lòng dạy bảo. Mọi người cái này mới phản ứng được, đều ở trong lòng thầm mắng, tiểu tử này quá gà tặc. Chính mình tại sao không có nghĩ đến? Có Đồng Thiên Bảo bắt đầu, còn lại mọi người cũng nóng lòng muốn thử. Lý Thanh Dương bỗng cảm giác đau đầu. Hắn vung tay lên, một cỗ lực lượng vô hình đem Đồng Thiên Bảo từ dưới đất đỡ lên, đồng thời cũng ngăn trở mọi người quỳ xuống. Hắn tận tình nói ra, chư vị đừng quỳ, các ngươi không phù hợp yêu cầu, ta sẽ không thu các ngươi làm đồ đệ. Điều kiện của ta vẫn như cũ giống như trước đây, ta cái cuối cùng quan môn đệ tử, hắn nhất định phải là tuyệt thế yêu nghiệt, không phải vậy ta tuyệt không lại thu đồ. Mọi người không hiểu, một người trong đó chỉ Triệu Vô Tà nói ra, chẳng lẽ lại hôn tiểu tử này, hắn là tuyệt thế yêu nghiệt hay sao? Đúng a, chúng ta không phù hợp điều kiện, chẳng lẽ lại Triệu Vô Tà thì phù hợp yêu cầu? Tiểu tử này thấy thế nào đều không giống tuyệt thế yêu nghiệt a. Bọn hắn Triệu Vương phủ người, thế nhưng là đều nói hắn là một cái không hiểu tu luyện phế vật a. Lý Kiếm Thần, ngươi cũng không muốn vì lệnh bợ Triệu Vương, liền tùy ý lừa gạt chúng ta a? Lý Kiếm Thần nghe vậy, nhất thời sắc mặt tâm trầm, trên thân kiếm ý một trận phun trào. Mọi người chung quanh hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Vừa mới bị kia nghi vấn Lý Thanh Dương người, nhất thời dọa đến sợ chết khiếp. Hắn liền vội vàng quỳ xuống đất cuống quýt dập đầu. Lý Thanh Dương lạnh hừ một tiếng nói, "Hừ, ta Kiếm Thần Lý Thanh Dương cần gì lệnh bợ bất luận kẻ nào? Còn có, thì loại người như ngươi, cũng đáng được để cho ta lừa gạt." Ngươi cũng quá để mắt chính ngươi. Vâng vâng vâng. Tiểu nhân có sai. Tiểu nhân quá tự cho là, thỉnh tiền bối tha thứ. Cút. Vâng vâng vâng. Đa tạ tiền bối ân không giết. Người kia lập tức từ dưới đất bò dậy, hướng về bên ngoài xám xịt chạy tới trước khi đi, vẫn không quên oán độc nhìn Triệu Vô Tà liếc một chút. Triệu Vô Tà đi đến ngay tại vui tươi hớn hở xem trò vui Tần Phượng Minh bên người, hỏi, vừa mới chỉ lão tử, mắng lão tử phế vật, trước khi đi còn chừng lão tử liếc một chút giá hỏa là ai a? Hi hi ha ha. Người kia a, ta biết, nhưng là đâu? Thì không nói cho ngươi. Triệu Vô Tà cười cười, tại Tần Phượng Minh bên hai, nhỏ giọng nói, không có việc gì, đến lúc đó ta sẽ để miệng nhỏ của ngươi, không dừng được. Tần Phượng Minh nghe vậy, hung hăng trợn mắt nhìn liếc một chút, thử. Ngươi làm ta sợ ngươi. Xa xa Triệu Lập Đông nhìn đến nổi trận lôi đình. Hôn đàn này. thế mà cùng chính mình xinh đẹp vị hôn thê sát gần như vậy, quả thực đáng chết ta. Hắn âm thầm thề, chờ mình đạt được Triệu Vô Tà chí tôn cốt về sau, nhất định muốn đem hắn ngàn đao bầm thây. Xa xa Liễu Hương Lăng tức giận đến âm thầm dậm chân. Nguyên bản nàng còn muốn thừa dịp chính mình trợ phu, bởi vì Lâm Thời có việc không ở tại chỗ, tới cùng Triệu Vô Tà nói một hồi thì thầm đâu. Nào biết được cái này không có lương tâm, trong mắt thế mà chỉ có công chúa điện hạ. Chương 56, Kim Thiền Tự Hòa Thượng đi đâu rồi? Chương 56, Kim Thiền Tự Hòa Thượng đi đâu rồi? Lý Thanh Dương ngắm nhìn một phía, nghi ngờ nói ra, làm sao không thấy Kim Thiền Tự cao tăng a? Bọn hắn bình thường không phải thích nhất tham gia náo nhiệt sao? Hồi Lý Tiền Bối, nghe nói vừa mới gần nhất Kim Thiền Tự phong sơn. Lý Thanh Dương nghe vậy, nhất thời thở dài một hơi. Những ngày gần đây, hắn nhưng là một mực lo lắng, Kim Thiền Tự người sẽ tìm đến hắn báo thù đâu. Triệu Vô Tà bí mật truyền âm nói, Lý Tiền Bối, ngươi không ngại đoán xem bọn hắn tại sao muốn phong sơn? Lý Thanh Dương lập tức nghĩ đến mình giết Bất Không Hòa Thượng sự kiện kia. Hắn thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ lại là chính mình giết bọn hắn Thái Thượng trưởng lão, bọn này Kim Thiền Tự Hòa Thượng sợ. Hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy phi thường có đạo lý. Nhưng là hắn vẫn như cũ ra vẻ cao thâm mà hỏi, cái kia Triệu Tiểu Hữu, ngươi cảm thấy Kim Thiền Tự là vì sao mà phong sơn a? Triệu Lập Đông nghe vậy, trong lòng vui vẻ, là hắn biết Kiếm Thần Tiền Bối phi thường coi trọng hắn. Thế mà gọi hắn Tiểu Hữu, cùng hắn ngang hàng luận giao. Mọi người cũng là giật mình không thôi, đều trong lòng hạ quyết tâm, nhất định muốn cùng Triệu Lập Đông giữ gìn mối quan hệ. Triệu Lập Đông lập tức hồi đáp, Tiền Bối, ta nghĩ đến có thể là bọn hắn Lâm Thời có việc gì. Lý Thanh Dương từ chối cho ý kiến, quay người nhìn về phía Triệu Vô Tà. Triệu Vô Tà chụp chụp lỗ tai, ánh mắt nhìn về phía nơi khác, làm như không thấy được. Hắn cũng không muốn cho lão nhân này trang bức cơ hội. Mạc Kinh Y liếc quát lớn, Triệu Vô Tà, sư phụ ta nói chuyện cùng ngươi đâu, ngươi làm gì không trả lời? Mọi người xôn xao một mảnh. Cái này Kiếm Thần Tiền Bối trong miệng tiểu hữu, lại là Triệu Vương con thứ. Vì cái gì? Dựa vào cái gì? Đây là đám người trong lòng muốn hỏi nhất sự tình. Triệu Lập Đông cả người xã tử tại chỗ. Hắn thật hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Triệu Vô Tà nói ra, "Hả, ta còn tưởng rằng hắn là tại cùng anh ta nói đâu." Lời này vừa nói ra, mọi người lần nữa nhìn về phía Triệu Lập Đông. Triệu Lập Mã về xấu hổ đến, dưới chân đập ra một bộ ba phòng ngủ một phòng khách. Mạc Khinh Y lìa lạnh hừ một tiếng nói, "Sư phụ ta không cũng chỉ có ngươi một cái tiểu hữu sao? Không phải ngươi còn có thể là ai a?" Triệu Vô Tà nhẹ gật đầu, "A, ta không biết, không có ý tứ. Cái kia sư phụ ta vấn đề đâu? Ngươi còn không mau trả lời." Triệu Vô Tà gãi đầu một cái nói, "Ta muốn Kim Tiền Tự chỗ lấy phong sơn, khả năng cùng Bất Không lão hòa thượng tử có quan hệ đi." Mọi người cả kinh cái cằm muốn rơi xuống đất. Cái gì? Cái này Bất Không hòa thượng chết rồi? Không thể nào. Hắn nhưng là Kim Đan đại viên mãn a. Trên đời này người nào giết được hắn a? Chết không được bọn hắn muốn phong sơn, hẳn là sợ, không dám hạ sơn, dù sao những thứ này tử con lựa chọn, bình thường thích nhất xen vào việc của người khác, thế nhưng là đắc tội qua không ít người a. Các ngươi nói cái này Bất Không hòa thượng là chết như thế nào a? Ta vẫn có chút không quá tin tưởng, không chừng Triệu Vô Tà tiểu tử này đang nói láo đâu. Nếu như cái này Bất Không hòa thượng thật chết rồi, không có khả năng liền một điểm động tĩnh đều không có a. Đều phong sơn, động tĩnh lớn như vậy, còn không tính động tĩnh sao? Vậy ngươi muốn như thế nào động tĩnh a? Giống như có đạo lý a. Không phải vậy còn thật không có cách nào giải thích, bọn này đáng ghét tử con lựa chọn, vì sao lựa chọn phong sơn? Một người trong đó hỏi, không biết Triệu Vô Tà, ngươi là làm sao biết chuyện này? Nghe ai nói? Lý Tiền Bối nói. Mọi người lần nữa xôn xao, hào hào hướng về Lý Thanh Dương nhìn qua. Lý Thanh Dương nói ra, không không đạo hữu, thật sự là hắn chết. Cái gì? Không biết Lý Tiền Bối, ngươi có biết không hắn là chết như thế nào a? Đúng a, trên đời này có ai có thể giết được hắn a? Chẳng lẽ lại là Hậu Kim phái sát thủ đến đây? Lý Thanh Dương chậm rãi móc ra một khối lưu ảnh thạch. Lưu ảnh thạch bạch quang một lóe, một đạo màn sáng ra hiện tại trong giữa không trung. Màn sáng phía trên cho thấy ngày đó, Bất Không hòa thượng khi độ kiếp chẳng cảnh. Mọi người lần nữa náo nhiệt, a, làm sao tại đánh lôi, cái này lôi đình làm sao tại truy lấy Bất Không hòa thượng chạy? Chẳng lẽ lại cái này Bất Không hòa thượng tại độ kiếp? Không hổ là đắc đạo cao tăng a, không hổ là Kim Thiền Tự thái thượng trưởng lão a. Chúng ta Đại Tần Đế quốc từ khai quốc đến nay, còn không có một cái nào độ kiếp cảnh cao thủ đâu. Đáng tiếc, hắn sau cùng tám thành là độ kiếp thất bại thân tử đạo tiêu. Thực đang đáng tiếc a, chắc không được hắn sẽ chết a. Như thế kinh khủng lôi đỉnh, còn đuổi theo người bổ, cái này muốn không chết cũng khó khăn a. Đáng tiếc, một vị đắc đạo. A Thảo, cái này chết con lựa chọn, làm sao còn để vãn bối của mình cho hắn cản lôi kiếp a? Cái này đạp mã còn là người sao? Đây quả thực là xuất sinh a. Loại này ra vẻ đạo mạo xuất sinh, liền nên để hắn sống chém sống chết. Đúng. Loại lao ra hỏa này, hắn chết chưa hết tội. Cái này lôi kiếp bổ đến tốt, đánh chết hắn. Mọi người đối Bất Không thái độ 180 độ cải biến. Vừa mới có bao nhiêu thổi phồng đến mức tốt bao nhiêu, hiện tại liền mắng đến có bao nhiêu hung ác. Sau cùng lưu ảnh thạch hình ảnh, ngừng lưu tại một tên sau cùng La Hán bị bổ chết một màn kia. Mọi người vẫn chưa thỏa mãn, làm sao hết rồi? Ta còn muốn nhìn lấy lao hỏa thượng bị bổ chết chàng cảnh đâu. Làm sao lại không có? Đúng rồi, tuyệt không đã nghiền. Ta nhìn đến chính hăng say đâu. Làm sao lại không có? Lý Thanh Dương vội ho một tiếng nói, chư vị đừng nóng nội. Ta cái này còn có một khối khác lưu ảnh thạch thật đâu. Quá tốt rồi Lý Tiền Bối. Tranh thủ thời gian phong xuất. Ta muốn tận mắt nhìn xem, cái này chết con lựa chọc làm sao bị xét đánh chết. Tốt. Ta hiện tại thì phóng. Triệu Vô Tà nhịn không được lật ra một cái lướt mắt, lão tiểu tử này làm sao như vậy ưa thích trang bức à. Lý Thanh Dương đem khối thứ hai lưu ảnh thạch hình ảnh phóng ra. Chỉ thấy, cái kia màn sáng bên trong hình ảnh vừa vặn cho thấy, Lý Thanh Dương sau cùng một kiếm, kiếm bổ Bất Không Hòa Thượng hình ảnh. Mọi người bị hình ảnh tràng cảnh rung động tại chỗ. Bọn hắn không nghĩ tới, cái này Bất Không Hòa Thượng lại là tử tại kiếm thần Lý Thanh Dương trong tay. Bọn hắn càng không có nghĩ tới, cái này Bất Không Hòa Thượng, thế mà liền kiếm thần một kiếm đều không tiếp nổi. Truyền thuyết bọn hắn hai người thế nhưng là thực lực tương đương a. Chẳng lẽ lại Lý Thanh Dương kiếm đạo lại nâng cao một bước rồi? Sau đó, lúc này thời điểm một người trong đó hỏi, kiếm thần tiền bối, chẳng lẽ lại ngài đã nắm giữ kiếm ý hay sao? Lý Thanh Dương nuốt dâu cười một tiếng, còn không có, nhưng sắp rồi. Còn kém tới cửa một chân. Mọi người hít vào một hơi, đều kinh thán không thôi, cái này đại tần lập quốc đến nay, thế nhưng là còn chưa có xuất hiện qua một vị lĩnh ngộ kiếm ý người a. Cái này Lý Thanh Dương là muốn khai mở lịch sử a. Mạc Khinh Y liền một trận đắc ý, sau đó còn nhịn không được nhìn về phía Triệu Vô Tà, rêu cợt nói, Triệu Vô Tà, ngươi bây giờ có phải hay không phi thường hối hận a? Hối hận lúc trước cự tuyệt sư phụ ta a? Ha ha ha. Mạc Khinh Y liền một câu, lại để cho Triệu Vô Tà trở thành mục tiêu công kích. Mọi người hào hào giận mắng Triệu Vô Tà không biết điều, tâm nhìn hạn hẹp, bùn nhão không dính lên tường được. Triệu Vô Tà đối cái này không thể nói lý nữ nhân, quả thực im lặng cùng cực. Lúc này thời điểm, một vị thân mặc áo giáp trung niên nam tử đi đến. Hắn toàn thân tản ra mùi máu tươi, khải giáp phía trên dính đầy máu tươi. Mới vừa vào đến, hắn liền nói, không có ý tứ, để chư vị đợi lâu, vừa mới bệ hạ tìm ta làm chút chuyện, chậm trễ, chiêu đại không chú đáo, tận xin thứ lỗi. Chương 57, đừng té đi xuống chương 57, đừng té đi xuống gặp qua Triệu Vương. Không biết Triệu Vương cái này là đi nơi nào. Triệu Hoài Trung nói ra, Kim Tiền tự đại nghịch bất đạo, thế mà mưu toan tạo phản, bệ hạ phái ta đi bình định phản loạn đi. Hiện tại phản loạn đã bình định. Mọi người nghe vậy, nhất thời quá sợ hãi. Chẳng lẽ lại cái này truyền thừa ngàn năm, thực lực cực kỳ cường đại Kim Tiền tự, cứ như vậy bị Đại Tần hoàng đế phái người cho diệt môn rồi? Cái này không khỏi thật là đáng sợ đi. Bọn hắn là làm sao làm được? Coi như Kim Tiền tự Bất Không Hòa Thượng chết rồi, bọn hắn chùa miếu còn có nhiều như vậy kim đan kỳ cao thủ, lại thêm bọn hắn cường đại hộ tông đại trận. Đại Tần đế quốc quân đội tuy nhiên chiến lược cường hãn, nhưng muốn đem bọn hắn diệt môn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Triệu Hoài Trung hắn là làm sao tại mọi người còn không có nghe được một điểm tiếng rõ, liền đem Kim Tiền tự diệt môn? Còn có, bệ hạ lại vì sao muốn diệt Kim Tiền tự? Đến mức Triệu Hoài Trung trong miệng nói tới tạo phản một chuyện, đang ngồi không có một người là kẻ ngu, bọn hắn là hoàn toàn không tin. Trực giác nói cho bọn hắn, trận này hủy diệt Kim Tiền tự hành động, tất nhiên mưu đồ đã lâu, không phải vậy không có khả năng thuận lợi như vậy. Dù sao đây chính là Đại Tần đế quốc, bài danh thứ hai cường đại tông môn a. Lý Thanh Dương một mặt nghiêm trọng, đối với Kim Tiền tự hủy diệt, hắn có loại thỏ chết hổ buồn cảm giác, đồng thời cũng có chút lo lắng, lo lắng vị này Đại Tần đế quốc hoàng đế có thể hay không ngày nào náo tử có lại, chuẩn bị đối kiếm các hạ thủ. Hắn nắm thật chặt trong ngực bưng lấy kiếm, bất an cảm giác nhất thời tan thành mây khói. Dù sao, hắn nhưng là kiếm thần, toàn bộ Đại Tần đế quốc tối cường giả, coi như Đại Tần hoàng đế thật muốn nhằm vào hắn kiếm cát, cũng phải hỏi một chút hắn trong tay trường kiếm. Triệu Hoài Trung nói ra, đã hiện tại người đã đến đầy đủ, vậy thì bắt đầu đi. Bên cạnh hắn một vị tóc bạc lão đầu nhẹ gật đầu, nói ra, trận này tộc bị dựa theo một đối một hình thức tỉ thí. Ta báo người nào tên, người nào liền lên đài. Quy tắc tranh tài là, người nào trước ngã xuống lôi đài, hoặc là người nào trước chủ động hô nhận thua, người nào thì thua, phe thắng không thể tiếp tục công kích, hiểu chưa? Triệu gia tử đệ đồng nói, minh bạch. Vòng thứ nhất, Triệu Vô Tà đối chiến Triệu Ngọc. Triệu Vô Tà nhíu nhíu mày, hắn luôn cảm giác lao gia hỏa này là tại nhằm vào hắn. Hắn nhớ rõ ràng trước kia tỉ thí đều là rút thăm quyết định, bảo đảm tỉ thí tuyệt đối công bình. Mà lần này tỉ thí trình tự, thế mà dựa theo lão đầu kia tâm ý đến. Mọi người cũng là một mặt nghiền ngẫm. Tất cả mọi người nhìn ra được, trận này tỉ thí có mờ ám. Bất quá, việc này nếu là Triệu Vương phụ bọn hắn chuyện riêng của mình, vậy bọn hắn thì chỉ cần phụ trách xem kịch là được rồi. Đồng thời, bọn hắn cũng phi thường tò mò, cái này bị kiếm thần Lý Thanh Dương nhìn chúng thiếu niên, đến tột cùng có gì thực lực. Triệu Vô Tà lên đài sau, đợi đã lâu, Triệu Ngọc chậm chạp không có lên đài. Mọi người cảm thấy rất ngờ vực, bốn phía xem chừng, từ đầu đến cuối không có phát hiện tung ảnh của hắn. Triệu Hoài Trung sắc mặt một trận tái nhợt. Hắn không nghĩ tới, mình nhìn chúng một cái trong tộc tiểu bối, thế mà tại như vậy thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích, làm hại Triệu Vương phủ, trước mặt nhiều người như vậy mất mặt. Triệu Vô Tà ngáp một cái nói, trưởng lão, ta có thể đi xuống sao? Tên kia trưởng lão nhìn thoáng qua Triệu Hoài Trung, Triệu Hoài Trung không đáp lời, đã không gật đầu, cũng không có lắc đầu. Trưởng lão bất đắc dĩ nói, ngươi chờ một chút đi. Đồng thời, hắn cũng phái người đi tìm Triệu Ngọc. Cũng không lâu lắm, Triệu Ngọc thì bị một đám hạ nhân nhấc vào. Mọi người thấy thân này mặc màu vàng kim khải giáp, lại toàn thân cháy đen ra hỏa, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đều rất ngạc nhiên ra hỏa này là chuyện gì xảy ra, làm sao một bộ vừa đào than đá trở về bộ dáng. Triệu Vô Tà lập tức theo lôi đài phía trên nhảy xuống tới, chạy đến Triệu Ngọc trước mặt, trở tay cũng là một cái tát lớn, tỉnh, tỉnh, đến lúc nào rồi, thế mà còn đang ngủ. Cái kia thanh thúy tắt hai âm thanh, nghe được mọi người toàn thân run lên, đều không kiềm hãm được sờ lên mặt mình, hào hào thầm nghĩ, thật ác độc tiểu tử a, đối đãi chính mình tộc hình, thế mà hạ thủ hung ác như thế. Triệu Ngọc mặt bị quất đến sưng lên thật cao, hắn một mặt mơ hồ bị đánh tỉnh, còn chưa thấy rõ tình huống như thế nào. Bụp một tiếng, lại là một cái tát lớn. Triệu Vô Tà rốt cục thở dài một hơi, tốt, rất tốt, rốt cục đối xứng, xem ra thoải mái hơn. Triệu Ngọc che bị đánh thành đầu nhau mặt, chỉ Triệu Vô Tà mắng, "Triệu Vô Tà, ngươi muốn chết đâu?" Triệu Vô Tà một nắm chặt Triệu Ngọc tay, nói ra, "Đường ca a, ta đây là quan tâm ngươi đây. Ngươi thế nào còn tức giận đâu? Có ngươi quan tâm như vậy sao? Ta nhìn ngươi chính là mượn cơ hội trả thù. Ta trước kia không phải liền là đánh qua ngươi, mắng qua ngươi, nhục nhã qua ngươi, trà tấn qua ngươi sao? Điểm này tiểu sự, ngươi đến mức mang thù sao? Ai u, ta cái này mặt anh tuấn a. Nếu như hủy khuôn mặt, xem ta như thế nào thu thập ngươi." Tất cả mọi người không có mắt thấy. Gia hỏa này thật sự là bị đánh ngọc a. Cũng không nghe nghe chính mình nói chính là cái gì. Ngươi đều như vậy đối Triệu Vô Tà. Người khác mang thủ, sau đó trả thủ, không phải rất bình thường sao? Triệu Vô Tà cười khăn nói, ha ha ha. Biểu ca ngươi sao có thể nghĩ như vậy, ta người này làm sao lại mang thủ đâu? Hắn một bên nói, một bên đem Triệu Ngọc nâng lên lôi đài. Sau đó nhìn thoáng qua trưởng lão, hỏi, có thể bắt đầu chưa? Trưởng lão nhẹ gật đầu. Trưởng lão vừa điểm hết đầu, Triệu Ngọc còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Triệu Vô Tà thì một quyền oanh một tiếng, hung hăng đập vào Triệu trên mặt Ngọc. Một viên mang theo máu tươi hàm răng bay ra. Triệu Ngọc đau đến nghe răng trợn mắt, nói chuyện đều hở, "Triệu Vô Tà, ngươi đây là muốn làm gì? Ngươi muốn chết phải không?" Tiếng nói của hắn vừa dứt, lại là một quyền đập vào trên mặt hắn. Trong miệng hắn tràn đầy máu tươi, đã thấy không rõ đến cùng gây mất mấy cái răng. Triệu Ngọc một cái lảo đảo, liền muốn ngã xuống lôi đài. Triệu Vô Tà lập tức tiến lên kéo hắn lại, "Cẩn thận một chút ta đường ca. Ngươi có thể đừng ngã a. Tới tới tới, đến đứng lôi đài trung ương đến. Đứng tại khu vực biên giới sẽ rất nguy hiểm." Triệu Ngọc một mặt một bước, bị Triệu Vô Tà kéo đến lôi đài trung ương. Hắn không hiểu, chính mình cái này tộc đệ vừa mới còn giữ dằn, hiện tại làm sao thái độ tốt như vậy? Khán đài phía trên mọi người, ánh mắt của quái. Thầm nghĩ, tiểu tử này thực sự quá xấu rồi. Vì mượn cơ hội trả thù, thế mà không cho phép chính mình tộc huynh thua. Những cái kia khi dễ qua Triệu Vô Tà Triệu gia tử đệ, nhìn đến lưng phát lạnh nhưng là vừa nghĩ tới Triệu Vô Tà tiểu tử này không sẽ tu luyện, bọn hắn nhất thời yên tâm. Đồng thời ánh mắt dần dần âm ngoan, trừng trừng nhìn chằm chằm Triệu Vô Tà. Chỉ có Tần Phượng Minh tại phình bụng cười to, cười đến đều nhanh không thở nổi. Triệu Vô Tà gia hỏa này tốt xấu nàng rất thích. Sau lưng nàng nha hoàn không ngừng khẽ bước phía sau lưng nàng, sợ nàng một hơi không có thở tới, ợ ra rắm. Liêu Hương Lăng khẽ bước nàng bộ ngực cao vút. Nàng còn thật có chút lo lắng Triệu Vô Tà bị đánh. Hiện tại xem ra tiểu tử này vận khí không tệ. Hôm nay Triệu Ngọc thế mà thụ thương. Chỉ có Triệu Lập Đông phụ tử sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Chương 58, Triệu Khuyết chương 58, Triệu Khuyết Triệu Ngọc vừa bị đỡ đến lôi đài trung ương, Triệu Vô Tà trở tay một cái ném qua bay, đem đối phương hung hăng ném xuống đất. Sau đó một quyền lại một quyền, như là như mưa rơi, hướng về Triệu trên mặt Ngọc bắt chuyện mà đi. Triệu Ngọc cả người đều ở vào ngộng bức trạng thái. Hắn hoàn toàn không rõ ràng đây là có chuyện gì. Không hiểu Triệu Vô Tà vì cái gì đột nhiên nhăn chính mình. Thậm chí đều không rõ ràng nơi này là nơi nào. Chính mình muốn làm gì. Mỗi khi hắn nhanh ngất đi lúc, Triệu Vô Tà đều sẽ phi thường quan tâm, lặng lẽ hướng hắn trái tim tới một kích tim phổi khôi phục. Lôi đài phía trên tràng cảnh mười phân huyết tinh, đây cũng không phải là một trận chiến đấu. Càng giống là một trận một phương diện bạo lực phát ra. Trưởng lão lần nữa nhìn thoáng qua Triệu Hoài Trung, muốn trưng cầu đối phương ý kiến. Đến cùng muốn hay không ngăn cản trận này, đã sớm phân ra thắng bại chiến đấu. Dù sao tiếp tục đánh xuống, hắn thật lo lắng chết người. Triệu Hoài Trung vũ mạnh một cái chỗ ngồi tay vịn, đứng lên, đủ rồi. Trận này chiến đấu, thì đến đây là kết thúc. Triệu Vô Tà vẫn chưa thỏa mãn nói, thế nhưng là, hắn còn không có đầu hàng nhận thua a. Ta nói kết thúc thì kết thúc. Nghe không hiểu tiếng người sao. Triệu Vô Tà bất đắc dĩ dừng tay, đi xuống lôi đài. Một đám hạ nhân lập tức lên đài, đem máu me đầy mặt, đã nhìn không ra hình người Triệu Ngọc nhất xuống dưới. Có Triệu Vô Tà lần này tốt đẹp bắt đầu sau. Chiến đấu kế tiếp, phi thường một đám Triệu gia tử đệ hạ thủ đều cực kỳ hung ác. Đều sợ bởi vì nhất thời mềm tay mà trở thành cái kế tiếp Triệu Ngọc. Cũng không lâu lắm, Triệu gia tử đệ liền bị nhấc đi xuống một mảng lớn. Lý Thanh Dương cười khăn nói, "Triệu Vương, các ngươi phụ thượng tử đệ, từng cái đều hết dung à, đối mặt tộc nhân, đều có thể giống như là trên chiến trường đối với địch nhân." Triệu Hoài Trung nói ra, "Nếu là tộc bị, cái kia liền không thể tiểu đả tiểu nháo, lúc chiến đấu liền nên nghiêm túc điểm." Lý Thanh Dương vốn định khuyên hắn, để Triệu gia tử đệ trận đấu lúc không muốn như vậy âm oan, chỉ là một trận đấu, điểm đến là dừng liền tốt. Nhưng là, hiển nhiên cái này Triệu Vương đối đãi tộc nhân so hắn tưởng tượng còn muốn hung ác. Một cái đối tộc nhân đều hung ác như thế ra hỏa, hiển nhiên cũng đừng hy vọng hắn có thể đối với người ngoài ôn hòa. Lý Thanh Dương âm thầm lắc đầu, trong lòng hạ quyết tâm muốn cùng Triệu Vương phụ giữ một khoảng cách. Cũng không lâu lắm, Triệu Vô Tà lại lần nữa bị gọi lên lôi đài. Lần này cùng hắn đối chiến là một cái gọi Triệu Khuyết ra hỏa, ánh mắt âm ngoan, một mặt hung tướng, là Triệu Hải Trung ra ngoài săn bắn lúc gặp phải Lang Hoa. Cái gọi là Lang Hoa chính là do Lang Yêu nuôi lớn tiểu hải tử. Cái này tiểu hải tử bởi vì từ nhỏ uống Lang Yêu sữa lớn lên, đồng thời lâu dài cùng bầy sói sinh hoạt chung một chỗ, không chỉ có nắm giữ Lang Yêu giống như cường hãn thể phách, càng có Lang Yêu hung ác. Triệu Hoài Trung tại lần thứ nhất nhìn đến cái này Triệu Khuyết thời điểm, dường như thấy được chính mình đồng loại, hắn vui vô cùng, đem hắn mang rời khỏi bầy sói, thu hắn làm nghĩa tử, lâu dài đem hắn mang theo trên người, đồng thời giáo hắn tu luyện. Cái này Triệu Khuyết cũng là một cái cực kỳ hiếm thấy tu luyện kỳ tài, năm gần 22 tuổi, tu vi thế mà thì đạt đến niết bàn cảnh một tầng, lại thêm nhiều năm chiến trường chém giết kinh nghiệm, cái này ra hỏa thực lực tuyệt đối có thể vượt cấp mà chiến. Liêu Hương Lăng một mặt lo lắng hô, "Vô Tà, tranh thủ thời gian nhận thua, ngươi không phải đối thủ của hắn." Triệu Hoài Trung không hiểu hỏi, ngươi chừng nào thì cùng hắn quan hệ tốt như vậy? Triệu Lập Đông cũng là tràn đầy nghi hoặc. Trước kia mẫu thân mình chỉ cần vừa thấy được, hoặc là vừa nhắc tới Triệu Vô Tả, không đều hận đến nghiến răng sao? Lần này chuyện gì xảy ra? Mẫu thân mình vì cái gì như vậy quan tâm cái kia tiểu tặc? Liêu Hương Lăng nhất thời bối rối không thôi, nàng ánh mắt lấp lóe không ngừng, ấp úng nói ra, ta đây là lo lắng, hắn thể nội chí tôn cốt bị đánh xấu. Đây chính là nhi tử ta chí tôn cốt ta. Triệu Hoài Trung nói ra, điểm này ngươi không cần lo lắng, ta đã thông báo thiếu nhi, hắn sẽ kiểm chế một chút, sẽ không đả thương đến cái kia một cục xương. Lôi đài phía trên, Triệu Khuyết bắt trên lưng lấy hai thanh huyết sắc cốt đao. Cả người nằm dạp trên mặt đất, giống một con sói một dạng, hướng về Triệu Vô Tà đánh giết mà đến. Tốc độ kia nhanh đến để người hoa mắt. Mọi người nhất thời ánh mắt sáng lên. Trước đó những cái kia trận đấu đều là gà mở lẫn nhau mổ. Tu vi cao nhất cũng mới hậu thiên cảnh. Tuyệt đại đa số đều chỉ có thối thể cảnh, thậm chí còn có một số chỉ có khai mạch cảnh. Lần này, rốt cục có thể nhìn đến cường giả chân chính chiến đấu. Đáng tiếc duy nhất chính là, cái này Triệu Vô Tà thực lực có chút thấp. Chỉ thấy lôi đài phía trên, mắt thấy Triệu Vô Tà liền bị Triệu Khuyết một thanh bổ nhào. Triệu Vô Tà đi bộ nhàn nhã giống như một chân đã tới. Triệu Khuyết như là như đạn pháo bay ra ngoài, cả người ngã xuống lôi đài. Mọi người một mặt nhìn đến một bước, cái này tình huống như thế nào? Tiểu tử này làm sao nhanh như vậy thì thua? Không phải đã nói chính là cái lang nhân, cực kỳ hung tàn sao? Đây cũng quá yếu đi a. Người khác nhẹ nhàng một chân, thế mà đều không tiếp nổi. Triệu Hoài Trung sắc mặt âm trầm đáng sợ. Nếu như nói trước đó Triệu Ngọc là một cái ngoài ý muốn, vậy lần này tuyệt không có khả năng là ngoài ý muốn. Hắn vừa mới thấy rất rõ ràng, chính mình nghĩa tử phương thức công kích không có vấn đề, là cái kiêm lịch tử. Cái kiêm lịch tử sớm dự đoán trước thiếu nhi tiến công uy tích, đồng thời trước tiên tìm được thiếu nhi sơ hở, mới đưa đến Triệu Khuyết xem ra rất yếu dáng vẻ. Chẳng lẽ lại cái kiêm lịch tử đạt được cao nhân chỉ điểm? Lý Thanh Dương nhẹ gật đầu, khen, gặp nguy không loạn, phản ứng cấp tốc lại tỉnh táo, trong thời gian ngắn nhất tìm tới đối thủ nhược điểm, cái này Triệu tiểu hữu hoàn toàn chính xác bất phàm a. Mọi người nghe được Lý Thanh Dương phê bình, đều không hiểu ra sao. Bất phàm? Bọn hắn làm sao không nhìn ra được chứ? Thậm chí, bọn hắn theo Triệu Vô Tà vừa mới một cấp kia phía trên, đều không nhìn thấy chút nào linh lực ba động. Rõ ràng cũng chỉ là phi thường thưa thất bình thường một chân a. Một cấp kia, rõ ràng cũng chỉ là mèo mù đụng phải chuột chết thôi. Triệu Hoài Trung không hiểu hỏi, Lý tiền bối, ngươi vừa mới xưng hô con ta, tiểu hữu. Cái này là vì sao? Lý Thanh Dương cười nói, Triệu Vương, ngươi này nhi tử, mười phân có ý tứ, ta vốn là muốn thu hắn làm quan môn đệ tử, kết quả hắn cự tuyệt, cho nên ta thì cùng hắn ngang hàng luận giao. Lời vừa nói ra, Triệu Hoài Trung sắc mặt âm trầm đến độ muốn giọt nước. Cái này nữ tử, thế mà thừa dịp hắn không lúc ở nhà, không chỉ có chuyển ra Triệu Vương phủ, còn một mình cùng kiếm các người tiếp xúc. Nữ tử này đây là muốn tránh thoát hắn khống chế a? Quả thực đáng giận a. Cùng hắn cái kia người chết mẫu thân một dạng, đều không phải là an phận chủ. Thanh thanh thật thật nghe hắn, đem chí tôn cốt giao cho Lập Đông không tốt sao? Càng muốn cả nhiều như vậy yêu thiêu thân. Nguyên bản hắn còn muốn hái rơi xương cốt của hắn về sau, tha cho hắn một mạng. Hiện tại xem ra, vẫn là sớm một chút tiễn hắn đi gặp cái kia người chết mâu thân đi. Một cái không nhận trưởng không đi tử, không có tư cách sống ở trên đời này. Triệu Vô Tà làm sao biết, cứ như vậy ngắn ngủi mất một lúc. Chính mình thân sinh phụ thân, thế mà đối với hắn động sát tâm. Đang lúc hắn chuẩn bị quay người xuống đài lúc, hắn đột nhiên cảm giác được, dường như mình bị cái gì hung thú cho khóa chặt. Chương 59, phế đi hắn chương 59, phế đi hắn Liêu Hương Lăng hô lớn, cẩn thận. Triệu Vô Tà quay người lại, chỉ thấy Triệu Khuyết tay cầm hai thanh loan đao, giống một con dã lang giống như hướng về chính mình đánh tới. Toàn thân bốc lên huyết sắc sát khí, một đao chạm hướng Triệu Vô Tà cổ, một đao chạm hướng Triệu Vô Tà eo. Triệu Vô Tà giẫm mạnh mặt đất, tại trong miệng tới lăn mình một cái, sau đó một chân hung hăng đặt xuống, vừa vặn giẫm tại Triệu Khuyết phần eo. Cái này một chân rơi xuống, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, có xương cốt đứt gãy thành âm truyền đến. Mọi người chỉ cảm thấy cả người nổi da gà lên. Cái này một chân đi xuống, người này còn không phải thành động vật không xương sống. Đối với Triệu Vô Tà lần nữa thủ thắng, Triệu Vương phủ bên trong mọi người đầy mắt không thể tin. Dù sao Triệu Vô Tà bọn hắn có thể là từ nhỏ khi dễ lớn. Triệu Vô Tà đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng, không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn. Lần này lại thắng. Nếu như lần trước cùng Triệu Ngọc chiến đấu, hắn thắng là bởi vì vận khí tốt. Vậy lần này chiến thắng, đây tính toán là cái gì? Tiểu tử này, luôn không khả năng mỗi lần đều vận khí tốt như vậy a. Chẳng lẽ lại Triệu Vô Tà gia hỏa này sẽ tu luyện, mà lại tu luyện thiên phú cực cao. Những năm này hắn tại Triệu Vương phủ một mực tại diễn xuất. Không phải vậy, cái này không có cách nào giải thích, kiếm thần Lý Thanh Dương vì sao muốn thu hắn làm đồ đệ a? Nếu thật là dạng này, vậy liền không xong. Những năm này bọn hắn một mực khi dễ như vậy Triệu Vô Tà, chờ hắn tu luyện có thành tựu, không được hung hăng trả thù lại. Triệu Vương phủ mọi người rốt cục bắt đầu mà rồi. Triệu Hoài Trung nhìn về phía Triệu Vô Tà ánh mắt, trong mắt sát ý càng ngày càng đậm hơn. Cái này Triệu Khuyết thế nhưng là hắn phí hết tâm huyết, bồi dưỡng được cô máy giết người. Đối với hắn tuyệt đối phục tùng, đồng thời đối tử vong không sợ hãi chút nào. Tu luyện tiên phú lại cao. Không nghĩ tới, hôm nay thế mà bị Triệu Vô Tà nghịch tử này một chân phế đi. Hắn tuyệt không thể dễ dàng tha thứ việc này. Sau đó, Triệu Hoài Trung quay người đối với Triệu Lập Đông nói ra, Lập Đông, đợi chút nữa nhớ đến, hung hăng đem tên kia giáo huấn một lần. Không cần tủi hạ lưu tình. Nhất định phải làm cho gia hỏa này nhớ lâu một chút. Tốt nhất là một lần hành động phế bỏ hắn đan điền, miễn cho đêm dài lắm mộng. Vâng. Triệu Lập Đông khỏe môi nết lên tàn nhẫn đủ cười. Liêu Hương Lăng nàng nhíu nhíu mày, khuyên nhủ, đều là một nhà, dạng này không tốt lắm đâu. Mà lại, nơi này nhiều như vậy ngoại nhân nhìn lấy, ngoại nhân sẽ nói nhà chúng ta không hài hòa. Triệu Hoài Trung lạnh hừ một tiếng nói, trước kia ngươi không đều là tích cực nhất sao? Làm sao? Mấy ngày không thấy, ngươi thì đổi tính rồi. Triệu Lập Đông cũng bất mãn nói, mẹ, ngươi giúp thế nào lấy một ngoại nhân đâu? Cái gì ngoại nhân? Hắn nói thế nào cũng là đệ đệ ngươi a. Ừ, ta không có dạng này đệ đệ, ta muốn chỉ là một khối xương cốt, hắn cũng không cho ta. Dạng này đệ đệ, muốn hắn có làm được cái gì? Liêu Hương Lăng còn muốn nói thêm gì nữa? Triệu Hoài Trung trực giác ngắt lời nói, đủ rồi, ngươi không cần lại nói, ý ta đã quyết, việc này cứ làm như thế. Triệu Hoài Trung cho trưởng lão nháy mắt, trưởng lão hội ý hắn nhẹ gật đầu, sau đó đem Triệu Vô Tà gọi lại, nói ra, Triệu Vô Tà, ngươi đừng vội đi xuống, trận tiếp theo tỉ thí cũng là ngươi. Triệu Vô Tà ánh mắt híp lại, sau đó nhìn thoáng qua Triệu Hoài Trung, mà Triệu Hoài Trung cũng một mặt sát ý nhìn lại. Triệu Vô Tà lập tức minh bạch, cái này lão đăng là muốn nhắm vào mình a? Không biết ta đối thủ là ai. Triệu Lập Đông thả người nhảy lên lôi đài, để cho ta tới làm người đối thủ. Triệu Vô Tà tại Triệu Hoài Trung trên thân nhìn thật sâu liếc một chút, không nghĩ tới mấy ngày không thấy, hắn tu vi lại đã đạt tới niết bàn năm trọng. Cái này không thích hợp, cái này phi thường không thích hợp. Vài ngày trước, gia hỏa này cũng bất quá mới niết bàn nhị trọng a. Lôi Nguyên Thánh Thể coi như mạnh hơn, cũng không nên tu luyện được nhanh như vậy mới đúng. Hắn lại không như chính mình là có hắc, cho nên mới có thể tu luyện được nhanh như vậy. Cái này Triệu Lập Đông, hắn dựa vào cái gì? Triệu Lập Đông gặp Triệu Vô Tà đang nhìn hắn mà người, hắn cười lạnh nói, làm sao? Chẳng lẽ lại, ngươi không dám nhận phía dưới ta khiêu chiến hay sao? Ta có gì không dám? Triệu phủ những người kia hô lớn, thế tử điện hạ, nhất định muốn hung hăng giáo huấn hắn, không thể để cho cái này phế vật ngông cuồng như thế. Thế tử điện hạ cố lên a, để tiểu tử này biết, phế vật vĩnh viễn là phế vật, hắn đời này cũng đừng nghĩ xoay người. Lý Thanh Dương âm thầm lắc đầu, cái này Triệu Vương phủ thật đúng là mạc danh kỳ diệu á. Triệu Vô Tà, rõ ràng là toàn bộ Triệu Vương phủ bên trong, thậm chí toàn bộ Đại Tần Đế quốc tu luyện thiên phú tối yêu nghiệt một người, không chỉ có không được coi trọng, còn bị mang theo phế vật danh tiếng, trong phủ vậy mà như thế không nhận chào đón. Chẳng lẽ cái này Triệu Vương là mắt mù sao? Mà lại thế mà còn muốn để, chỉ là một cái niết bàn năm tầng đích tử, đi phế bỏ một cái tu vi đạt tới niết bàn đại viên mãn yêu nghiệt. Cũng không biết lao ra hỏa này thế nào nghĩ. Mà Kinh Y Lì cũng cảm thấy cái này Triệu Vương phủ đặc biệt kỳ quái. Tuy nhiên hắn không thích Triệu Vô Tà người này, nhưng là cũng theo không nghĩ tới muốn phế rơi đối phương đan điền a. Làm thân sinh phụ thân, thế mà để chính mình nhi tử đi phế bỏ khác một cái nhi tử. Hơn nữa còn trước mặt nhiều người như vậy, nói đến như thế hời hợt, một bộ hoàn toàn không sợ bị người nghe được bộ dáng. Nàng thật không thể nào hiểu được người một nhà này. Bất quá, nàng đại khái có thể hiểu được, Triệu Vô Tà vì cái gì rõ ràng là một cái tu luyện yêu nghiệt, vì sao tình nguyện gánh vác phế vật danh tiếng, cũng không dám bại lộ chính mình thực lực nguyên nhân. Nếu như nàng có dạng này một nhóm người nhà, chỉ sợ nàng cũng sẽ thận trọng che giấu mình thực lực. Lôi đài phía trên, Triệu Lập Đông tay phải quấn đẩy đến lôi đỉnh, một quyền hướng về Triệu Vô Tà đan điền công đi qua. Triệu Vô Tà, hôm nay một quyền này, đáp lễ ngươi, những năm này một mực treo ta, không chịu ngoan ngoãn đem xương cốt giao ra. Triệu Vô Tà hướng bên cạnh lặng lẽ một chuyện, nhẹ nhõm tránh thoát Triệu Lập Đông công kích. Sau đó hắn đưa chân, hướng về Triệu Lập Đông trên mông, hung hăng đạp một chân. Triệu Lập Đông chỉ cảm giác mình nguyên cái mông đều muốn nổ tung đồng dạng đau đớn. Sau đó toàn bộ thân thể bị một cỗ cự lực chối lôi cuốn, theo lôi đài té xuống. Những cái kia nguyên bản còn rất kích động Triệu gia tử đệ, trong nháy mắt đè ngắt. Bọn hắn không hiểu đây là có chuyện gì, Triệu Vô Tà tại sao lại là cùng trước đó chiến đấu một dạng, thắng được mạc danh kỳ diệu. Không chỉ có bọn hắn nhìn không hiểu, mọi người ở đây cũng không hiểu được. Bọn hắn ban đầu vốn còn muốn nhìn, truyền thuyết bên trong Lôi Nguyên Thánh Thể đại phát thần uy đâu. Không nghĩ tới nhanh như vậy thì kết thúc. Cái này Lôi Nguyên Thánh Thể cũng không ra thế nào mà. Thế mà như thế phế. Quả thực lãng phí chính mình biểu lộ. Triệu Lập Đông từ dưới đất bò dậy. Hắn cảm nhận được chung quanh truyền đến xem thường ánh mắt. Đã lớn như vậy, hắn cho tới bây giờ không có ném qua lớn như vậy mặt. Hôm nay còn là lần đầu tiên. Tất cả mọi người ánh mắt để hắn xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, hắn đầy mắt sát ý nhìn về phía Triệu Vô Tà, "Triệu Vô Tà, ta muốn ngươi chết." Vừa dứt lời, hắn từ dưới đất bắn lên, trong tay một đạo lôi tiên hung hăng hướng về Triệu Vô Tà quất tới. Lôi đỉnh phát ra đùng đùng không dứt nổ vang. Mọi người âm thầm gật đầu, lúc này mới ra dáng mà. Cái này lôi tiên, một khi bị rút chúng, coi như không chết, cũng muốn ra chóp thịt bong. Dù sao, lôi đỉnh thế nhưng là thế gian này cuồng bạo nhất năng lượng một trong.